Chương 452, ưu việt nhân tộc, đại chiến một trận. Chương 452, ưu việt nhân tộc, đại chiến một trận. Coi như ngươi lấy Hồng Hoang cho rằng tên của mình, trong mắt của chúng ta như trước cái gì cũng không phải. Lời cuồng ngạo như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Tư Đồ gia tộc nhân dám đảm nhận, dám ngay ở đại đỉnh quảng chúng mặt nói ra. Đối mặt với Tư Đồ Lăng Vân người gây sự, Hồng Hoang thần quân dĩ nhiên hiếm thấy trầm mặc. Hồng Hoang thần đế hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng thành tựu hắn hậu nhân, ta khả nhìn không ra tới các ngươi có Hồng Hoang thần đế bản lĩnh. Hồng Hoang thần quân rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói là không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tư Đồ Lăng Vân cười ha ha, nhìn lấy Hồng Hoang thần quân trên xa, như vậy giống như là đang nhìn một chuyện cười. Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh, liền từ trong chiến xa lăn ra đây, bản thiếu gia cùng ngươi đại chiến một trận. Tư Đồ Lăng Vân lời này vừa nói ra, lập tức gây nên mọi người chung quanh ghé mắt. Những thứ kia thực lực cường đại thế hệ trước, thậm chí bắt đầu di chuyển dùng chính mình lực lượng đi dò xét Tư Đồ Lăng Vân danh giới cuối cùng. Phải biết rằng Hồng Hoang thần quân nhưng là ở thượng cổ thời kỳ chính là thần quân cấp bậc cao thủ, người như vậy thủ đoạn như thế nào phổ thông. Thành tựu Hồng Hoang thần đế thân tử, Tư Đồ Lăng Vân không sẽ không minh bạch điểm này. Có thể tại như vậy điều kiện tiên quyết, Tư Đồ Lăng Vân như trước dám hướng Hồng Hoang thần quân khởi xướng khiêu chiến, đã đủ chứng minh Tư Đồ Lăng Vân có tương đối tận đáy như thế nào đây. Có muốn hay không đưa ngươi trật tự tỏa liên cho ta mượn dùng một chút? Tư Đồ Lăng Vân đi tới Giang Trần bên người, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nếu như không phải giải khai Tư Đồ Lăng Vân làm người 940, Giang Trần bọn họ còn có thể cho rằng Tư Đồ Lăng Vân có phải hay không đứng ở đối phương cố ý muốn vây chính mình. Nếu như ngươi có thể đủ cầm đi, cứ lấy đi. Giang Trần tùng nhún vai, bày ra một bộ không thèm quan tâm bộ dạng. Người chung quanh nghe vậy trên mặt lộ ra thần sắc tham lam, như vậy giống như là đói bụng thật lâu thợ săn thấy được của mình thích con mồi giống nhau. Có thể Tư Đồ Lăng Vân kế tiếp một câu nói, lại làm cho chúng quanh tu sĩ lộ ra thần sắc thất vọng. Bất quá loại này trật tự lực lượng giống như là trói chặt, coi như đem linh hồn của người rút ra đi ra ngoài, cũng không có biện pháp thu được trong đó huyền bí. Làm Tư Đồ Lăng Vân nói xong câu đó phía sau, Giang Trần nhìn lấy Tư Đồ Lăng Vân thần sắc trên mặt xảy ra chuyển biến. Giang Trần trong lòng minh bạch nhìn bề ngoài bất cần đợi Tư Đồ Lăng Vân, trong lòng là hướng cùng với chính mình bên này. Thank you Hồng Hoang đại đế thân tử, Tư Đồ Lăng Vân nói ra những lời này đó là có tương đối quyền uy tính. Lời này vừa nói ra, những thứ kia trong lòng tham lam cùng trật tự lực lượng người, cũng sẽ không lại đối Giang Trần độc thủ. Bất quá ta thật không nghĩ tới, dĩ nhiên ngươi cũng biết sở hữu trật tự lực lượng. Bởi vì mình có trật tự tòa liên, sở dĩ Giang Trần có thể cảm ứng được đồng dạng sở hữu trật tự lực lượng người. Mà Tư Đồ Lăng Vân có lực lượng chính là Hồng Hoang chi lực. Tiểu tử ngươi thật đúng là có đủ nhạy cảm, cùng người như ngươi làm bạn quá nguy hiểm, căn bản là không có gì bí mật. Tư Đồ Lăng Vân cố ý làm ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu tay phải huy động, một cái huyết hồng sắc lực lượng hướng lên bầu trời bên trong cổ xưa chiến xa bay đi. Phụ trách người kéo xe yêu thú muốn ngăn cản, nhưng ở va chạm vào lực lượng trong nháy mắt liền trở thành một bãi huyết thủy. Có thể coi là như vậy, cái kia huyết hồng sắc lực lượng như trước uy lực không giảm, trực tiếp đánh vào cổ xưa trên chiến xa. Bàng bạc lực lượng rót vào phía dưới, cổ xưa chiến xa trong khoảnh khắc biến thành mảnh vỡ. Một gã toàn thân cao thấp bao vây lấy áo giáp màu đen nam tử xuất hiện trên bầu trời. Hồng Hoang thần quân, thượng đế chi tử đám người đi tới Hồng Hoang thần quân trước mặt. Bởi vì là ở thượng cổ thời kỳ có nhất sức ảnh hưởng mạnh mẽ một trong thần đế nhi tử, Hồng Hoang thần quân đối với thượng đế chi tử coi như khách, ngày hôm nay ta đi tới nơi này chính là vì ngươi Sơn Ca, nếu quả thật gặp cái loại này không biết sâu cả người, trực tiếp động thủ tiêu diệt chính là. Hồng Hoang thần quân mặc dù không có đáp lại mới vừa Tư Đồ Lăng Vân lời nói, nhưng lúc này những lời này hoặc như là làm ra toàn bộ đáp lại. Nếu như ngươi thực sự vẫn duy trì thượng cổ thời kỳ trạng thái tốt cùng, ta đây tự nhiên nhượng bộ lui binh. Tư Đồ Lăng Vân một đôi mắt nhìn chằm chằm Hồng Hoang thần quân, như vậy phảng phất xem thấu đối phương toàn bộ. Nhưng là bây giờ ngươi có nghiêm trọng đạo thương, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể là đối thủ của ta à? Tư Đồ Lăng Vân lời này vừa nói ra, mọi người đều vẻ mặt khó tin nhìn lấy Hồng Hoang thần quân. Nếu như ta mới vừa không phải quá đáng tín nhiệm ám dạ thần vương, cái kia cựu chuyển tiên đan cặn liền có thể chuẩn bị cho ngươi. Thượng đế chi tử trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, bất quá loại này cảm giác bất đắc dĩ cũng không phải là giả vờ. Nguyên bản thượng đế chi tử cho rằng bằng vào ám dạ thần vương năng lực, đầy đủ vì bọn họ hòa nhau một thành, có thể không nghĩ tới lại là kết quả như vậy, mà bị hắn têu tới Hồng Hoang thần quân dĩ nhiên cũng có đạo thương. Mặc dù có một ít tiểu thương, nhưng đối phó các ngươi hẳn là đầy đủ. Hồng Hoang thần quân mỉm cười, sau đó hướng về Tư Đồ Lăng Vân phương hướng đi tới. Nhưng là không đợi Tư Đồ Lăng Vân xuất thủ, sau lưng hắn một ông già trực tiếp bước ra. Đối phó người như ngươi, còn không cần chúng ta thiếu chủ xuất thủ. Lão giả làm bộ liền chuẩn bị xông ra, nhưng là lại bị Tư Đồ Lăng Vân ngăn lại. Hôm nay trận chiến đấu này ta tự mình xuất thủ. Tư Đồ Lăng Vân nói như thế, cũng là có cùng với chính mình suy tính. Mới vừa xuất thủ luôn luôn đều là trong nhân tộc thanh niên tuấn kiệt, nếu như đến rồi hắn Tư Đồ gia tộc bên này, cũng là để cho mình thủ hộ giả xuất thủ, làm cho Tư Đồ gia tộc mặt mũi để ở nơi đâu. Ngươi muốn cùng ta độc thủ, hoàn toàn chính xác có dũng khí. Hồng Hoang thần quân mỉm cười, chỉ sợ cũng là bởi vì Tư Đồ Lăng Vân là Hồng Hoang thần đế con nối dòng, đổi thành còn lại trẻ tuổi nhân hướng hắn khiêu chiến, Hồng Hoang thần quân nhất định sẽ không xuất thủ. Chiến đấu kế tiếp khả năng liền thú vị, ta ngược lại muốn nhìn một chút những thứ này thượng cổ thần tộc, đến tột cùng có thực lực như thế nào. Giang Trần dựa vào ở một bên trên cây cột, bày ra một bộ xem náo nhiệt không chế lớn chuyện dáng vẻ, phản phất hết thảy sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Hạo Thiên cùng Thần Hoàng Tử hai người lộ ra bất đắc dĩ thần tình. Việc này mặc dù nói không có quan hệ gì với Giang Trần, nhưng là lại với hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hồng Hoang thế giới, Hồng Hoang thần quân đi lên liền khiến cho dùng ra chiêu bài của chính mình sát chiêu, trong khoảng thời gian ngắn Hồng Hoang thần quân sau lưng cảnh tượng xảy ra cải biến. Ở Hồng Hoang thần quân phía sau, huyết hồng sắc không gian thay thế nguyên hữu bầu trời, vô số máu tanh khí tức dường như muốn từ nơi này huyết hồng sắc không gian phun mạnh ra tới. Sau đó vô tận hồng hoang khí tức từ bốn phương tám hướng phun ra ngoài, một chỉ cự đại huyết hồng sắc tay hướng về Tư Đồ Lăng Vân dò xét đi qua. Không nghĩ tới đi lên là có thể thể nghiệm chiêu bài của ngươi động tác, thật đúng là để mắt ta. Tư Đồ Lăng Vân mỉm cười, đối mặt cái này cự đại huyết thủ không có một chút sợ hãi dáng vẻ, ngược lại trong ánh mắt viết đầy hưng phấn. Hồng hoang, chỉ là đơn giản hai chữ, lại làm cho Tư Đồ Lăng Vân trên người tản mát ra khí tức tăng lên mấy lần. Chương 453, giả heo ăn thịt hổ, đánh nhanh thắng nhanh. Chương 453, giả heo ăn thịt hổ, đánh nhanh thắng nhanh. Huyết hồng sắc khí tức lập tức từ Tư Đồ Lăng Vân trên người vào phát ra rồi, đem cái này chỉ cự đại tay trong nháy mắt vỡ nát. Chỉ là đơn giản thăm dò, Hồng Hoang Thần Quân cùng Tư Đồ Lăng Vân hai người liền ngừng động tác của mình. Thanh cựu trẻ tuổi nhân mà nói, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác đầy đủ kiêu ngạo, coi như là bình thường đệ tử cũng không phải là đối thủ của ngươi. Có thể có được Hồng Hoang Thần Quân như vậy tán thưởng, hoàn toàn chính xác không phải một cái dễ dàng sự tình. Có thể Tư Đồ Lăng Vân xác thực không thèm để ý chút nào. Vậy chỉ có thể nói ngươi gặp phải những cái gọi là thiên tài kia thực lực quá yếu. Đối mặt Tư Đồ Lăng Vân không chút lưu tình trở về đối, Hồng Hoang Thần Quân cũng không sinh khí, ngược lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xem ra ngươi đối với chúng ta thượng cổ thần tộc lực lượng dường như không đồng ý. Đích xác không có cái gì có thể để cho ta công nhận địa phương. Tư Đồ Lăng Vân vẫn là bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, nếu như không phải là của mình thực lực cùng đối phương chênh lệch nhiều lắm, thượng cổ vạn tộc những thứ kia thanh niên chỉ sợ sớm đã xông lên cùng Tư Đồ Lăng Vân đại chiến. "Tốt, ta đây để ngươi xem một chút thượng cổ vạn tộc lực lượng." Hồng Hoang Thần Quân vừa dứt lời, kèm theo anh một tiếng, tia sáng chói mắt trong nháy mắt tràn đầy cả vùng không gian. Khi này quang mang sau khi biến mất, nhất tôn cự đại dường như thần minh một dạng tồn tại, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này thần minh không có nói thừa, trực tiếp lộ ra một cái đại thủ hướng về Tư Đồ Lăng Vân bắt tới. Lần này Tư Đồ Lăng Vân không có né tránh, tùy ý đối phương đem chính mình nắm trong tay. "Chỉ cần ngươi chịu thua, ta có thể xem ở Hồng Hoang Thần Đế mặt mũi tha cho ngươi một mạng." Vây xem bên trong nhân tộc trên mặt toàn bộ lộ ra lo lắng thần sắc, một số người muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là lại bị cái này thần linh lực lượng chấn được lung lay sắp đổ, một ít người thực lực hơi yếu thậm chí trực tiếp miệng phun máu tươi ngất đi. Hồng Hoang Thần Quân quả nhiên cường đại. Cùng Hồng Hoang Thần Quân so sánh với, Ám Dạ Thần Vương thực lực thoạt nhìn lên càng giống như là một chuyện cười. Bất quá đây chính là thượng cổ thời kỳ cường giả tư thái, có thể ở thời kỳ đó lưu lại cho dù là phi thường yếu ớt danh tiếng, đều không phải là một cái dễ dàng sự tình. Nhân tộc ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Tư Đồ Lăng Vân trên người. Bọn họ không hy vọng, cũng không nở tâm chứng kiến một gã nhân tộc đế tử cứ như vậy bỏ mạng ở thượng cổ vạn tộc trong tay. Hồng Hoang Thần Quân xuất thủ lần nữa, thân thể to lớn giả thiên thế nhật, đưa ra cái tay kia trực tiếp đem Tư Đồ Lăng Vân nắm ở trong tay. Hai cái tay cầm Tư Đồ Lăng Vân vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt dáng vẻ, dưới so sánh nhân tộc phản ứng của mọi người ngược lại là lo âu rất nhiều. Hồng Hoang Thần Quân, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nhân tộc con kiến hôi nếu là không muốn chết, hãy mau cúi đầu xưng thần. Lần này rốt cuộc có thể tẩy soát chúng ta mới vừa bị khuất đủ. Thượng cổ vạn tộc đám người trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, mới vừa Ám Dạ Thần Vương lấy phương thức như vậy chiến bại, bọn họ cảm thấy khó có thể tiếp thu. Thượng đế chi tử khỏe miệng cũng câu dẫn ra một tia nụ cười nhàn nhạt, có thể chỉ có hòn trên mặt một bộ đạm nhiên, thậm chí là có chút ghét bỏ thần sắc. Chẳng lẽ ngươi không cao hứng? Thượng đế chi tử nhìn lấy hòn, thần tình nghi ngờ hỏi. Nếu quả như thật là cùng giai trong vạn tộc người đánh bại Tư Đồ Lăng Vân, ta có thể sẽ vui vẻ. Hòn mặc dù không có nói hết lời, nhưng trong giọng nói rất ý tứ rõ ràng. Thượng đế chi tử không dám lấy thực lực của chính mình đi đối kháng đối phương, ngược lại là đem thượng cổ thời kỳ một ít bộ lạc thủ lĩnh kêu đi ra. Chiến đấu như vậy coi như là thu được thắng lợi, ở trong mắt hòn xem ra cũng có chút thắng không anh hùng ý tứ. Cá lớn nuốt cá bé, đây chính là rừng rậm pháp tắc, chỉ cần chúng ta chiến thắng liền không cần quan tâm sử dụng dùng thủ đoạn gì. Thượng đế chi tử hừ lạnh một tiếng, lại không nói thêm gì. Hòn thành tựu chúng thần chi thần thất tử, ở tại thượng cổ trong vạn tộc lực ảnh hưởng không so hắn cái này thượng đế chi tử kém bao nhiêu. Vì vậy dù cho trong lòng có tất cả bất mãn, cũng phải cấp hòn mặt mũi. Thượng đế chi tử trong lòng rõ ràng, nếu là không có hòn đứng ở hắn bên này, hắn bây giờ không có biện pháp ngưng tụ nhiều như vậy thượng cổ vạn tộc lực lượng cùng lúc đó, bị bắt Tư Đồ Lăng Vân thúc dục trong cơ thể lực lượng, từng đường tràn đầy hồng hoang khí tức năng lượng ba động từ Tư Đồ Lăng Vân trên người đánh ra. Cái này năng lượng cường đại ba động đang bắt ở Tư Đồ Lăng Vân cái kia một đôi cự đại trên tay, lưu lại một cái chỗ trống. Có thể chỉ là thời gian một hơi thở cái này chỗ trống liền khôi phục như lúc ban đầu, giống như là cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Như vậy lực lượng muốn tránh thoát đơn giản là thiên phương dạ đàm. Hồng Hoang Thần Quân thanh âm dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến, không có người có thể phán đoán hắn hiện tại đến tột cùng tại nơi này. Nếu như chỉ là như vậy lực lượng, ta cũng sẽ không nhảy ra cùng ngươi chiến đấu. Tư Đồ Lăng Vân thở dài một cái, giống như là gặp cái gì bất đắc dĩ sự tình. Vốn là cho rằng có thể đánh nhanh thắng nhanh, hiện tại xem ra chiến đấu phải biến đổi đến mức phiền toái một chút. Cái gia hỏa này thật đúng là biết giả heo ăn thịt hổ. Đồng dạng có trật tự lực lượng giang trần, tự nhiên có thể cảm thụ được Tư Đồ Lăng Vân sau đó phải làm cái gì. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy, sở dĩ ở giang trần trong lòng Tư Đồ Lăng Vân để lại một cái bất cần đời ấn tượng. Tư Đồ Lăng Vân nhắm hai mắt lại, trên mặt cái kia bất cần đời dáng vẻ biến mất, thay vào đó là vô cùng chăm chú. Bầu trời ở giữa đột nhiên truyền ra ùng ùng tiếng vang, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt biến thành lửa đỏ nhan sắc, như vậy giống như là mùa hè dáng đỏ một dạng. Bầu trời ở giữa cái này hào quang màu đỏ rực phảng phất trở thành một đạo vĩnh hằng quang, nhìn không thấy cuối, cảm giác kia giống như là từ khai thiên tích địa lần đầu, biến tồn tại đến bây giờ giống nhau là càng củng cố giữa duy nhất. Sau đó cái này vĩnh hằng quang mang giống như là thực chất hóa một dạng, một chỉ lại một con toàn thân cao thấp thiêu đốt lửa cháy hừng hực cự điểu, hướng về Hồng Hoang Thần Quân thân thể khổng lồ kia vọt tới. Chín con cự điểu phát ra phượng minh thanh âm rắc cuốn ngập trời hỏa diễm, phản phất có thể tinh lọc hết thể lực lượng, đem thân thể khổng lồ kia vây quanh trong đó. Đây là Hồng Hoang Thần Đế ở trở thành thần đế phía trước sở nghiên cứu ra chiêu thức, không nghĩ tới hôm nay có thể được vừa thấy. Như vậy cường đại chiêu thức, lại không có làm cho Hồng Hoang Thần Quân ngự khí phát sinh bất luận cái gì yếu ớt biến hóa. Loại trấn định này như thường tư thái, thì không phải là hiện đại vạn tộc có thể so sánh. Hy vọng ngươi kế tiếp có thể bình tĩnh như thế. Tư Đồ Lăng Vân mở mắt, ở trong mắt hắn phảng phất phóng xạ ra lưỡng đạo thực chất tính quang mang, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng thân thể khổng lồ kia. Vẫn là từ chung quanh truyền đến kêu đau một tiếng, rất hiển nhiên cái này thân thể to lớn thụ thương cũng đúng Hồng Hoang Thần Quân tạo thành ảnh hưởng. Ta còn tưởng rằng là lợi hại dường nào chiêu thức, đơn giản cũng chính là pháp thiên tượng địa mà thôi. Tư Đồ Lăng Vân ở Hồng Hoang trật tự dưới sự trợ giúp, trong nháy mắt liền minh bạch rồi Hồng Hoang Thần Quân chiêu thức đến tuột cùng như thế nào. Sau đó Tư Đồ Lăng Vân hai tay không ngừng sự trợ, từng đường trật tự lực lượng, hướng về thân thể to lớn đánh tới một. Chương 454, nhân tộc đại năng, Hồng Hoang trật tự lực lượng. Chương 454, nhân tộc đại năng, Hồng Hoang trật tự lực lượng. Làm sao có khả năng? Ở đây trên mặt của mọi người lộ ra khó tin thần sắc. To lớn kia dường như thần minh một dạng thân thể, dĩ nhiên tại Tư Đồ Lăng Vân dưới bầu trời để lại một cái chỗ trống. Thực lực đạt tới hạ vị thần tu vi, có thể hấp thu thần giới chung quanh lực lượng tới chữa trị thân thể của chính mình, chớ đừng nói chi là trước mắt Hồng Hoang Thần Quân. Nhưng là ở Tư Đồ Lăng Vân công kích phía dưới, Hồng Hoang Thần Quân dường như cũng không có biện pháp hấp thu chung quanh thần lực, đến đem thân thể mình bị thương hại bổ sung. Đây chính là Hồng Hoang trật tự lực lượng sao? Đứng ở một bên Giang Trần mắt thấy Tư Đồ Lăng Vân công kích, hắn biết chỉ có loại này đặc thù trật tự lực lượng mới chỉ có thể có được như vậy nghịch thiên hiệu quả. Giống như các ngươi loại này sở hữu trật tự lực lượng người đều đủ biến thái. Thần hoàng tử đi tới Giang Trần bên người, cố ý làm ra một bộ khoa trương dáng vẻ. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Giang Trần cho thần hoàng tử một cái lườm ý. Ta nếu là bởi vì ngươi những lời này bị những người đó để mắt tới, coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, nếu ai dám ra tay với ngươi, chính là cùng chúng ta thần triều làm khó dễ. Thần hoàng tử giọng nói không lớn, nhưng đủ để làm cho mọi người ở đây nghe được nhất thanh nhị sở. Một cái thần triều, một cái thời không gia tộc lại tăng thêm cái Tư Đồ gia tộc, tam phương người đều đối Giang Trần biểu hiện ra hữu hảo quan hệ. Nếu có người vào lúc này đối với Giang Trần động thủ, đó nhất định là thọ tinh lão tự sát, ngại chính mình mệnh dài rồi. Mà lúc này thanh âm thống khổ từ Hồng Hoang Thần Quân trong miệng truyền ra, chỉ thấy ở Hồng Hoang Thần Quân thân thể khổng lồ kia trên người, xuất hiện một cái lại một cái đã đủ thông sáng đích chỗ trống. Nếu như tỉ mỉ đi xem có thể ở nơi này chỗ trống mặt trên, chứng kiến có con dấu đặc thù cùng phù hiệu đang không ngừng lưu chuyển, chính là bởi vì có mấy thứ này, mới có thể làm cho Hồng Hoang Thần Quân bị thương không có biện pháp khôi phục. Nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, vậy cuộc chiến đấu này cũng không cần phải tiếp tục nữa. Tư Đồ Lăng Vân thần sắc trên mặt biến đến nghiêm túc, sớm đã không có quá khứ cái kia vui cười cùng bất cần đời dáng vẻ. Một đạo lại một đạo cổ lao ân ký, ở Tư Đồ Lăng Vân thôi động phía dưới, hiện lên ở trước mắt mọi người. Phá cho ta. Tư Đồ Lăng Vân lời nói giống như là pháp tắc giống nhau, ở ba chữ này nói xong trong nháy mắt, Hồng Hoang Thần Quân cái kia dường như thần linh một dạng thân thể to lớn trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Điều này sao có thể? Thượng Đế Chi Tử sắc mặt giống như là ăn dày thối giống nhau xấu xí, Hồng Hoang Thần Quân là hắn hiện tại lớn nhất dựa vào, nếu như ngay cả Hồng Hoang Thần Quân đều không phải là nhân tộc đối thủ, Thượng Đế Chi Tử mặt mũi sẽ bị quất hỏng. Nhưng theo một ánh hào quang hiện lên một đạo thân ảnh to lớn ra bây giờ Thượng Đế Chi Tử trước mặt, chứng kiến đạo thân ảnh này xuất hiện, Thượng Đế Chi Tử nỗi lòng lo lắng thoáng để xuống. Cái này chủ nhân của thân ảnh không là người khác, chính là Hồng Hoang Thần Quân. Bị Hồng Hoang chi lực công kích vẫn có thể đứng ở, ngươi thật sự có tài, chắc không được có thể ở thượng cổ thời kỳ lưu lại uy danh hiển hách. Nói như vậy nếu là ở thượng cổ thời kỳ cường giả trong miệng nói ra được Hồng Hoang Thần Quân, còn không có gì khác phản ứng, như vậy sống dĩ nhiên là từ Tư Đồ Lăng Vân trong miệng nói ra được. Coi như Tư Đồ Lăng Vân là trong truyền thuyết đế tử, nhưng dù sao không phải chân chính Hồng Hoang Thần Đế, dựa theo niên kỷ mà nói cũng còn là Hồng Hoang Thần Quân văn bối. Cái này dạng lời khen ngợi từ một gã văn bối trong miệng nói ra, Hồng Hoang Thần Quân mặt mũi tự nhiên không chỗ sắp đặt. Không hổ là thời không thần đế con nối dòng, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Hồng Hoang Thần Quân ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng thì thở dài bất đắc dĩ. Chiến lực của mình sớm đã bị cái thế giới này thanh niên nhân vứt bỏ, nếu như mình lại tiếp tục như thế, đến cuối cùng mất mặt người khả năng liền là chính bản thân hắn. Thượng Đế Chi Tử, nên làm chúng ta đã làm. Hồng Hoang Thần Quân sắc mặt chân thành, nhìn trước mắt Thượng Đế Chi Tử nói, kế tiếp ta liền muốn bế quan. Hồng Hoang Thần Quân nói xong câu đó, liền trực tiếp tiêu thất ở trước mặt mọi người. Trước mắt đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh đến Thượng Đế Chi Tử đám người đều không có phản ứng kịp. Hồng Hoang Thần Quân sau khi rời khỏi, Giang Trần chờ, các loại ánh mắt của người lập tức tập trung ở trên Đế Chi Tử trên người. Chỉ bất quá tức người trong ánh mắt cái loại này chờ đợi xem náo nhiệt ánh mắt, làm Thượng Đế Chi Tử có chút không vui. Nhưng là rất nhanh, Thượng Đế Chi Tử thần sắc trên mặt liền bình tĩnh lại. Mới vừa những người đó liền chủ thần tu vi đều không có đến, đơn giản chính là một ít pháo hôi mà thôi. Nói như vậy nếu như từ trong miệng của người khác nói ra, nhất định sẽ bị quan bên trên đại trang bức hai chữ. Nhưng có lấy Thượng Đế Chi Tử thân phận hắn nói lời như vậy, ngược lại cho người ta một loại không gì đáng trách cảm giác. Cho nên, ngươi dự định dùng hạng người gì đi ra tiếp tục cùng chúng ta chiến đấu? Giang Trần một bộ xem náo nhiệt không chế lớn chuyện dáng vẻ, trực tiếp đi ra. Thượng Đế Chi Tử chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng mới vừa há mồm liền bị đứng ở phía sau thủ hộ giả lão nhân nhẹ nhàng kéo y phục. Nguyên bản mới vừa muốn nói trong nháy mắt liền nuốt xuống. Một bên còn thấy thế, trên mặt lộ ra thần tình kinh thường. Sở dĩ trên sự trợ giúp đế chi tử, là bởi vì nhận rồi thượng đế chi tử phía trước nói với hắn những chuyện kia, nhưng hiện ở trong mắt Ron xem ra, thượng đế chi tử phía trước nói những lời này hoàn toàn liền đang nói đùa. Nếu như ngươi thực sự muốn cùng người khác luận bàn một cái, ta ngược lại thật ra không ngại cùng ngươi thật tốt chơi một chút. So sánh với thượng đế chi tử giả tạo, Ron biểu hiện lại là muốn lạnh nhạt rất nhiều. Nói thật, ta cảm giác ngươi cái này chúng thần chi thần con nối dòng, muốn so cái kia cái gọi là thượng đế chi tử tốt không biết bao nhiêu lần. Giang Trần một câu nói, làm thượng đế chi tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng ngại vì Ron mặt mũi cũng không nói gì nhiều. Ta và thượng đế chi tử quan hệ giữa, không cần ngoại nhân nói thêm cái gì. Trước mặt của mọi người, Ron cũng coi như cho lên đế chi tử mặt mũi. Ngươi đã chủ động đứng ra, như vậy thì từ ta và ngươi thật tốt luận bàn hai. Năm một cái. Nguyên bản Hạo Thiên muốn xuất thủ, nhưng là lại bị Giang Trần ngăn lại. Dùng Giang Trần lời nói mà nói giết gà lại dùng đao mổ trâu, còn thực lực còn chưa đủ lấy làm cho Hạo Thiên tự mình độc thủ. Dù sao Hạo Thiên thực lực coi như Tư Đồ Lăng Vân tự mình xuất thủ cũng không nhất định như thế nào, mà Tư Đồ Lăng Vân cũng là có thể đem Hồng Hoang Thần Quân đánh bại người, như vậy có thể thấy được Hạo Thiên thực lực khủng bố như vậy. Dùng người như vậy đi đối phó hòn, đích thật là có chút không thể nào nói nổi. Người đã kết thúc một trận chiến đấu, cuộc kế tiếp thi đấu để ta tới. Thần Hoàng Tử đứng dậy, chuẩn bị thay thế Giang Trần độc thủ. Giang Trần con bài chưa lật đã biểu diễn ra, dưới tình huống như thế tiếp tục làm cho Giang Trần xuất thủ, ít nhiều có chút không nói được. Chúng ta nhân tộc còn chưa xuống phép đến, cần cái này mấy đứa trẻ sắp tới giữ gìn tôn nghiêm. Chương 455, đối chọi gay gắt, còn là không đáng chú ý. Chương 455, đối chọi gay gắt, còn là không đáng chú ý. Lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy một gã toàn thân cao thấp bao vây lấy trường bào màu đen nhân, từ trong đám người đi ra, mới vừa cái kia thương lão rồi lại mười phần phấn khích thanh âm bắt đầu từ trong miệng người này truyền ra. Nguyên bản giận dữ thượng đế chi tử ở nhìn người nọ sau đó, dĩ nhiên chế trụ nội tâm phẫn nộ không có trực tiếp làm có dễ. Thượng đế chi tử phản ứng cũng ngoài mọi người tại đây dự liệu. Nguyên lai cũng không phải là thượng đế chi tử không muốn làm có dễ, mà là hắn đi qua cha của mình lưu lại công pháp, muốn nhìn rõ ràng cái này ẩn thân với trường bào màu đen phía dưới nhân đến tột cùng là như thế nào tồn tại, lại phát hiện mình dĩ nhiên không có biện pháp xem thấu tu vi của đối phương, thậm chí ngay cả đối phương là nam hay nữ đều không thể phán đoán. Xuất hiện ở trước mặt mình chỉ là vô tận hỗn độn, chính mình phảng phất đứng ở trong vũ trụ, không có biện pháp thấy rõ một điểm chân tướng. Nguyên nhân chính là như vậy thượng đế chi tử mới chỉ có chế trụ nội tâm lửa giận, hắn cũng không muốn tại chính mình đại thế hoàn thành phía trước, cứ như vậy chết ở nhân tộc đại năng trong tay. Không biết vị tiền bối này là có ý gì, khó không phải 28 thành là muốn cùng ta luận bàn sao? Hắn đứng dậy trên mặt vẫn là bộ kia bình thản dáng vẻ, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Nghe được con lời nói hắc bảo nhân mỉm cười, hơi đùa giỡn thanh âm truyền tới trong thai của mọi người. Ở tuổi như vậy liền sở hữu tu vi như thế, ngươi thật sự có tư cách kiêu ngạo, bất quá ở trước mặt của ta còn là không đáng chú ý. Hắc bảo nhân vừa dứt lời tay trái nhẹ nhàng huy động, hắn chỉ cảm thấy có một cổ vô hình lại cường đại lực lượng hướng cùng với chính mình cuốn tới, dĩ nhiên đem hắn cả người quyển bay ra ngoài. Trước mắt phát sinh toàn bộ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mọi người đều không có phản ứng kịp. Bất quá nhất quyết tình hồn lại vẫn là hồn thủ hộ giả. Làm thủ hộ giả phát hiện mình thiếu chủ, lại bị trước mắt cái này không biết tên nhân tộc cao thủ đánh bay ra ngoài sau đó, trước tiên hướng về Hắc Bảo Nhân phát động tiến công. Dám đối với chúng ta thiếu chủ động tay, ta xem ngươi là muốn chết. Mặc kệ ngươi có thân phận gì, chết đi. Lúc trong lúc đó, sáu gã tu vi thấp nhất cũng là thần vương đỉnh phong cao thủ, từ phương hướng bất đồng đối với Hắc Bảo Nhân phát động tiến công. Có thể đối mặt thượng cổ truyền thừa bất hủ vây công, Hắc Bảo Nhân chẳng những không có kinh hoàng ngược lại là lạnh nhạt đứng tại chỗ, hắn giống như là không nhìn thấy mọi người động tác giống nhau. Ngược lại là tự mình mở miệng nói, các ngươi thiếu chủ đã đạt đến thần vương cấp bậc tu vi, đối phó văn bối, ta đương nhiên sẽ không hạ sát thủ, bất quá các ngươi cũng không giống nhau. Hắc bảo nhân thanh âm giống như là từ cựu lũ địa ngục truyền lên giống nhau, làm cho mỗi cái nghe được người thân thể đều không khỏi run một cái. Sở dĩ các ngươi lúc đó hủy diệt ta. Hắc bảo nhân nói giống như là pháp tắc giống nhau, tại hắn nói xong câu đó phía sau, chu vi tấn công những người đó ngoại trừ tên kia thần vương đỉnh phong tồn tại, người khác toàn bộ đều hóa thành một bãi huyết thủy. Trước mắt một màn này thật sự là vô cùng chấn động, chung quanh những thứ kia vạn tộc cường giả cũng đều mở to hai mắt nhìn, giống như là ban ngày như là gặp ma. Nói tức pháp, hành tức tắc, trong thiên hạ bởi vì ta mà phát động. Chứng kiến Hắc Bảo Nhân biểu hiện, Giang Trần trong đầu không khỏi hiện ra những lời này. Ở nguyên bản trong tiểu thuyết ghi chép, cũng có liên quan tới cái này Hắc Bảo Nhân giới thiệu, mặc dù cũng không là nổi bật độ dài, nhưng cho Giang Trần để lại ấn tượng khắc sâu. Nếu như Giang Trần không có nhớ lầm, Hắc Bảo Nhân tên là Đồ Thiên, xem như là lão cổ hủ một loại tồn tại. Liên tại hơn tất cả thủ hộ giả hóa thành huyết thủy sau đó, còn cũng trở về hiện trường, chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi nhíu mày một cái. Tuy là trong lòng có nhiều bất mãn nhưng ẩn cũng không nói gì nhiều, ngay trước người như vậy mặt lại đi cường thế đè người, đó không thể nghi ngờ là tự tìm chết. Chẳng lẽ tiền bối ngươi cảm thấy chỉ có các ngươi trong nhân tộc mới có giống như ngài cường giả như vậy sao? Thượng đế chi tử ngữ khí bất thiện nhưng trong lòng thật cao hứng. Mới vừa hòn phương pháp làm cho hắn có chút mất mặt, mà cái này danh Hắc Bảo Nhân hành vi tương đương với từ mặt bên trợ giúp chính mình tìm về quyền phát biểu. Ta đương nhiên biết các ngươi vạn tộc từ thượng cổ thời kỳ cũng có chí cao vô thượng cường giả một mực tại tu luyện, chỉ bất quá những người đó trong lòng cũng không tán thành đường kim thời kỳ, cho nên mới không có thức tỉnh. Nói đến đây, Hắc Bảo Nhân Đồ Thiên cố ý thở dài một cái, giống như là lẩm bẩm một dạng nói rằng: "Ta nhớ được ở thượng cổ thời kỳ vạn tộc có mấy cái thực lực tương đối tốt cao thủ, gọi cái gì Nhật Nguyệt Chủ Thần, Tử Vong Chúa Tể, Đệ Nhất Chúa Tể, Thôn Thiên Chủ Thần, Liệt Nhật Chúa Tể." Nghe Hắc Bảo Nhân Đồ Thiên nói ra được cái này mấy cái tên, đừng nói là đương đại vạn tộc, coi như là thượng cổ thời kỳ vạn tộc cũng đều mở to hai mắt nhìn, những người này ở đây thượng cổ thời kỳ có thể nói là dường như tinh thần vậy lóng lánh tồn tại. Nhưng là từ Hắc Bảo Nhân Đồ Thiên trong miệng nói ra, phản phất giống như là ở đánh giá một ít coi như không tệ văn bối giống nhau, lúc này ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập ở Hắc Bảo Nhân Đồ Thiên trên người, muốn xem mặc cái này ra hỏa đến tuột cùng là lai lịch gì. Chẳng lẽ những chủ thần kia cùng chúa tể không có một cái thức tình sao? Hắc Bảo Nhân Đồ Thiên lắc đầu, một bộ chán đến chết bộ dạng. Một bên Giang Trần thấy thế đã xong nhưng trong tấm cảm. Người khác không biết nhưng Giang Trần nhưng trong lòng rất rõ ràng, Hắc Bảo Nhân Đồ Thiên nhìn bề ngoài một bộ cao nhân tiền bối dáng vẻ, nhưng trên thực tế cũng là một cái bụng đen chủ. Nếu ai trêu chọc phải hắn, cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Đồ Thiên hoàn toàn là thuộc về cái loại này, người khác không 87 đánh không lại hắn, cũng mắng bất quá sự hiện hữu của hắn. Tuy là thượng cổ vạn tộc cường giả không có khôi phục, nhưng đương đại vạn tộc không có nghĩa là không có cường giả. Một gã chủ thần cấp bậc tồn tại đi được đi ra, người này cũng không phải là thượng cổ vạn tộc thời kỳ tồn tại, mà là đương đại một gã chủ thần cấp bậc cường giả. Nguyên bản có thượng cổ vạn tộc cường giả ở chỗ này, phải không cần hắn đi tới đối mặt đây hết thảy, nhưng Hắc Bảo Nhân Đồ Thiên lời nói thật sự là làm cho hắn cảm thấy khó có thể chịu được, không khỏi nghĩ phải ra khỏi đầu vì đương đại vạn tộc chính danh. Sở dĩ ngươi là muốn cùng ta làm cái gì? Đồ Thiên ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này lăng đầu thành. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ta đây liền thỏa mãn ngươi đã khỏe. Hắc Bảo Nhân Đồ Thiên vừa dứt lời, tên kia chủ thần liền hướng về Đồ Thiên vào tới. Nhưng là mới vừa bước ra hai bước, thân thể liền giống như là bị một loại cường đại lực lượng trói buộc không có biện pháp đang hoạt động mảy may. Đồ Thiên lúc này giơ lên tay phải của mình nhắm ngay trước mắt chủ thần. Tuy là ngươi là chủ thần cấp bậc tu vi, nhưng là cùng thượng cổ thời kỳ so sánh với vẫn là chênh lệch nhiều lắm, ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí quá nhiều thời giờ. Đồ Thiên vừa nói chuyện, vừa đem trương khai bàn tay nắm thành quyền đầu, liền tại Đồ Thiên nắm quyền trong nháy mắt, tên kia chủ thần thân thể trong nháy mắt bạo liệt mở ra, liền linh hồn cũng bị cường đại lực lượng xoắn nát. Chương 456, thời kỳ xa xưa hơn, nhân tộc Thiên Tiêu. Chương 456, thời kỳ xa xưa hơn, nhân tộc Thiên Tiêu. Lần này liền Hạo Thiên mấy người cũng không bình tĩnh lại được. Trước mắt phát sinh toàn bộ vô cùng không thể tưởng tượng nổi, bọn họ coi như là trải qua lớn hơn nữa chẳng diện, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút khó có thể tiếp thu. Chẳng lẽ cái này nhân loại đến từ chính thời kỳ xa xưa hơn? Hạo Thiên không nhịn được nhìn nhiều Hắc Bảo Nhân liếc mắt, căn cứ cha mình nói tình huống, tựa hồ đang thượng cổ thời kỳ ở trên, còn có càng thời đại cổ xưa. Dùng chính mình phụ thân thời không thần đế lời nói mà nói, tại thời đại kia bọn họ phương thức chiến đấu cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, có thể coi là như vậy, mọi người không phải không thừa nhận những người đó cường đại. Không biết thượng đế chi tử cảm thấy hiện tại nhân tộc có không có tư cách cùng các ngươi sống chung hòa bình. Hắc Bảo Nhân Đồ Thiên tuy là dùng từ là ở hỏi, nhưng giọng nói chuyện càng giống như là thông báo giống nhau. Thượng đế chi tử không khỏi lạnh rên một tiếng, trong lòng mặc dù không đầy nhưng không dám biểu lộ cái gì. Dù sao Đồ Thiên thực lực bày ở nơi đó, nếu như mình thực sự câu nào nói sai rồi, vô duyên vô cố chết ở chỗ này đó chính là quá oan uổng. Bây giờ thượng cổ vạn tộc thời kỳ đã ngoài chủ thần cường giả cũng không có thức tỉnh, coi như thức tỉnh cũng chỉ là trong đó tiểu bộ phân người, những thứ kia đến từ chính thượng cổ bộ lạc nhỏ người căn bản cũng không có lực chiến đấu mạnh mẽ. Sở dĩ thượng đế chi tử cũng không có trông cậy vào những người này có động tác gì lớn. Nếu có tiền bối ở đây, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Thượng đế chi tử tuy là cuồng ngạo, nhưng là muốn phân rõ phần này cuồng ngạo là đối với của người nào đối mặt Đồ Thiên người như thế, nếu như lại cuồng ngạo xuống phía dưới, đó chính là tự làm mất mặt. Không trải qua đế chi tử, trong giọng nói ý tứ ngược lại cũng vô cùng đơn giản, người Đồ Thiên có thể sống thời gian bao lâu một ngày có một ngày người chết, như vậy thượng đế chi tử sẽ tiếp tục hướng nhân tộc phát động tiến công. Đã như vậy, ta xem hôm nay cái này hội nghị liền đến đây kết thúc a, không cần phải lại đi lãng phí mọi người thời gian. Hắc Bảo Nhân Đồ Thiên nói xong câu đó phía sau, liền hướng về Giang Trần phương hướng đi tới. Giang Trần cũng không nghĩ tới đối phương biết chủ động hướng mình đi tới. Tiền bối, xin hỏi ngài có gì phân phó? Ở Đồ Thiên hướng mình đi tới đoạn đường này, Giang Trần hầu như đem chính mình xuyên biệt tới, cho tới bây giờ làm tất cả mọi chuyện toàn bộ đều suy nghĩ một lần, đang xác định không có treo chọc đến đối phương thời điểm, nỗi lòng lo lắng mới xem như thoáng để xuống. Ngại hay không cùng ta cùng nhau đi bộ một chút? Đồ Thiên một câu nói, làm cho mọi người chung quanh nhìn lấy Giang Trần ánh mắt tràn đầy ước ao. Tại chỗ những người này đều là tu luyện giả tự nhiên không phải người ngu, có thể nhìn ra được Đồ Thiên sở hữu thế nào cường đại lực lượng. Thậm chí nói hôm nay Đồ Thiên là bọn hắn nhân tộc đệ nhất chiến lực cũng không chút nào quá đáng, có thể đi theo ở lớn như vậy có thể bên người đi bộ một chút, cho dù là bị đối phương chỉ điểm hai cái đều có chỗ tốt cực lớn. Bất quá chung quanh những người đó tuy là ước ao đấu kỵ, nhưng ai cũng không dám làm những gì, chứ không nói Đồ Thiên thực lực của chính mình như thế nào, chỉ là Giang Trần biểu hiện ra chiến lực đều không phải là bọn họ có thể tùy ý chống lại. Nói thật, các ngươi mới vừa chiến đấu ta đều thấy rõ, hoàn toàn chính xác cũng coi là chúng ta nhân tộc Thiên Tiêu. Lúc này ở một con sông bên cạnh, chỉ có Hắc Bảo Nhân Đồ Thiên cùng Giang Trần hai người ở chỗ này. Không có những người khác ở chỗ này quấy rối, Đồ Thiên rất rõ ràng so trước đó sáng sủa rất nhiều. Tiền bối quá khen, cùng ngài so sánh với chúng ta căn bản cũng không tính là gì. Không có ai không thích người khác khen mình, coi như là Giang Trần cũng là như vậy, nhưng là muốn nhìn khen mình nhân là ai. Hắc Bảo Nhân Đồ Thiên Giang Trần tuy là có hiểu biết nhưng là không nhiều lắm, dù sao ở nguyên bản trong tiểu thuyết, liên quan tới người này tràng diện thật sự là quá ít. Tiểu tử ngươi cũng không cần phải ở chỗ này khách khí, nguyên bản ta là dự định trực tiếp xuất thủ đem cái gì đó cho má thượng đế chi tử tiêu diệt, bất quá các ngươi đã cái này mấy cái tiểu bối đứng ra, ta liền xem các ngươi một chút đến tuột cùng có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Nói đến đây Đồ Thiên mỉm cười, hắn sớm liền đi tới trong hội trường, chỉ bất quá muốn nhìn một chút Giang Trần thực lực và thủ đoạn làm sao rồi. Mà Giang Trần đám người thực lực quả nhiên không để cho Đồ Thiên thất vọng. Không biết tiền bối đến tụt cùng muốn nói điều gì. Giang Trần vẻ mặt mộng bức nhìn lấy Đồ Thiên, không biết rõ ràng đối phương đến tụt cùng phải làm những gì, mà cái này chủng đối mặt không biết cảm giác, làm cho Giang Trần tuyệt không thoải mái. Thực tế ta muốn nói cho ngươi, liên quan tới trật tự lực lượng, còn có những thứ khác phương pháp sử dụng. Đồ Thiên lời vừa nói ra, Giang Trần trên mặt lộ ra khó tin thần tình. Mà ở thời gian kế tiếp Đồ Thiên liền đem trật tự sử dụng phương thức báo cho Giang Trần, đồng thời làm cho Giang Trần xem tâm tình của mình, có thể mang trong đó huyền bí báo cho những cái khác nhân tộc thiên tiêu. Ở cách ra phía trước Đồ Thiên đem một khối ngọc bội giao cho Giang Trần trong tay, ở gặp phải tuyệt đối thời điểm nguy hiểm chỉ cần Giang Trần bóp nát ngọc bội trong tay, Đồ Thiên liền sẽ trước tiên chạy tới Giang Trần bên người. Làm Giang Trần cùng Đồ Thiên sau khi tách ra trở lại hội trường trước cửa, lại chứng kiến Hạo Thiên đám người đang đứng ở nơi đó chờ đợi. Không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà lại như vậy giảng nghĩa khí, còn lại ở chỗ này chờ ta. Giang Trần mỉm cười cố ý làm ra một bộ khoa trương dáng vẻ, Hạo Thiên cùng Thần Hoàng Tử hai người liếc nhìn nhau, phi thường ăn ý hướng về phía Giang Trần đánh ra một nguồn năng lượng ba động, bất quá cái này năng lượng ba động cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi, căn bản cũng không có biện pháp đối với Giang Trần tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Mới vừa tên kia tiền bối cùng ngươi nói cái gì? Thần Hoàng Tử trực tiếp ôm Giang Trần cổ, một bộ tiện hề hề bộ dạng. May ở chỗ này đã không có gì những thứ khác, ngoại nhân không gian chung quanh cũng bị thần triều thị vệ phong tỏa, không phải vậy bị những người khác chứng kiến trong ngày thường một bộ cao cao tại thượng Thần Hoàng Tử, dĩ nhiên cũng sẽ có như thế tương phản manh biểu hiện, không biết nói cái gì đó. Chỉ là đưa cho ta một khối ngọc bội, nói là có thể giữ được tính mạng. Lúc nói chuyện, Giang Trần đem ngọc bội trong tay giao cho Thần Hoàng Tử trong tay, Thần Hoàng Tử bị Giang Trần động tác khiến cho sửng sốt một chút. Ta nói ngươi làm cái gì vậy đổi? Hai người chúng ta xem như là huynh đệ à, cho tới nay ngươi giúp ta nhiều như vậy, thế nào cũng có thể để cho ta làm những gì? Một câu nói đơn giản lại làm cho Hạo Thiên cùng Thần Hoàng Tử trên mặt lộ ra khó tin thần tình. Nhất là Thần Hoàng Tử sau khi kinh ngạc lại là tràn đầy cảm động, thậm chí viền mắt đều biến đến hồng nhuận. Có thể làm cho Hắc Bảo Nhân trong nháy mắt đạt tới ngọc bội không khác với là một cái mạng, có thể Giang Trần lại nguyện đem đồ quý trọng như vậy đưa cho chính mình, đã đủ chứng minh chính mình tại Giang Trần trong lòng địa vị, cũng đã đủ chứng minh Giang Trần đem chính mình cho rằng huynh đệ. Mà Giang Trần sở dĩ làm như vậy tự nhiên là có cùng với chính mình suy nghĩ, chứ không nói Giang Trần tự thân chiến lược chân chính như thế nào, lại tăng thêm Giang Trần có thực lực cường đại thôn thiên thú, coi như là ở trong thần giới cũng mới có người có thể đưa ra bên phải. Chương 457, nói khoác mà không biết ngượng, họa là từ ở miệng mà ra. Chương 457, nói khoác mà không biết ngượng, họa là từ ở miệng mà ra. Ta muốn tiếp đó sẽ có một đoạn đối lập nhau hòa bình thời kỳ, chỉ là không biết thời gian này bao lâu. Ở thần ma trên đại lục một gian cao cấp tiểu lâu, Thần Hoàng Tử xốp lên một miếng ăn bỏ vào trong miệng tế nhai nuốt, lẩm bẩm. Hạo Thiên cùng Giang Trần hai người nghe vậy gật đầu cười, trong lòng bọn họ ý tưởng giống như Thần Hoàng Tử. Mặc kệ thời gian này bao lâu, chúng ta làm tốt chính mình chuyện nên làm là được. Giang Trần mở miệng đáp, ta nói các ngươi mấy tên này thật đúng là không giảng cứu, ăn cơm dĩ nhiên cũng không gọi ta một tiếng. Giữa lúc Hạo Thiên chuẩn bị nói gì thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong hai. Giang Trần ba người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy Tư Đồ Lăng Vân không biết lúc nào xuất hiện ở quán rượu trước cửa, mà để cho bọn họ cũng không nghĩ tới là Tư Đồ Lăng Vân bên người dĩ nhiên đứng Tinh Quang Thần Nữ. Hai người các ngươi làm sao làm được cùng nhau? Thần Hoàng Tử bật thốt lên, nên đón cũng là Tinh Quang Thần Nữ cái kia ánh mắt lạnh như băng. Họa là từ ở miệng mà ra, ngươi người này còn là như thế nói quát mà không biết ngượng. Tư Đồ Lăng Vân cũng không thấy bên ngoài, mang cùng với chính mình thủ hạ cùng Tinh Quang Thần Nữ liền trực tiếp ngồi ở Giang Trần đám người bên người. Trao hỏi lấy thêm vài đôi chén đũa qua đây. Ta nói các ngươi Tư Đồ gia tộc cũng không nghèo à, ngươi nhìn bộ dáng này giống như là liền cơm đều ăn không lên. Tư Đồ Lăng Vân 437 nghe Thần Hoàng Tử hí ngược nói như vậy ngược lại không để bụng. Chúng ta Tư Đồ gia tộc với các ngươi có thể sánh bằng không được, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình sống bằng tiền dành dụm. Đang khi nói chuyện Tư Đồ Lăng Vân cố ý làm ra một bộ dáng đáng thương, chọc Thần Hoàng Tử tức giận trắng mặt nhìn đối phương liếc mắt. Nếu không phải mình không phải là đối thủ của đối phương, Thần Hoàng Tử chỉ sợ sớm đã một quyền trực tiếp vung tới. Tư Đồ gia tộc thành tựu bất hủ thần tộc cũng có rất nhiều tiểu tùy tùng, thì như một ít thực lực, coi như nhìn được tông môn bang phái đều là Tư Đồ gia tộc dưới trướng lực lượng. Không chút nào khoa trương đi nói, chỉ cần Tư Đồ Lăng Vân ra lệnh một tiếng, những người này cho dù là đi làm phá hôi, cũng sẽ không có bất kỳ câu oán hận. Bên ngoài đều nói Tư Đồ gia tộc sẽ cùng nữ thần tộc thông gia, xem ra lời đồn đãi này nói không qua. Hạo Thiên hời hợt một câu nói cũng là đưa tới mọi người chung quanh kinh ngạc. Tin tức như thế đối với bất hủ thần tộc mà nói không coi vào đâu, thế nhưng đối với người thường mà nói đây tuyệt đối là kinh thiên động địa. Hai đại bất hủ thần tộc thông gia đến tột cùng biết sản sinh ảnh hưởng gì ai cũng không biết, nhưng không thể nghi ngờ là vô luận là Tư Đồ gia tộc vẫn là Tinh Quang Thần Nữ thế lực sau lưng, tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Nhìn lấy người chung quanh xì xào bàn tán dáng vẻ, luôn luôn lấy cao ngạo lấy xưng Tinh Quang Thần Nữ dĩ nhiên hiếm thấy không có đi đối Hạo Thiên, cái này chỉ sợ cũng là bởi vì Hạo Thiên bản thân thì không phải là cái loại này miệng rộng loại hình người. Các ngươi xem cái cô nương này thật xinh đẹp. Đúng vậy, cái kia thon dài tư thái quả thực lớn lên ở trong lòng của ta. Nếu có thể đi cùng với nàng ăn bữa cơm, để cho ta hiện tại đi tìm chết, ta đều nguyện ý. Nguyên bản coi như an tĩnh trong tiểu lâu trong nháy mắt biến đến ầm ĩ đứng lên, nghe được đám người theo như lời nói phía sau, Giang Trần mấy người cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn lại. Chỉ thấy vài tên nữ tử loạn choạng thon dài tư thái, đang hướng về tiểu lâu phương hướng đã đi tới. Ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là Hoa Mãn lâu thánh địa người. Thấy rõ ràng đối phương ăn mặc sau đó, Thần Hoàng Tử hơi cười cười, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng sẽ đối với loại mỹ nữ này thờ ơ. Giang Trần mang trên mặt hí ngược thần tình nói rằng, ngươi đem ta nhìn lầm. Thần hoàng tử trên mặt viết không cao hứng ba chữ. Bởi vì ngươi là từ phía dưới đi lên, sở dĩ ngươi không hiểu bất luận cái gì cùng Hoa Mãn lâu dính dáng nam nhân, đến cuối cùng đều sẽ không có kết quả tử tế. Lúc nói chuyện thần hoàng tử thở dài một cái, như vậy giống như là phi thường đáng tiếc tựa như. Nếu quả thật là cái này dạng, ta ngược lại phải thật tốt biết một chút bề. Giang Trần mỉm cười, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc khác thường. Ở nguyên bản tiểu thuyết ghi chép bên trong, Hoa Mãn lâu mặc dù cũng không là truyền thừa bất hủ, cũng không có đạt được chúa tể cấp bậc thực lực, chỉ có như vậy một cái truyền thừa, lại có thể kéo dài thời gian lâu như vậy. Không nghĩ tới mấy vị truyền thừa bất hủ người thừa kế dĩ nhiên đều ở chỗ này, ta thật đúng là vinh hạnh. Hoa Mãn lâu nữ tử đi vào tiểu lâu sau đó, lập tức chú ý tới thần hoàng tử đám người tồn tại, sau đó cái này mấy cô gái mị nhắn như tơ đã đi tới. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải các ngươi mấy vị, hoàn toàn chính xác xem như là một loại vinh hạnh. Nhất Tiếu Khuynh Thành, Hai Cười Khuynh Thành, Tam Tiếu Khuynh Quốc Khuynh Thành, dùng lời như vậy hình dung Hoa Mãn lâu nữ tử cũng không kịp bên ngoài một phần bạn. Nhất là đứng ở giữa nhất cô gái kia tuy là cũng không nói gì thêm, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền tạo thành chúng tinh phùng nguyệt trạng thái. Người tên là gì? Giang Trần dùng ngón tay chỉ đứng ở giữa nhất cô gái kia, nữ tử cười một tiếng, nói, ta tên cứ gọi là Diệu Vân. Diệu Vân lúc nói chuyện, còn không quên trực tiếp ngồi ở Giang Trần trên đùi, thân mật như vậy động tác coi như là Giang Trần cũng không nhịn được nhiều suy nghĩ một chút. Nhưng rất nhanh Giang Trần trong cơ thể giống như là có đặc thù lực lượng như thường vận chuyển giống nhau, giống như một chậu nước lạnh trực tiếp từ đỉnh đầu đổ xuống, làm cho Giang Trần nguyên bản nóng gian thân thể trong nháy mắt tỉnh táo lại. Các người Hoa Mãn lâu muốn thuật thật đúng là lợi hại, một câu nói đơn giản để ta tâm thần không yên. Giang Trần nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Diệu Vân bay, một bộ ta nhìn thấu biểu tình. Diệu Vân thân thể run lên nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Giang Trần nói không sai, chính mình mới vừa thật là sử dụng muốn thuật, đây là Hoa Mãn lâu nữ tử truyền tu võ thuật, có thể làm cho khác phái trong khoảnh khắc bị dục vọng thôn phệ. Thế nhân chỉ biết Hoa Mãn lâu nữ tử lấy song tu hái nam tinh tới rồi rào thân mình, thật không nghĩ tới đây chẳng qua là ti mạt thuật, muốn thuật mới là chân chính sát nhân ở vô hình chiêu thức. Diệu Vân thành tiểu Hoa Mãn lâu nữ tử người đứng đầu cầm đầu tồn tại, chứ không nói tự thân tu vi như thế nào, cái kia chuyển dáng người vô cùng mịn màng da thịt, liền làm cho vô số người tâm chi hướng tới. Dù cho không hề làm gì đứng ở nơi đó đều không biết mê đảo bao nhiêu người, chớ đừng nói chi là ngồi ở một trên thân thể người cũng thi triển muốn thuật có thể nhường cho Diệu Vân không có nghĩ tới là Giang Trần giống như là người không có sao giống nhau. Không chỉ không có chịu đến chính mình đầu độc, ngược lại còn nhìn thấu mình bí mật, làm cho Diệu Vân trong lòng đối với Giang Trần nhấc lên cảnh giác. Người này thực sự là thật là đáng sợ. Diệu Vân thầm nghĩ, mấy vị đi tới nơi này chẳng lẽ chỉ là vì chỗ cơm? Nếu là như vậy đại khả lại mở một bàn, từ thần hoàng tử tính tiền là tốt rồi. Chương 458, thần đế ân ký, xuất ra thành ý. Chương 458, thần đế ân ký, xuất ra thành ý. Giang Trần lời này vừa nói ra, thần hoàng tử lập tức tức giận nhìn đối phương liếc mắt. Người cái tên này tiện không phải tiện à, lời hưu ích đều nhờ ngươi nói, hoa chuyện tiền bạc làm cho bản hoàng tử tới. Bất quá Hoa Mãn lâu chúng nữ chết thật là động lòng người, dù cho thần hoàng tử đám người không muốn làm những chuyện gì, nhưng có như vậy tuyệt sắc có thể hầu ở bên cạnh mình dùng cơm, coi như là một đại hưởng thụ chuyện. Nếu như các vị muội muội không ngại, có thể ngồi chung một chỗ dùng cơm. Thần hoàng tử cố ý làm ra một bộ hào phóng dáng vẻ, nếu Giang Trần đều như vậy thoải mái, chính mình cái này chân chính trả tiền người muốn biểu hiện ra một bộ hẹp hòi dáng vẻ, chẳng phải là tiền mất tật mang sao? Hoa Mãn lâu nữ tử ở Diệu Vân ý bảo phía dưới, toàn bộ ngồi ở bên cạnh trên bàn, chỉ có Diệu Vân một người cùng Giang Trần đám người cùng bàn. Chẳng lẽ các vị liền không muốn biết chúng ta ngày hôm nay vì sao xuất hiện ở nơi này? Thấy mọi người không có chủ động mở miệng nói chuyện, Diệu Vân bất đắc dĩ chỉ phải chủ động nói rằng, ngược lại không phải bị chúng ta tướng mạo cho chinh phục. Giang Trần tiếp lời tới, luận điệu đùa giỡn những nữ hài tử này, ai cũng không phải là đối thủ của Giang Trần. Dù sao cái này tối cường đại phản phái nhân thiết, Giang Trần nhưng là phải tạo ở, nếu như đổi thành người khác còn thật không có biện pháp dùng tướng mạo chinh phục chúng ta. Diệu Vân trong khoảng thời gian ngắn cũng là chơi tâm nổi lên, Tiêm Tiêm Ngọc Thủ trực tiếp đưa về phía Giang Trần gõ má, nhẹ nhàng xoa nắn. Nhưng nếu như là ngươi, liền chớ bàn những thứ khác. Giang Trần cũng không chống lại, tùy ý Diệu Vân xoa chính mình. Chỉ là ở Giang Trần buồn nguyên chỗ hỗn nguyên lực lượng khốn tỏa tâm ấn, không để cho mình còn như mê thất. Nguyên lai là hình ảnh ta nhan sắc, thế thì dễ nói chuyện rồi. Giang Trần nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm, nhẹ nhàng đem Diệu Vân tay nắm trong tay vuốt vuốt. Ta còn tưởng rằng các ngươi là vì thần đế vết tích tìm đến người rút, các ngươi đã vô ý nơi này, chúng ta liền không nhiều làm phiền. Giang Trần lời nói làm cho Diệu Vân sửng sốt một chút, trên mặt cái kia quyến rũ dáng vẻ phai nhạt vài phần, ngược lại nhiều hơn tới vẻ lo lắng. Trên thực tế, tựa như Giang Trần nói cái dạng nào, Diệu Vân đám người lần này đến đây chính là vì có thể tìm được giúp đỡ. Các nàng Hoa Mãn lâu nhận được tin tức, một vị thần đế vết tích gần xuất hiện ở Thần Ma Đại Lục cấm khu một trong, bằng vào Hoa Mãn lâu tự thân lực lượng rất khó thành công, không chỉ có như vậy thậm chí còn có vẫn lạc phiêu lưu. Vì vậy, ở tông môn yêu cầu phía dưới, Diệu Vân đám người không thể không trước tiên đi ra tìm giúp đỡ. Mà danh tiếng đang thịnh Giang Trần đám người chính là bọn họ đệ nhất tuyển trạch. Nguyên bản Diệu Vân đám người định dùng thần đế dấu vết tin tức cho rằng có kẻ mặc cả tư bản, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đã biết được, thậm chí còn làm ra bố trí chiếu ngược một quân. Hoa Mãn lâu mặc dù có cùng với chính mình đặc biệt hệ thống tình báo, nhưng chúng ta thành tựu bất hủ thần triều tự nhiên có cùng với chính mình năng lực, nếu như ngay cả tin tức như thế đều không biết chẳng phải là đại đại chê cười sao? Thần hoàng tử dường như xem thấu Diệu Vân ý nghĩ trong lòng, mỉm cười nói: "Đích xác, muốn hợp tác liền lấy ra thành ý tới." Hạo Thiên mở miệng nói: "Tuy là thần hoàng tử, Hạo Thiên hai người nói không nhiều lắm, nhưng không người nào dám không chú ý hắn nhóm theo như lời nói." Được rồi, nếu lên các vị thuyền, ta chỉ có thể mặc cho các vị bày bố. Diệu Vân thở dài một tiếng, cố ý làm ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Cái kia một bộ ta thấy mà yêu bộ dạng, làm cho trong tiểu lâu rất nhiều nam tính đau lòng. Nếu không phải biết lai lịch của đối phương, nếu không phải kiên kỵ Giang Trần đám người thực lực và lực ảnh hưởng, chỉ sợ sớm đã xông lên chịu mến. Chỉ nói vậy thôi, ngươi có cái gì? Hạo Thiên không nhìn thẳng Diệu Vân phong tình, đang khi nói chuyện tay phải nhẹ nhàng huy động, một cái vô hình liên pháp đưa bọn họ ngăn cách ra. Người bên ngoài tuy là có thể thấy thân ảnh của bọn họ, lại không cách nào nghe bọn họ nói chuyện nội dung, coi như là dùng lực lượng thần thức cũng không được. Đây là thời không thần đế chế tạo ra pháp tắc, người bình thường rất khó phá giải. Chúng ta Hoa Mãn lâu một lần tình cờ chiếm được một tấm bản vẽ, có người nói bên trong ghi lại tên kia thần đế chưa thành nói trước sử dụng binh khí chỗ vị trí. Diệu Vân lúc này cũng lại không ẩn giấu, một tia ý thức đem mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Mọi người ở đây đều là bất hủ thần tộc người thừa kế, trong đó lại càng không thiếu khuyết một ít thần đế thất tử, tự nhiên hiểu một ít ngoại nhân không biết tân bí. Hoa Mãn lâu không có đi ra qua bất luận cái gì một gã thần đế cấp bậc kẻ thành đạo, thậm chí trong lịch sử chỉ đi làm một gã chúa tể, liền chuẩn thần đế tu vi đều không có đến. Có thể coi là như vậy, Hoa Mãn lâu vẫn là bị thế lực khắp nơi chia làm không thể đơn giản chinh phạt thế lực một trong, đây càng cùng Hoa Mãn lâu người sáng lập có lớn lao liên hệ. Có người nói Hoa Mãn lâu người sáng lập cùng một gã thần đế có quan hệ mật thiết, tại cái kia danh thần đế chưa chứng đạo phía trước hầu như trở thành đạo lữ, chỉ bất quá cũng không có công khai mà thôi. Mà Hoa Mãn lâu cũng là tại cái kia danh thần đế dưới sự trợ giúp thiết lập. Sở dĩ các ngươi nói món đó vũ khí chính là ban đầu thần đế cho các ngươi tổ tiên tự tay rèn được vũ khí à? Hạo Thiên thành tựu thời không đại đế thân tử, tự nhiên biết rất nhiều ngoại nhân không biết bí mật. Chúng chi Hạo Thiên trong miệng cái kia vị thần đế chính là ở thời không thần đế phía trước thần đế, sở dĩ Hạo Thiên mới biết tin tức tự nhiên muốn so với những người khác nhiều hơn chút. Có người nói kiện binh khí kia tuy là cũng không phải thật sự là cực đạo đế khí, nhưng có thể xưng là cực đạo đế khí dưới đệ nhất binh khí, đó cũng lại sở hữu tự chủ trưởng thành lực lượng, thậm chí truyền thuyết đã có khí linh. Hạo Thiên nói ra những lời này sau đó, chu vi trên mặt mọi người thần sắc xảy ra cải biến, tin tức như thế thật sự là quá rung động. Hạo Thiên công tử, nói nhiều tất lỡ lời a. Diệu Vân sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thay đổi trong ngày thường cái kia quyến rũ dáng vẻ, cả người biến đến không gì sánh được nghiêm túc. Cũng khó trách Diệu Vân sẽ có phản ứng như thế, nếu như chỉ là một luồng thần đế ân ký, còn sẽ không khiến cho quá lớn phong ba, thậm chí còn có thể rời đi ánh mắt của mọi người, làm cho ánh mắt của bọn họ không đến mức đặt ở Hoa Mãn lâu trên người. Nhưng nếu như binh khí này bản chất tiết lộ ra ngoài, như vậy Hoa Mãn lâu nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, một ngày đụng phải tất cả mọi người công kích, chứ không nói các nàng những người này chắc chắn phải chết, liền Hoa Mãn lâu khả năng đều sẽ có diệt môn phiêu lưu. Yên tâm, ta cái này nói gì cũng không phải là vì uy hiếp ngươi nhóm, chỉ là cho các ngươi biết, muốn hợp tác liền lấy ra thành ý tới. Hạo Thiên mỉm cười, hoàn toàn không có đem Diệu Vân phản ứng để ở trong lòng. Dù sao mình nói ra nói như vậy, nếu như Diệu Vân không phải như thế phản ứng, đó mới là để cho mình cảm giác được bất an sự tình. Hạo Thiên nói không sai. Giang Trần tiếp lời tới. Kiện binh khí kia chúng ta có thể không chia sẻ, nhưng các ngươi được lấy ra đáng giá chúng ta xuất thủ đồ đạc, không phải vậy chúng ta chẳng phải là thành trong tay các ngươi đao. Giang Trần trên mặt lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, có thể chính là nụ cười như vậy làm cho Diệu Vân cảm thấy bất an. Ta biết rồi. Diệu Vân cuối cùng tuyển trạch cúi đầu. Cùng binh khí ở chung với nhau còn có nửa quân đế kinh dưới. Chương 459, Thiên Khanh Cấm Khu, muốn tìm cái chết trực tiếp giết hắn. Chương 459, Thiên Khanh Cấm Khu, muốn tìm cái chết trực tiếp giết hắn. Thiên Khanh Cấm Khu, thần ma đại lục 6 đại cấm khu một trong, ở bên ngoài trong truyền thuyết Thiên Khanh Cấm Khu thực lực khả năng không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là thần bí nhất. Lúc này, ở trên Thiên Hồ Cấm Khu ngoại vi, rất nhiều các tộc cường giả đứng lơ lửng trên không, mỗi vị tu sĩ trên mặt đều lộ ra ít có nghiêm túc. Dù sao tiến nhập cấm khu tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản, hơi không cẩn thận thì có bỏ mạng phiêu lưu, mà có thể tới chỗ này kém nhất cũng đều là thượng vị thần đỉnh phong tu vi. Không nghĩ tới một cái thần đế vết tích, vậy mà lại hấp dẫn nhiều người như vậy tới nơi này. Giang Trần đám người ở Thiên Khanh Cấm Khu phía đông, dựa theo Hoa Mãn lâu cung cấp bản đồ, nơi đây cũng là khoảng cách bản đồ nhập khẩu gần nhất địa phương. Hai anh, thật đúng là không ra gì đồ vật, liền thần đế vết tích đều người không biết, dĩ nhiên cũng không cảm thấy ngại tới nơi này vô giúp vui. Trong đám người truyền đến một cái khinh thường thanh âm, Giang Trần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Chỉ thấy một gã vạn tộc thanh niên, chính nhất mặt lạnh tuấn xem cùng với chính mình, trong ánh mắt viết đầy khinh bỉ và khinh thường. Của người nào cậu không có xuyên tốt, chạy đến cho người ta cắn làm sao bây giờ? Giang Trần cố ý làm cho chính mình giọng nói rất lớn, đủ để cho tại chỗ mỗi một người tu luyện nghe rõ. Ngươi ở đây nói ai là cậu? Thanh niên đến từ đương đại vạn tộc, đó là nhất cửu thị nhân tộc thế lực một trong, nghe được Giang Trần nói ra lời như vậy, tự nhiên sẽ sinh lòng bất mãn, ngươi không phải đã dò số chỗ ngồi rồi sao? Giang Trần dùng một loại nhìn lấy não tàng nhãn quang nhìn trước mắt thanh niên, người chung quanh tộc thấy thế, không nhịn được ha ha phá lên cười. Nghe thế tràn ngập trào phúng ý vị tiếng cười, thanh niên cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, công tác liền hướng Giang Trần xông lại, có thể thanh niên mới vừa bước ra một bước liền bị sau lưng lão giả ngăn lại. Không có ý tứ, là đệ tử của ta sẽ không nói. Lão giả lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ở mặt đối với nhân tộc thời điểm, cái gọi là vạn tộc luôn luôn đều là lấy tư thái ương ngạnh, cao cao tại thượng dáng vẻ mắt nhìn xuống nhân tộc, phảng phất bọn họ chính là nhân tộc thần một dạng. Nhưng là đang đối mặt Giang Trần thời điểm, bọn họ giống như là hoàn toàn thay đổi một cái người giống nhau, biểu hiện ra hữu hảo lại lễ phép thái độ. Xem ra cái này cái gọi là vạn tộc cũng chẳng có gì ghê gớm. Ta khuyên ngươi cũng không cần nghĩ như vậy, muốn đạt được bọn họ tình trạng, hoặc là có đen đuổi như vậy cảnh, hoặc là có như vậy cường đại thực lực. Bất kể nói thế nào, chứng kiến vạn tộc bị áp chế trong lòng ta cũng rất thoải mái. Nghe được người chung quanh tộc thảo luận thanh âm, thanh niên sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy nước giống nhau, mà bên cạnh hắn tên lão giả kia lại là nghiêm túc nhìn thanh niên liếc mắt. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi cơ hội báo thù. Thượng đế chi tử không biết lúc nào tới đến rồi thanh niên bên người, thanh niên thần sắc trên mặt lập tức biến đến kích động. Ở thanh niên trong mắt, thượng đế chi tử là hắn tuyệt đối thần tượng, chỉ cần là thượng đế chi tử mệnh lệnh, thanh niên sẽ không có bất kỳ câu oán hận cảm tạ thượng đế chi tử. Đối mặt với thanh niên cảm kích, thượng đế chi tử cố ý làm ra tỏ vẻ kiêu ngạo. Ở trên đế chi tử đứng phía sau 6 người, 6 người này ăn mặc bất đồng y phục, thế nhưng từ trên người bọn họ tiêu chí có thể phán đoán 6 người này mỗi cá nhân cũng có thân phận khác nhau. Ma pháp sư, kỵ sĩ, thần thánh giả, kiếm sĩ, tử vong pháp sư cùng với thủ hộ giả. Thượng đế chi tử người này thật đúng là may mắn, dĩ nhiên đem trong truyền thuyết thần thánh vệ đội người tìm được rồi. Liên luôn luôn tỉnh táo Hạo Thiên, chứng kiến những người ở trước mắt cũng không khỏi kích giật mình. Thần thánh hộ vệ đội là chỉ ở trên đế tồn tại trong lúc, chuyên môn phụ trách thượng đế an toàn vệ đội tổng cộng có 6 chi đội ngũ hợp thành, tuy là ban sơ đội ngũ đã tan mất, thế nhưng hậu nhân của bọn họ vẫn như cũ tồn tại, chỉ là không có nghĩ đến thượng đế chi tử dĩ nhiên lại nhanh như vậy tìm được bọn họ. Có như vậy cường đại lực lượng, thượng đế chi tử cũng biến thành tự tin rất nhiều, nhìn về phía Giang Trần Trở, các loại ánh mắt của người cũng xảy ra chuyển biến. Tới. Trong đám người cũng không biết là ai dẫn đầu mở miệng trước hô một tiếng, sau đó ánh mắt mọi người đều tập trung đến Thiên Khanh bên trên. Lúc này ở Thiên Khanh bầu trời nguyên bản năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là yên tĩnh ngắn ngủi. Những người tu luyện kia nhóm nắm cơ hội này, hướng lên bầu trời phương hướng xông đến đi vào. Ngươi nói chúng ta nếu như trực tiếp hướng cái hướng kia chạy, có thể hay không quá rõ ràng rồi hả? Diệu Vân đi qua linh hồn truyền âm phương thức, hỏi Giang Trần đám người ý kiến. Tuyển Trạch hợp tác với Giang Trần, là bởi vì nhìn chúng Giang Trần đám người cái kia cường đại thực lực, cùng với phía sau mang đến lực ảnh hưởng. Bằng vào những người này lực lượng bày ở nơi đó, chỉ cần bọn họ đem vài thứ kia bắt vào tay, dù cho bị người phát hiện cũng sẽ không có người qua đây cướp đoạt. Bất quá cái này cũng mang đến rất nhiều nguy hiểm, chính là bọn họ nhóm người này quá dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, nếu như ở cướp đoạt trong quá trình xuất hiện qua nhiều đối thủ đến đây cướp đoạt, vậy liền được không bù mất. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Thần hoàng tử nói xong câu đó, xoay người hướng về thượng đế chi tử phương hướng bay đi. Ở thần hoàng tử xoay người trong nháy mắt, thượng đế chi tử người bên cạnh liền chú ý tới sự tồn tại của bọn họ. Điện hạ, có người tới. Thượng đế chi tử bên cạnh kiếm sĩ thủ hộ giả giảm thấp xuống thanh âm của mình nói rằng, thượng đế chi tử sẽ không có đem thần hoàng tử không coi vào đâu, trong mắt của hắn thần hoàng tử cũng không phải là chân chính thần đế chi tử. Ở trên đế chi tử trong mắt, chỉ có chân chính thần đế chi tử mới có thể cùng chính mình đối kháng. Huống chi hôm nay thượng đế chi tử tìm tới chính mình 6 nhánh hộ vệ đội, thực lực càng là không giống ngày xưa. Nếu như hắn thực sự muốn chết liền trực tiếp giết hắn. Thượng đế chi tử lãnh khốc nói, mà đang ở vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo năng lượng cường đại ba động hướng về thân mình đánh tới, thượng đế chi tử bản năng ngăn cản. Thấy cũng là thần hoàng tử tâm kia cần ăn đòn mặt. Chỉ các ngươi chút thực lực ấy cũng không cảm thấy ngại đi ra tham gia tranh đoạt. Hai thần hoàng tử trên mặt viết đầy đùa cợt thần tình, coi như là nhất tôn Phật cũng sẽ bị tức giận thất khiếu thăng thiên, chứ đừng nói là luôn luôn cao ngạo thượng đế chi tử. Giết bọn họ cho ta. Ở trên đế chi tử mệnh lệnh phía dưới, hộ vệ đội 3 người hướng về thần hoàng tử phương hướng đuổi theo, ở chiến đấu liên miên trung thần hoàng tử hướng về phía đồng bạn hô. Chúng ta nhanh chóng đổi một phương hướng chạy, đám người này thực lực còn thực là không tồi. Nghe được thần hoàng tử lời nói phía sau, Hạo Thiên cùng Giang Trần hai người liếc nhìn nhau. Xoay người liền hướng về khác một cái phương hướng bay đi tính rồi, không cần thiết đợi. Thượng đế chi tử ngăn lại thủ hạ mình thủ hộ giả hành động. Chúng ta lần này là vì thần bí ân ký, không cần thiết cùng những người này lãng phí thời gian. Nhìn lấy thần hoàng tử thoát đi phương hướng, thượng đế chi tử nết miệng lên vẻ mỉm cười. Chương 460, Hoàng Quyền Độ Khẩu, Vong Linh. Chương 460, Hoàng Quyền Độ Khẩu, Vong Linh. Thật là không có nghĩ đến đã vậy còn quá thuận tiện, liền chạy tới nơi đây. Sát thực đã định chưa người từng theo hầu đến từ phía sau, Diệu Vân trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Nhưng suy nghĩ cẩn thận nghĩ ngược lại cũng bình thường, người ở bên ngoài trong mắt xem ra Giang Trần những người này là hoảng hốt chạy bừa lựa chọn phương hướng, nếu là có người theo tới đó mới ra khỏi quỷ. Bất kể nói thế nào, chúng ta ngược lại là bưng lòng rất nhiều, có thể mang những tên kia tạm thời dùng hết. Giang Trần nói xong câu đó phía sau, Diệu Vân lập tức lấy ra cái kia tờ bản vẽ, bên trong ghi lại chính xác lộ tuyến. Dựa theo trên bản vẽ mặt chỉ thị, không lâu sau nữa thời gian, chúng ta là có thể chứng kiến một cái màu vàng sông. Ta nói sẽ không phải là hoàng tuyến chứ? Nghe được màu vàng sông mấy chữ này, để Giang Trần trong lòng có một loại cảm giác phi thường không tốt. Một bên Diệu Vân lại là nhíu mày một cái. An ngay nói thật, ta cũng không biết cái này màu vàng sông đến tột cùng là cái gì, bất quá ngươi nói hoàng tuyển là có ý gì. Ở trong thần giới cũng không có cái gọi là hoàng tuyển tồn tại, vì vậy bọn họ không hiểu đúng là bình thường. Chứng kiến đối phương phản ứng như thế, Giang Trần liền không nói thêm gì nữa, 28 mấy người dựa theo lộ tuyến chỉ dẫn phương hướng tiếp tục đi tới. Không đến chốc lát thời gian, mấy người liền xuất hiện ở dòng sông màu vàng trước mặt, mà chứng kiến con sông này sau đó, Giang Trần thần sắc trên mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Không phải bởi vì khác, đơn giản là ở con sông này bên cạnh có một khối cổ xưa thạch địa, cái này bia đá chất liệu tuyệt đối không phải bây giờ thần giới có. Hạo Thiên đi tới bia đá bên cạnh, xác định Giang Trần trong lòng suy đoán. Ở phía trên bia đá khắc dấu có chữ viết cổ xưa, coi như là thần hoàng tử cũng không có biện pháp đọc hiểu. Sau đó mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên, bởi vì ở trong mấy người Hạo Thiên là xưa nhất tồn tại, nếu như ngay cả hắn cũng không có biện pháp xác định trước mắt văn tự, người khác liền thật sự không có cách nào. Hoàng Tuyên Độ Khẩu. Tựa hồ là để ấn chứng Hạo Thiên nói những lời này, Làm Hoàng Tuyền Độ khẩu bốn chữ này xuất hiện sau đó, trước mắt nguyên bản coi như vững vàng sông, trong nháy mắt biến đến phi nhanh đứng lên phát ra dường như rít gào một dạng thanh âm, nước quần quận sông không ngừng chạy vọt về phía trước đằng lấy, bắt trước phất có thể phá hủy hết thảy trở ngại. Giang Trần mặc dù không có gặp qua chân chính Hoàng Tuyền, nhưng ở bên trong thế giới của mình cũng đọc qua liên quan tới nơi này truyền thuyết. Cùng là sấm sét một dạng thanh âm không ngừng kích thích mọi người lỗ tai, người chung quanh rất khó tin tưởng cái này dĩ nhiên là Hoàng Tuyền chi hải độ thanh âm. Thậm chí ở Diệu Vân Trở, các loại mấy nữ hải tử trong mắt, xem ra như vậy cường đại thanh âm, nếu như đứng gần quá đều sẽ đem chính mình trong nháy mắt phá hủy. Kết quả này là địa phương nào vậy mà lại như vậy khủng bố. Diệu Vân bên cạnh một gã cùng phòng hoa mãn lâu tới nữ hải tử, tấm kia tinh xảo trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Nữ tử theo bản năng đứng ở Giang Trần phía sau, hai tay bắt được Giang Trần y phục không ngừng xoa nắn. Chưa tính là cường hãn như Hạo Thiên một dạng tồn tại, cũng là sắc mặt cảnh giác đánh giá chu vi, trước mắt dâng trào Hoàng Tuyền chi hải, làm cho Hạo Thiên cảm thấy bất an. Nơi này thật đúng là có đủ kỳ dị. Hoàng Tuyền chi hải truyền thuyết, ở Giang Trần lúc nhỏ liền không ngừng lưu truyền. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyền chi hải là đi thông U Minh địa phủ đường phải đi qua, vì vậy không người nào nguyện ý đi tới chỗ như vậy. Nhưng là trước mặt mọi người người lần nữa đưa ánh mắt về phía Hoàng Tuyền chi hải thời điểm, lại phát hiện mới vừa vẫn còn ở cuộn trào mãnh liệt chẳng cảnh, trong nháy mắt biến đến lặng yên không một tiếng động đứng lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệu Vân Trở, các loại, mặt của cô gái bên trên lộ ra nghi hoặc lại thần sắc kinh khủng. Đang khi nói chuyện thần hoàng tử lần nữa về phía trước bước ra một bước, nguyên bản an tĩnh sông lần nữa biến đến cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Đây không phải là mê miễn trận pháp? Thần hoàng tử quay đầu nhìn lấy mọi người ở đây hỏi. Giang Trần vô ý thức lắc đầu, liên quan tới Hoàng Tuyền chi hải văn chương Giang Trần ở nguyên bản trong tiểu thuyết cũng chưa nhìn thấy qua. Trước mắt con sông này hẳn là có nhất định trận pháp, ta xem chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Mọi người ở đây bên trong, Hạo Thiên tu vi là tối cao, niên kỷ cũng là lớn nhất, sở dĩ hắn đầu lĩnh hướng về Hoàng Tuyền chi hải tới gần. Mà mọi người ở đây đi tới Hoàng Tuyền chi hải bên bờ thời điểm, một loại gây mũi mùi tanh hôi chuyển vào trong thai của mọi người. Như vậy mùi vị làm cho Giang Trần không khỏi nghĩ tới chính mình khi còn bé, ở thế giới của mình bên trong đứng ở cổ xưa bến tàu bên cạnh mùi vị. Bởi vì những thứ kêu bến tàu vẫn là dựa vào lưới đánh cá tiến hành mò bớt, tự nhiên sẽ mò được một ít tương đối nhỏ hoặc là tàn phá không chịu nổi ngư, những cá kia ở nước biển bên cạnh hủ bại mùi vị, liền cùng trước mắt Hoàng Tuyền chi hải mùi vị không sai biệt lắm. Vì sao loại vật này biết xuất hiện ở nơi này? Giang Trần trong lòng hiện ra vô tận nghi hoặc. Phải biết rằng ở trong thần giới là không có liên quan tới Hoàng Tuyền chi hải hoặc là U Minh địa phủ truyền thuyết, nhưng là ở bên trong thế giới của mình quả thật có truyền thuyết như vậy, mà vô luận chính mình ban đầu xuất hiện Cửu Thiên giới hoặc là sau đó xuất hiện tiên vực, cũng đều không có truyền thuyết như vậy. Điều này làm cho Giang Trần trong lòng rất tự nhiên cho rằng thần giới cùng chính mình đã từng thế giới, có lẽ có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Cái gia hỏa này thật đúng là có đủ quỷ dị. Hơi thanh âm thống cổ từ thần hoàng tử trong miệng truyền ra. Đám người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy thần hoàng tử trên mặt lộ ra 383 thần tình thống cổ. Thần hoàng tử tay phải dĩ nhiên chảy ra huyết dịch. Phải biết rằng hôm nay thần hoàng tử thực lực ưu vị cường đại, thứ đồ thông thường rất khó xúc phạm tới hắn, chớ đừng nói chi là bị người lặng yên không tiếng động làm thương tổn. Ta mới vừa chính là lấy tay đụng một cái trong này thủy, dĩ nhiên cũng làm bị hắn hủ thực. Thần hoàng tử đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần, điều này cũng làm cho trong lòng mọi người tràn đầy đối trước mắt Hoàng Tuyền chi hải kính nể. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Thần hoàng tử ở Giang Trần dưới sự trợ giúp, đem thương thế của mình chữa trị. Muốn có được vài thứ kia, liền nhất định phải xuyên qua Hoàng Tuyền chi hải. Diệu Vân lo lắng đám người sẽ lập tức phản hồi, đội vàng bổ sung nói rằng: Kỳ thực ngoại trừ cái gọi là đế kinh, còn có một chút thứ khác, cụ thể là cái gì ta không rõ ràng. Diệu Vân nói ra được những lời này cũng không phải là đơn thuần sợ hai Giang Trần đám người buông tha, mà là bởi vì nơi đó đã có lấy thần đế di sản, đương nhiên sẽ không chỉ là một bản kinh văn hoặc là nhất kiện vũ khí. Mà Giang Trần dường như xem thấu Diệu Vân ý nghĩ trong lòng, hơi cười một cái nói: Yên tâm đi, chúng ta là sẽ không cứ thế từ bỏ. Mà đang ở Giang Trần vừa dứt lời trong nháy mắt, bay thật nhanh thanh âm truyền tới trong thai của bọn hắn. Là vong linh. Chương 461, Hoàng Tuyền vong linh, dùng thực lực khiếp sợ. Chương 461, Hoàng Tuyền vong linh, dùng thực lực khiếp sợ. Đám người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ thấy rậm rạp chỉ có đầu khớp xương, không biết cái gì chim hướng cùng với chính mình bay thật nhanh qua đây. Bọn họ tốc độ phi hành rất nhanh, sợ rằng liền thượng vị thần đỉnh phong cũng không có biện pháp ở tốc độ bên trên cùng bọn chúng sánh ngang. Đây không phải là thiểm điện điểu sao? Thần hoàng tử chứng kiến khung xương bộ dạng, lập tức lớn tiếng hô. Thiểm điện điểu thoạt nhìn lên thể tích không lớn, nhưng là chân chính hung thú, đến từ chính thượng cổ thời kỳ. Bởi vì tốc độ của bọn họ rất nhanh, thậm chí muốn so thiểm điện còn nhanh, vì vậy được gọi là. Đối mặt với nhiều như vậy rậm rạp chẳng trị thiểm điện điểu, Giang Trần lập tức lớn tiếng hô: Các ngươi mấy cô gái này cẩn thận một chút, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Giang Trần những lời này ngược lại cũng không phải khinh thường mấy cô gái này, mà là ngoại trừ Diệu Vân ở ngoài, những người khác tu vi đều là trung vị thần đỉnh phong. Thực lực như vậy đối mặt thiểm điện điểu, nhất lại là loại này trạng thái quỷ dị, đó nhất định chính là muốn chết. Thiểm điện điểu đang phi hành thời điểm quanh thân có điện quang quấn quanh, mặc dù là khung xương trạng thái, nhưng như trước vẫn duy trì lúc còn sống thực lực. Có thể coi là như vậy Giang Trần như trước có một loại phi thường cảm giác cổ quái. Hắn cảm giác dường như có một loại vô hình lực lượng đang thao túng thiểm điện điểu nguyên bản đã trở thành khô lâu thiểm điện điểu nhóm, dĩ nhiên mở miệng từ trong miệng thốt ra vô tận lôi thân. Những thứ này lôi điện trải qua địa phương, tảng đá trong nháy mắt hóa thành một miệng. Như vậy cường đại thực lực làm cho Giang Trần đám người khiếp sợ, liền có chút cả lơ phất phơ thần hoàng tử, lúc này cũng biến thành nghiêm túc. Đám kia ra hỏa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thần hoàng tử sử dụng gia tộc công pháp bí truyền, bởi vì hôm nay thần triều như trước vẫn duy trì khí vận, sở dĩ thần hoàng tử trong cơ thể cũng có vài phần đế vương khí độ. Vì vậy thần hoàng tử công kích cho những thứ này vong linh thiểm điện điệu tạo thành kịch liệt thương tổn. Tương đối với mấy cô gái kia chật vật phản kháng, Giang Trần biểu hiện lại là lạnh nhạt rất nhiều, kim sắc trật tự dây xích không ngừng quơ, dường như tạo thành một đạo tuyệt đối phòng ngự tường, đem thiểm điện điệu công kích ngăn cản tại ngoại. Mà những thứ kia bị kim sắc xiển xích va chạm vào thiểm điện điệu trong nháy mắt liền trở thành cốt phấn. Bất quá cũng có thể làm cho thiểm điện điệu khô lâu cùng loại trạng thái này như trước bảo trì hoạt động, thường thường thậm chí cảm thấy đến giống như thực sự tiến nhập trong truyền thuyết U Minh địa phủ. Thời không, Hạo Thiên ngữ khí bình thản nhưng xuất thủ dị thường sắc bén, mỗi một lần công kích đều có mấy con thiểm điện điệu rơi xuống. Thời gian lực lượng tràn ngập ở cả vùng không gian bên trong, có thời gian lực lượng gia tốc, những thứ này thiểm điện điệu thân thể cuối cùng biến mất, trở thành trong thiên địa một vật bụi. Giữa lúc Giang Trần đám người riêng phần mình thi triển công kích, chống cự lại thiểm điện điệu thời điểm tiến công, cô gái thanh âm kêu rên truyền vào trong thai của bọn hắn. Hoa Mãn Lâu mấy cô gái này, tuy là Diệu Vân có thể miễn cưỡng ngăn cản tiến công, nhưng những thứ khác nữ hải tử sẽ không có thực lực như vậy. Giang Trần thấy thế không có nói thừa, trực tiếp vọt tới mấy nữ hải tử bên người, tay trái nắm Nhân Vương ấn, tay phải nắm Sơn Hà ấn, như vậy cường đại hai phe ấn ký đánh ra, sau đó trong nháy mắt giải quyết rồi vây công mọi người thiểm điện điệu vong linh. Giang Trần thực lực chấn kinh rồi Hoa Mãn Lâu nữ hải tử, thần hoàng tử cùng Hạo Thiên mặc dù đối với Giang Trần có chút hiểu, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại như vậy khoa trương. Nguyên bản rậm rạp phô thiên cái địa vong linh thiểm điện điệu, ở mấy người luân phiên công kích phía dưới, cuối cùng chỉ còn lại có mấy con vẫn ở chỗ cũ tiến công lấy. Giang Trần cũng không có trực tiếp giết chết bọn hắn, ngược lại là lộ ra cự đại tay nắm lấy trong đó một con chim, lấy trật tự lực lượng tìm kiếm của bọn hắn ấn ký. Giang Trần phát hiện cái này thiểm điện điệu cất giữ một tia linh hồn, mà ở linh hồn này ở chỗ sâu trong có một vòng trắng tinh ấn ký không ngừng huyền vụ. Chẳng lẽ cũng là bởi vì có ấn ký này mới có thể khống chế những thứ này chim? Giang Trần trong lòng suy đoán. Mà đang ở Giang Trần đoán trong quá trình, thần hoàng tử cùng Hạo Thiên hai người tiêu diệt sau cùng mấy con thiểm điện điệu, nguyên bản mãnh liệt hoàng tuyển chi hải cũng tạm thời bình ổn lại. Chỉ là đi tới ngoại vi liền đụng tới vật như vậy, có trời mới biết bên trong còn có dạng nào tồn tại. Thần hoàng tử phủi phủi quần áo phía trên bụi bặm, coi như là mới vừa kết thúc chiến đấu, đến từ chính hoàng tộc hắn cũng phải giữ vững hoàng tộc rèn luyện hàng ngày. Bất kể nói thế nào, như là đã tới, nếu như cứ vậy rời đi chẳng phải là đáng tiếc. Giang Trần mỉm cười dùng chính mình dư quang nhìn thoáng qua, mới vừa chuẩn bị nói câu nói kế tiếp nuốt xuống Diệu Vân. Chứng kiến Giang Trần theo như lời nói phía sau, Diệu Vân cảm kích nhìn Giang Trần liếc mắt. Tốt lắm, tiếp tục đi tới. Giang Trần đơn giản khôi phục một chút thể lực, mấy người liền dự định trực tiếp vượt qua Hoàng Tuyển Chi Hải. Nhưng là đang lúc bọn hắn mới vừa phi hành không bao lâu thời điểm, cảm giác được có một cổ cường đại lực lượng đưa bọn họ hướng phía dưới rơi xuống. Nếu như lại tiếp tục như thế lời nói, chúng ta sẽ rơi vào Hoàng Tuyển bên trong. Thần hoàng tử lớn tiếng hô, hắn không ngừng thôi động trong cơ thể lực lượng, muốn chậm lại giảm xuống tốc độ. Thần hoàng tử lại phát hiện mình thúc đẩy lực lượng càng lớn, đụng phải hạ xuống lực lượng cũng liền càng lớn. Toàn bộ các ngươi đều bắt được ta. Giang Trần đem chính mình trật tự dây xích thả ra ngoài, trong đó lưỡng đạo dây xích hướng về mới vừa chỗ ở bên bờ dò xét đi qua. Đang xác định mọi người đều bắt được dây xích sau trong nháy mắt, Giang Trần hơi dùng sức liền đem mọi người túm trở lại mới vừa bên bờ. Nguyên bản còn sinh long hoạt hổ đám người, lúc này toàn bộ đều miệng lớn thở gấp hết giận, như vậy tựa như đã trải qua nào đó đại chiến giống nhau. Sữa, mãi mãi. Thần hoàng tử một bên thở hổn hển, một bên mắng. Mới vừa cùng những thứ kia thiểm điện điệu đại chiến, cũng không có cảm thấy như vậy bề ngoài, cái này Hoàng Tuyển Chi Hải đến tuột cùng là địa phương vì gì? Những thứ khác mấy nữ hải tử mặc dù không có nói, nhưng ý nghĩ trong lòng giống như thần hoàng tử. Hạo Thiên cũng ít thấy biểu hiện ra một bộ tái nhợt lại dáng vẻ mệt mỏi, cùng trong ngày thường tính trước kỹ càng bộ dạng khác hẳn nhau, hoặc là cái này Hoàng Tuyển Chi Hải cổ quái, hoặc là chính là trong này có cái gì cường đại cấm chế mua sắm. Hạo Thiên nói ra trong lòng mình ý tưởng, mà Giang Trần lại là sắc mặt nghiêm trọng. Bởi vì cấm chế là so với trận pháp càng thêm ma pháp cường đại quy tắc, coi như là lại trận pháp cường đại lúc, cũng rất khó bố trí ra hoàn chỉnh cấm chế loại vật này, đại bộ phận đều là trời sinh trời dưỡng. Nếu như là trật tự lực lượng, chúng ta ngược lại là có thể thử một chút. Giang Trần mỉm cười, lần nữa đi tới Hoàng Tuyển Chi Hải bên cạnh. Lúc này Giang Trần hai tay không ngừng sự trượt, có thể dùng nguyên bản là tản ra ánh sáng màu vàng trật tự dây xích biến đến càng thêm chói mắt. Sau đó cái này trật tự dây xích trực tiếp thăm dò vào đến Hoàng Tuyển Chi Hải trung, ở trật tự tỏa liên tiến nhập sau một lát, toàn bộ Hoàng Tuyển Chi Hải lần nữa sôi trào lên. Chương 462, Luân hồi, phần cuối của sinh mệnh. Chương 462, Luân hồi, phần cuối của sinh mệnh. Sau đó một căn lại một cây dường như âm một thứ đồ thông thường ở Hoàng Tuyển Chi Hải bên trên không ngừng ra, cuối cùng chế tạo thành một cây cầu. Ngại hạt điều. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Giang Trần trong đầu liền hiện ra chính mình thế giới bên trong liên quan tới U Minh địa phủ truyền thuyết. Trong miệng cũng không khỏi thốt ra ba chữ này. Một bên đám người nghe được Giang Trần theo như lời nói, mang trên mặt thần tình nghi hoặc nhìn lấy hắn. Thần hoàng tử càng là đơn giản trực tiếp nhìn về phía Giang Trần, chỉ khối kia cùng đầu gỗ cùng nhau xuất hiện thạch địa. Làm sao ngươi biết? Ở phía trên bia đá, dùng chữ viết cổ xưa quyển có khắc mại hà kiểu ba chữ. Ta nói ta đoán, các ngươi tin tưởng sao? Giang Trần như vậy lý do thoái thác, đương nhiên sẽ không làm cho mọi người ở đây tin tưởng. Hãy nhìn đến như vậy chân thành dáng vẻ, đám người cũng không khỏi không tuyển trạch tin tưởng. Bất kể là cái gì, đi lên xem một chút sẽ biết. Giang Trần dẫn đầu bước trên cái này cái gọi là mại hà kiểu, người khác liếc nhìn nhau, cũng đều theo sát phía sau đi theo. Thanh cửu mấy người thực lực bên trong mạnh nhất Hạo Thiên, lại là tuyển trạch đi ở sau cùng vị trí, thần hoàng tử lại là đi ở nhất trung gian vị trí. An bài như vậy cũng không phải là bởi vì thần hoàng tử tham 233 rất sợ chết, mà là chỉ có như vậy phân phối có thể, ngay đầu tiên cam đoan tốt mọi người an toàn, đồng thời ngay đầu tiên lẫn nhau tiếp viện. Khi bọn hắn đi lên Mại Hà Kiều sau trong nháy mắt, nguyên bản có thể thấy rõ ràng hoàng tuyển chi hải, trong nháy mắt nổi lên mê vụ. Hết thảy trước mắt biến đến hư vô phiêu miểu, thậm chí tầm nhìn không đủ nửa thước. Cái này đáng chết địa phương, thậm chí ngay cả thần thức lực lượng đều không thể sử dụng. Nếu ánh mắt không có biện pháp thấy rõ ràng trước mắt con đường, thần hoàng tử liền triển khai chính mình thần thức lực lượng. Điều này làm cho thần hoàng tử không có nghĩ tới là, thần thức lực lượng giống như là đụng phải chặn một cái vô hình tường giống nhau, toàn bộ bị bắn trở lại chưa biện pháp lan tràn đi ra ngoài mảy may. Nơi đây lại có trật tự lực lượng, thần thức lực lượng không cách nào sử dụng ngược lại cũng bình thường. Giang Trần biểu hiện lại là muốn lạnh nhạt rất nhiều, bởi vì hắn đang dùng trật tự lực lượng quan sát đến chu vi, nhìn khoảng cách tự nhiên cũng muốn so với thần hoàng tử bọn họ xa hơn rất nhiều. Giang Trần đi tới, đột nhiên cảm giác được có một con ấm áp tay nắm lấy chính mình tay, sau lưng Giang Trần Diệu Vân thanh âm truyền tới. "Giang Trần công tử, hy vọng ngươi bỏ qua cho, ta chỉ là có chút sợ hãi." Diệu Vân giọng nói không lớn, nhưng đủ để làm cho mọi người ở đây nghe rõ, luôn luôn thích làm lạ thần hoàng tử, lúc này lại không có mở miệng đùa giỡn bất luận kẻ nào. Mà đang khi hắn nhóm đi ra ngoài không sai biệt lắm một nửa khoảng cách thời điểm, gào thét thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Sau đó mới vừa bình tĩnh trở lại Hoàng Tuyển Chi Hải, đột nhiên nhấc lên kinh đảo sóng lớn từng đường lũ bạch sắc cái bóng, từ Hoàng Tuyển Chi Hải trùng vào ra. Những cái bóng này hướng về Giang Trần đám người vào tới, lúc này Giang Trần không có chút do dự nào hai tay về phía trước bộ, trong nháy mắt đem các loại bạch sắc cái bóng đánh nát. Có thể những cái bóng này ở trong thời gian nhanh nhất lần nữa gây dựng lại, đồng thời phát sinh kêu gào thống khổ thanh âm. Những thứ này phải là bị đặt ở Hoàng Tuyển Chi Hải dưới những thứ kia oan hồn. Giang Trần trong lòng lẩm bẩm nói ra, trong đầu lại là hiện ra chính mình thế giới chung đã từng sở tồn ở những truyền thuyết kia. Một ít không có người thân tế điện, hoặc là chết không có chỗ chôn linh hồn ở tiến nhập địa phủ sau đó, phải không bị u minh địa phủ sở tán thành. Những thứ này linh thể ở bước vào cầu lại hà trong quá trình, liền sẽ bị Hoàng Tuyển Chi Hải kéo vào đi bảo, vẫn trấn áp tại Hoàng Tuyển Chi Hải phía dưới. Rất hiển nhiên, mới vừa hướng cùng với chính mình phát động tấn công hồn phách, chính là Hoàng Tuyển Chi Hải trung bị trấn áp bán linh. Người cái tên này làm sao cái gì cũng biết. Lúc này liền Hạo Thiên cũng không nhịn được quay đầu, nhìn nhiều Giang Trần liếc mắt. Bất quá Giang Trần nơi nào có tâm tình trả lời Hạo Thiên lời nói, hắn hiện tại cần phải làm là không ngừng công kích trước mắt những hồn phách này. Đã trải qua vô tận tuyết nguyệt, có trời mới biết Hoàng Tuyển Chi Hải trung đến cùng bảo lưu lại bao nhiêu hồn phách, nhưng muốn vượt qua lại hạt hiểu, nếu không phải đánh bại những thứ này bị trấn áp bán linh, hồn phách nhóm là không có biện pháp đi qua. Nhưng cũng may những thứ này toán linh hồn phách thực lực so trước đó thiểm điện điệu còn muốn yếu một ít, bởi vì so với Liền Hoa Mãn Lâu những cô gái này cũng gia nhập vào tiến công bên trong. Những linh hồn này hình như là giết không chết giống nhau, hoàn toàn không có đầu. Mặc dù không có đối với bọn họ tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng những linh hồn này dường như không chỗ nào không có mặt, mỗi một lần di động đều sẽ để cho bọn họ ở trên cầu lại hà tạ diêu lũ hoàng. Nếu như sơ ý một chút rơi vào Hoàng Tuyển Chi Hải Trung, chỉ sợ cũng muốn trở thành toán linh bên trong một thành viên. Mấy người một bên chiến đấu vừa đi, trong nháy mắt đã tới cầu lại hà ở giữa. Khi bọn hắn tiến vào cầu trung gian cái kia trong lương đỉnh nhỏ thời điểm, trung quanh đoán linh nhóm trong nháy mắt biến mất. Còn không đợi mọi người ở đây cao hứng, Hoàng Tuyển Chi Hải Trung trong nháy mắt khơi dậy vòng xoáy to lớn, một căn lại một cây trắng loáng như ngọc, lại không gì sánh được cự đại đầu khớp xương từ trong vòng xoáy này nổi lên, nổi đồng bền giữa không trung không ngừng lắp ráp. Những thứ này đầu khớp xương có thể nói là vô cùng có cá tính, một căn lại một cây chậm rãi lắp ráp, dường như tuyệt không sốt ruột. Giang Trần đám người mặc dù cũng không rõ ràng cái này đầu khớp xương ý vị như thế nào, nhưng duy nhất có thể để xác định chính là tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Giang Trần ba người liếc nhìn nhau, lẫn nhau trong lúc đó trao đổi một cái tin tức, đó chính là muốn ở địch nhân lắp ráp hoàn tất phía trước hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Ba người lập tức thi triển ra chiêu bài của chính mình chiêu thức, hướng về Hoàng Tuyển Chi Hải bên trên to lớn kia khô lâu khung xương đánh tới. Nhưng là ba người chung lực lượng lại không có biện pháp, ở nơi này trong suốt như ngọc trong xương cốt lưu lại dù cho một tia nhỏ nhẹ vết tích, giống như là khai thiên tích địa giống nhau. Cái này đầu khớp xương lắp ráp dường như không cách nào bị ngoại giới quấy rầy hoặc bị chuyển. Giang Trần đám người không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn, dường như nghìn vạn trượng cự ma một dạng khô lâu khung xương xuất hiện trước mặt mình. Đây là vật gì? Giang Trần đám người đem ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên, mấy người bên trong Hạo Thiên sinh tồn thời gian dài nhất, cũng là nhất kiến thức rộng, nếu như liền Hạo Thiên đều không biết bọn họ sợ rằng cũng không hiểu. Ta cũng không rõ ràng đây là cái gì. Không đợi Hạo Thiên đem phía sau mấy chữ nói ra, thanh âm trầm thấp liền từ cái này cự đại khô lâu trong xương cốt truyền ra. Là ai đã quấy rầy ngủ say, dám xông vào U Minh địa phủ? Lúc này khô lâu không ngừng lặp lại câu này, nói mãi cho đến cái kia trống rỗng trong hốc mắt, có hai luồng u ngọn lửa màu xanh lục không ngừng nhảy lên lúc, cái này khô lâu không xương mới, chỉ có, chậm rãi nhìn về phía Giang Trần đám người. Không nghĩ tới vậy mà lại có nhân tộc đi tới nơi này, các ngươi cũng là đến luân hồi sao? Luân hồi? Thần hoàng tử hướng về phía Hoàng Tuyển Chi Hải ở trên khô lâu nhân lớn tiếng hỏi. Lời ngươi nói luân hồi là có ý gì? Phần cuối của sinh mệnh, địa phủ dẫn đạo chúng sinh. Chương 463, ai cản ta thì phải chết, cuối cùng quy tốt. Chương 463, ai cản ta thì phải chết, cuối cùng quy tốt. Quản hắn là vật gì, chỉ cần dám cản đường của ta, liền trực tiếp làm hắn. Thần hoàng tử đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát sinh một tiếng phẫn nộ gầm rú. Không thể không nói, lần này thần hoàng tử tản mát ra chính mình toàn bộ lực lượng, ở đục ngầu không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Thần vương chết động tác thật sự là quá nhanh, nhanh đến người khác đều không có phản ứng kịp. Người hôn đàn này, cũng dám nói địa phủ là chúng sinh cuối quy tốt, ngày hôm nay ta để nó biến thành nơi trở về của ngươi. Thần hoàng tử lần đầu tiên xuất ra vũ khí của mình, đó là một cây trường thương, toàn thân tản mát ra ánh sáng màu vàng, ở đầu thương chỗ có một chi long hình đồ vật phun ra đầu thương. Đây là thần vương cấp bậc vũ khí, quan trọng nhất là vũ khí này có thể căn cứ người sử dụng tu vi tiến hành trưởng thành, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau này ít nhất có thể trở thành chuẩn đế cấp bậc vũ khí. Nhất định cấp bậc vũ khí cùng thần đế cực đạo binh khí so sánh với, tự nhiên không phải đồng nhất cấp bậc. Nhưng là tương đối với vũ khí khác mà nói, chuẩn đế cấp bậc vũ khí vẫn là không thể khinh thường. Mà to lớn kia khô lâu cũng không có chút do dự nào, thân thể tuy là khổng lồ nhưng động tác lại dị thường linh mẫn, cùng thần hoàng tử đại hoặc cùng một chỗ. Vũ khí cùng vũ khí giữa va chạm bộc phát ra năng lượng cường đại ba động, liền phía dưới hoàng tuyển chi hải thậm chí đều biến đến sôi trào. Giang Trần đám người phục hồi tinh thần lại cũng đội vàng gia nhập vào trong chiến đấu, liền thực lực không tính là mạnh hoa mãn lâu nữ tử, cũng ở xa xa đánh ra năng lượng của mình ba động. Đang lúc mọi người vây công phía dưới, cái này cự đại khô lâu lại có thể ngăn cản mọi người công kích, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên biến hóa ra ba đầu sáu tay bộ dạng. Thân thể của người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, trên thế giới lại có cứng rắn như vậy đầu khớp xương. Thần hoàng tử phát hiện vũ khí của mình đánh ở đối phương trong xương cốt, thậm chí ngay cả một ít cốt phấn đều cạo không xuống, như vậy kết quả làm cho thần hoàng tử hơi xúc động, bây giờ còn chưa có tiến vào cốt lõi nhất đoạn đường, cũng đã đụng phải như vậy biến thái đối thủ, trời mới biết bên trong sẽ có một ít như thế nào tồn tại. Làm cho ngươi nhìn một chút thực lực của ta. Luôn luôn bình tĩnh Hạo Thiên lúc này dĩ nhiên phát ra gầm rú âm thanh, như vậy giống như là ý chí chiến đấu bị đốt một dạng. Chỉ thấy Hạo Thiên tay trái nắn thời gian chi ấn, tay phải nắn không gian chi ấn, bàng bạc thời không lực lượng từ Hạo Thiên trên người dâng mà ra. Ở thời không lực lượng trùng kích phía dưới, cái này khô lâu quái vật rốt cuộc phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Ở thời gian lực lượng dưới tác dụng, khô lâu trên người quái vật xương cốt đã biến đến không lại như vậy bóng ánh trong suốt. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thần hoàng tử giống như là nắm lấy cơ hội giống nhau, tiếp tục hướng về trước mắt khô lâu quái vật phát động tiến công. Ở ba người chung dưới sự nỗ lực, xem như là chiếm cứ thượng phong. Từ từ ở công kích phía dưới, khô lâu quái vật không có biện pháp, giống như phía trước cái dạng nào phi thường bung lòng ứng đối ba người công kích. Đối phó loại này âm hối đồ vật, đích xác không có biện pháp gì tốt lắm. Các ngươi không có biện pháp, không có nghĩa là ta cũng không có. Giang Trần nhận lấy thần hoàng tử lời nói, nét miệng lên vẻ mỉm cười, sau đó dĩ nhiên trực tiếp hướng về khô lâu quái vật vọt tới. Đối mặt với hướng mình xông tới Giang Trần, khô lâu quái vật mở ra miệng rộng phát sinh giống giận thanh âm, có thể làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là Giang Trần, dĩ nhiên trực tiếp từ trong miệng của hắn bay vào, sau đó xuất hiện ở to lớn kia khô lâu bên trong. Hắn muốn làm cái gì? Chứng kiến Giang Trần động tác, Diệu Vân trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Sau đó tại mọi người khó tin thần tình bên trong, khác một người mặc hỏa trường bào màu đỏ Giang Trần dĩ nhiên cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm cho đám người cảm thấy càng thêm khiếp sợ là, khác một cái đột nhiên xuất hiện Giang Trần, tu vi dĩ nhiên là thần vương cấp bậc đỉnh phong. Ta muốn lấy như vậy hỏa diễm, mới có thể đem cái này dơ bẩn sinh vật hoàn toàn tinh lọc ra. Giang Trần bản thể huyễn ảnh vừa dứt, cái kia xuất hiện phân thân thể liền tản mát ra cường đại lực lượng, tinh khiết nhất buồn nguyên hỏa diễm từ khô lâu nội bộ bốn phiến phun trào. To lớn kia khô lâu thân thể tản mát ra thống khổ gào thét thanh âm, cuối cùng ngã xuống ngọn lửa này tiến hóa phía dưới. Khi này cự đại khô lâu biến mất ở hoàng tuyển chi hải về sau, ánh mắt mọi người đều nhìn về Giang Trần, mà cái kia phân hóa đi ra thần vương cấp bậc Giang Trần, lại là ở trước mặt mọi người lần nữa về tới Giang Trần trong cơ thể. Chứng kiến trên mặt mọi người kinh ngạc nhất dáng vẻ, Giang Trần nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Như thế nào đây? Ta lực lượng coi như không tệ chứ? Giang Trần lời nói làm cho đám người từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Thần hoàng tử nhìn từ trên xuống dưới Giang Trần, ánh mắt kia giống như là đang tra hỏi tội phạm giống nhau. Ta nói ngươi chừng nào thì chiếm được thần vương lực lượng? Hơn nữa ngươi bản thể tu vi lại còn là trung vị thần đỉnh phong. Những thứ khác mây nữ hải tử mặc dù không có nói, nhưng thần sắc trên mặt đã biểu lộ ý nghĩ trong lòng. Đây cũng là ngươi lợi dụng thân ngoại hóa thân mới, chỉ có làm được sự tình a. Thank you thời không đại địa thân tử, Hạo Thiên tự nhiên gặp rồi rất nhiều cường giả, cũng đã gặp rất nhiều có năng lực đặc thù người cũng đang bởi vì này dạng, cho nên mới có thể đầu tiên mắt liền nhìn ra Giang Trần có thể làm được điểm này nguyên nhân. Ngươi nói không sai. Mặt đối với hảo huynh đệ của mình, Giang Trần cũng không có giấu giếm, mà là gật đầu thoải mái thừa nhận. Chiếm được Giang Trần thừa nhận, mấy người cuối cùng cũng không nói gì nhiều, dù sao mỗi cá nhân gặp gỡ đều là bất đồng. Đang tu luyện thế giới bên trong, nếu như manh mục đi ước ao người khác, đến cuối cùng chỉ biết làm cho đạo tâm của mình chịu ảnh hưởng. Mấy người trở lại trên cầu đại hạ, tiếp tục hướng về trước mặt phương hướng đi tới. Mới vừa không có đi ra khỏi đi mấy bước, mấy cái nhạy cảm nữ hải tử liền nghe đến một loại ngon vô cùng mùi vị. Như vậy mùi vị đến từ chính mùi hoa, các nữ hải tử trên mặt không khỏi biến đến say mê đứng lên. Tiểu Mỹ, ngươi làm sao vậy? Diệu Vân chú ý tới mình đồng bạn, Tiểu Mỹ thần sắc trên mặt trở nên có chút quái dị, thân thể giống như không bị khống chế một dạng trực tiếp hướng về cùng phương hướng ngược lại đi tới. Phía sau bọn họ lại Hà Kiều đang không ngừng tiêu thất, nếu như lại tiếp tục đi tiếp như vậy, nhất định sẽ rơi vào đến Hoàng Tuyển Chi Hải Trung. Mùi hoa này có chuyện. Giang Trần trước tiên phát hiện chỗ không đúng, sau đó hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ vọt tới Tiểu Mỹ bên người. Ở Giang Trần lực lượng rót vào phía dưới Tiểu Mỹ khôi phục bình thường, mấy người dùng tu vi phong tỏa ngăn cản chính mình cứu giác, hướng về bị ngạn phương hướng đi tới. Làm mọi người đi tới lại Hà Kiều đầu, vẹn vẹn chỉ cần một bước liền bước vào đối diện trên đất thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp quanh quẩn đang lúc mọi người trong đầu. Khổ Hải vô nhai, quay đầu lại là mở. Vẹn vẹn bằng vào câu nói đầu tiên muốn cho chúng ta quay đầu sao? Khó tránh khỏi có chút quá khinh thường người a. Thần hoàng tử lớn tiếng hô, lời vừa nói ra, cái kia thanh âm trầm thấp trong nháy mắt biến mất đất. Chương 464, bị ngạn chi hoa, đặc thù ảo giác. Chương 464, bị ngạn chi hoa, đặc thù ảo giác. Bị ngạn hoa bởi vì mùi hoa có ma lực kỳ quái, có người nói có thể làm cho thực lực cường đại tu luyện giả sản sinh đặc thù ảo giác, dẫn đạo tu luyện giả không tự chủ được làm ra vi phạm ý nguyện sự tình. Phần lớn đóa hoa là huyết hồng sắc, đương nhiên cũng có tương tự với phấn mân tôi nhan sắc, cùng hoàng tuyển chi hải nhan sắc tạo thành so sánh rõ ràng. Ở trong truyền thuyết bất luận cái gì tiến nhập u minh địa phủ nhân đều muốn theo bị ngạn hoa chỉ dẫn. Đối với người thường mà nói, bị ngạn hoa có thể làm cho bọn họ bỏ mạng, thế nhưng đối với một ít linh hồn mà nói, bị ngạn hoa là bọn hắn lực lượng khởi nguồn. Ta xem chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá, gặp phải vật như vậy đích thật là không cao hứng nổi. Liền trong đầu đều là nhiệm vụ Diệp Vân, chứng kiến trước mắt bị ngạn hoa hải thân thể cũng không khỏi run một cái. Tuy là căn cứ bản vẽ ghi chép đi tới bị ngạn hoa hải phụ cận, khoảng cách cuối cùng địa phương cũng sẽ không quá xa. Chí ít đã xong phân nửa trở lên lộ trình, nhưng trải qua việc này mọi người ở đây trong lòng nhận định, trước mắt cái chỗ này coi như không phải cái gọi là U Minh địa phủ, nhưng là tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. Nơi này âm khí thật đúng là có đủ nặng. Thần hoàng tử trên người phóng xạ ra ánh sáng màu vàng, một cô đế vương khí tức tràn ngập ở trong không gian. Đây là thần hoàng tử làm được phòng thủ tư thái, có đế vương khí vận thêm được có thể cho vật dơ bẩn không dám tới gần. Liên tại thần hoàng tử vừa dứt lời trong nháy mắt, những cái được gọi là bị ngạn hoa dĩ nhiên phóng đại mấy chục lần vươn ra dây leo đủ có vài chục mét cao hướng về Giang Trần đám người quấn đi vòng qua. Không thể không nói, những thứ này dây leo tốc độ đích xác rất nhanh, va chạm vào mọi người trong nháy mắt chỉ cảm thấy có một cỗ điện lưu tiến vào trong thân thể của mình. Mấy tên khốn kiếp này, thoạt nhìn lên mềm nhẹ gầy yếu Diệp Vân, lúc này cũng không khỏi nổ lên thô tục, bởi vì kinh ngạc phát hiện những thứ này bị ngạn hoa hoa đằng vậy mà lại hấp thu bọn họ trong cơ thể lực lượng. Hấp thu lực lượng bị ngạn hoa tốc độ cùng thể tích biến đến càng lớn, liền như là động không đáy, rất có một bộ muốn đem mọi người tại đây hút khô dáng vẻ. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, dù cho bọn họ đem thân thể mình lực lượng để thăng tới cực hạn, lại không có biện pháp trước tiên tránh thoát bị ngạn hoa đằng giàn buộc, bọn họ dễ rủa càng là lợi hại dây leo quấn quanh, càng chặt hấp thu năng lượng tốc độ cũng liền càng nhanh. Hoa mãn lâu những thứ kia nữ hải sắc mặt từng bước biến đến tái nhợt, đây là lực lượng tiêu hao quá nhiều biểu hiện, như thế tiếp tục nữa, bọn họ những người này ai cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai giả. Những thứ này tên đáng chết. Lúc này Giang Trần lần nữa sử dụng thân ngoại hóa thân phương thức, đem chính mình thần vương cấp bậc phân thân diễn biến đi ra. Thần vương phân thân xuất hiện sau đó, ngập trời hỏa diễm từ hóa thân thân thể phun mạnh ra tới. Giống như những thứ này dây leo dường như hồng thủy giống nhau nhào qua tới, mà những cái này đồng bạn giống như là sở hữu tự chủ ý thức, ở hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt tựa như cùng là chiều hạ hải dương giống nhau, hướng về phía sau không ngừng tối lui, tựa hồ đối với những ngọn lửa này vô cùng kiêng kỵ. Nếu như là ngọn lửa thông thường, tự nhiên không có biện pháp đối với loại này u minh đóa hoa tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng thành tựu thần vương cấp bậc buồn nguyên hỏa diễm, cũng là những thứ này vật dơ bẩn khắc tinh. Giang Trần thúc dục những ngọn lửa này đang lúc mọi người chu vi tạo thành chặn một cái hỏa tường, xem như là tạm thời bẽ ra một mảnh an toàn khu vực. Tuy là buồn nguyên hỏa diễm đối với loại này bị ngạn hoa có trời sinh khắc chế, nhưng quá phận tiêu hao buồn nguyên lực lượng cũng để cho Giang Trần bản thể gánh chịu áp lực thực lớn. Giao cho ta. Với lúc đó Hạo Thiên đi tới Giang Trần bên người, ở Giang Trần trong cơ thể bố trí tới thời gian trận pháp, lúc này Giang Trần trong cơ thể tốc độ thời gian trôi qua nếu so với phía ngoài nhanh lên gấp 10 lần. Có thời gian trận pháp gia trì, Giang Trần khôi phục thể năng tốc độ tự nhiên cũng tăng lên gấp 10 lần, nguyên bản có chút mệt mỏi trên mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, những thứ này u minh đóa hoa toàn bộ bị thần vương phân thân cháy sạch không còn một mảnh, mà đang ở cuối cùng một đóa hoa biến mất trong nháy mắt, Giang Trần đám người tựa hồ nghe được từ chỗ sâu hơn địa phương truyền đến phẫn nộ giống lên một tiếng. Ta nói mấy thứ này sẽ không phải là mỗi một đại nhân vật trồng tới a, nếu quả thật là cái này dạng, chúng ta kế tiếp khả năng liền phải phiền phức. Thần Vàng hơi nhíu mày một cái, trước mắt phát sinh toàn bộ vượt qua hắn nhận thức, ở thần hoàng tử trong trí nhớ, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải chuyện như thế. Trên thực tế đừng nói là thần hoàng tử, coi như là Hạo Thiên cũng là lần đầu tiên tới chỗ như vậy. Duy nhất đối với nơi này có hiểu biết, phải là từ nhỏ nghe những thứ kia khủng bố truyền thuyết lớn lên Giang Trần. Nếu đều đã tới nơi đây, cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới. Chứng kiến mọi người trầm mặc, Giang Trần dẫn đầu đứng dậy, biểu lộ trong lòng mình ý tưởng. Diệu Vân nhìn về phía Giang Trần cặp kia mỹ lệ ánh mắt chung, tràn đầy cảm kích thần tình. Trên thực tế Giang Trần sở dĩ tuyển trạch tiếp tục đi tới, cũng không phải là phải giúp Diệu Vân hoàn thành hoa mãn lâu nhiệm vụ, mà là Giang Trần muốn tìm kiếm một cái, chính mình từ nhỏ đến lớn liền nghe được U Minh địa phủ đến tuột cùng là như thế nào tồn tại. Bất quá bởi vì đã trải qua mới vừa bị ngạn hoa công kích, sở dĩ con đường sau đó chỉnh mọi người ở đây đi dị thường thông thả, rất sợ gặp lại một ít vật kỳ quái. Nếu quả như thật bị địch nhân cường đại bị đối phương trực tiếp đánh bại, phương thức như vậy thần hoàng tử đám người vẫn có thể tiếp thu, nhưng là ở loại địa phương quỷ dị này trong khe lồn lật thuyền, kết quả như vậy thần hoàng tử bọn họ ai cũng không nguyện tiếp thu. Thật dày đặc mùi máu tanh. Giang Trần năng lực cảm ứng so với người khác đều mạnh hơn rất nhiều, đang đi ra không đến 100 mét thời điểm, Giang Trần không khỏi nhíu mày một cái, bởi vì một cỗ gây mũi mùi máu tanh truyền tới Giang Trần trong lỗ mũi. Nghe năm, hai đến Giang Trần lời nói, những người khác nghi ngờ liếc nhìn nhau. Sau đó dùng sức hít một hơi nhưng cũng không có người được máu thanh khí. Mấy người tiếp tục đi tới lấy, cũng không biết đi thời gian bao lâu, dường như sóng biển một dạng thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Diệu Vân tấm kia tinh xảo trên mặt lộ ra hoảng sợ thật đỉnh, run rẩy ngón tay về phía trước, phảng phất tại trước mặt bọn họ có cái gì đặc biệt nhân vật khủng bố. Đám người theo Diệu Vân ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy hoàn toàn đỏ ngầu sắc như là biển đồ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này cần chu diệt bao nhiêu sinh linh mới có thể xuất hiện mảnh máu này hải? Tu luyện giảng lịch thiên sát phạt các loại sự tình lại không quá bình thường. Có thể coi là như vậy làm thần hoàng tử đám người chứng kiến trước mắt huyết hải, còn là không tự run run một cái. Chương 465, khổ hải thủ hộ giả, trải qua đại chiến. Chương 465, khổ hải thủ hộ giả, trải qua đại chiến. Khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. Mọi người ở đây không khỏi nghĩ tới những lời này, cái này cũng là bọn hắn rời đi mại Hà Kiều phía trước, trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm sở dĩ các ngươi là có ý gì. Giang Trần cũng không có gấp tiến nhập khổ hải, ngược lại là quay đầu ánh mắt quét ở trên mặt của mọi người. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Thân hoàng tử Tùng Nhu Bay, bày ra một bộ dáng vẻ không sao cả. Thanh cựu thần triều hoàng tử dũng khí như vậy vẫn phải có, hơn nữa U Minh địa phủ cái chỗ này như vậy không giống người thường, là địch là bạn ai cũng không biết, thành cựu tương lai người thừa kế thần hoàng tử vẫn là phải thật tốt tìm kiếm một cái. Nếu như cái chỗ này đã là hoang phế cấm khu, như vậy còn dễ nói. Nếu như sau này lúc nào đối với ngoại giới bạo phát chiến tranh, cái kia trước giờ tìm hiểu một chút, tình huống nơi này trở nên rất là trọng yếu. Chúng ta tự nhiên là tuyển trạch đi xuống. Diệu Vân chờ, các loại, mấy cô gái lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra ít có kiên định. Lần này Giang Trần đám người sở dĩ biết đi tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân của các nàng. 28 cư nhiên đến đây người giúp đều lựa chọn lưu lại, vậy bọn họ những người này tự nhiên cũng không có lùi bước lý do. Chúng ta đây liền tiếp tục đi tới tốt. Giang Trần đám người đi tới khổ hải bên bờ, nhìn lấy mênh mông vô bờ khổ hải, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết nên như thế nào đi tới. Bởi vì bọn họ cũng không biết khổ hải sẽ hay không giống như Hoàng Tuyển Chi Hải như vậy có một loại lực lượng đưa bọn họ đi xuống túng đi, nếu quả như thật tồn tại cái loại này lực lượng, hơn nữa còn là ở giữa nhất địa phương bạo phát nói, bọn họ coi như là muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Chúng ta là cùng đi vẫn là một cái đi qua. Lúc này mọi người đều đem ánh mắt xem ở Giang Trần trên người, trải qua nhiều như vậy tư tưởng, trong lòng của bọn họ đã cam chịu Giang Trần là bọn hắn chi đội ngũ này người dẫn đầu. Nếu như một người đi qua, coi như là trong đó nào đó một cái người gặp phải nguy hiểm, cũng có thể bảo lưu phần lớn lực lượng, nhưng nói như vậy đối với trước hết đi qua người kia là tối không công bằng. Nhưng nếu như chúng ta cùng đi lời nói, phải nên làm như thế nào? Tại chỗ những người này ai cũng không nghĩ muốn một người đi tới. Bất kể nói thế nào, vẫn là cùng đi. Nói xong câu đó, Giang Trần đệ một cái lăng không dựng lên, hướng về khổ hải ở chỗ sâu trong bay tới được. Còn thừa lại những người khác liếc nhìn nhau, sau đó cũng lăng không dựng lên thật chặt theo sau lưng Giang Trần. Phi hành sau một khoảng thời gian, bọn họ phát hiện ở nơi này khổ hải bên trên dường như cũng không có phía trước cái loại này lực hấp dẫn, đám người nỗi lòng lo lắng cũng không khỏi để xuống. Cái chỗ này so trước đó Hoàng Tuyển Chi Hải còn có cái gì bị ngạn hóa hải đều cường đại hơn nhiều. Thần hoàng tử vỗ vỗ lồng ngực của mình, cố ý làm ra một bộ khoa trương dáng vẻ. Nhưng là không đợi thần hoàng tử lời nói xong, coi như bình tĩnh khổ hải trong nháy mắt biến đến cuộn trào mãnh liệt đứng lên, thao thao không ngừng nhắm phía Giang Trần đám người thân thể. Diệu Vân tấm kia tinh xảo trên mặt cũng là lộ ra tức giận nhất dáng vẻ. Ta nói ngươi cái này có thể hay không đừng như thế miệng quả đen. Ở sóng lớn đánh tan trong nháy mắt, mọi người đều thấy có một con cự đại huyết hồng sắt tay từ trong bể khổ ló ra, cũng không biết vì sao, tựa hồ bị một loại vô hình lực lượng áp chế một bà con kia huyết hồng sắc bàn tay khổng lồ, tu khắc trong lúc đó càng bị áp chế trở về khô trong biển. Cái này cái gọi là khổ hải sẽ không phải là phong ấn nào đó trận pháp chứ? U Minh địa phủ bốn chữ này thật sự là vô cùng thần bí, sở dĩ ở Giang Trần trong lòng, ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì, đều tính có thể tiếp nhận phạm chủ. Khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ, mấy vị thí chủ tựa hồ là không quá nghe quên. Một cái thanh âm vang dội phảng phất từ trên xuống dưới truyền đến, nghe được cái này thanh âm phía sau đang ở phi hành Giang Trần đám người, giống như là bị nào đó lực lượng đánh trúng giống nhau, trong đầu không khỏi một trận mê muội. Đang lúc bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, lại phát hiện mình đã sớm không lại khổ hải bên trên, mà đồng bạn chung quanh đã sớm biến mất xuất hiện ở Giang Trần trước mặt là cả người trường bào màu đen hòa thượng. Mới vừa chính là ngươi ở nói với chúng ta sao? Giang Trần nhìn trước mắt hòa thượng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhưng trong lòng thì nhắc tới cảnh giác, tùy thời làm xong động thủ chuẩn bị. Khổ hải vô nhai, quay đầu lại là mở. Hắc bào hòa thượng dường như không có nghe được Giang Trần vấn đề, chỉ là tự nói như vậy. Con người của ta đời này không thích nhất chính là đi cái gọi là đường rút lui, sở dĩ ngươi khuyên đủ ta chỉ sợ là không thể nào tiếp thu được. Giang Trần trên mặt mang mỉm cười, nhưng tay phải lại đã bắt đầu ngưng tụ cùng với chính mình lực lượng. Hắc bào hòa thượng mở mắt nhìn về phía trước mắt Giang Trần, ngắn ngủi ánh mắt kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị Giang Trần chọc nã rõ ràng. Không biết các ngươi đi tới nơi này là vì cái gì? Vì địa phủ bí mật, vẫn là vì thần đế ân ký? Đối mặt Hắc bào hòa thượng nói ra vấn đề, Giang Trần cũng không định giấu giếm thế nhưng cũng không có dự định trực tiếp nói cho đối phương biết. Nói thật, ta cũng không biết nơi này là U Minh địa phủ tồn tại. Giang Trần trong giọng nói rất ý tứ đơn giản, cho thấy chính mình là đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi đây. Có trời mới biết U Minh địa phủ đám người này đến tuột cùng là dạng gì não mạch kín, nếu quả như thật chính mình ăn ngay nói thật đưa tới chính mình chết ở chỗ này, vậy coi như là một kiện chuyện mất nhiều hơn được. Sở dĩ trải qua liên tục suy nghĩ, Giang Trần cuối cùng tuyển trạch 610 có chút xin ốc, nhưng là lại tương đối an toàn đáp lại phương thức. Ngươi nói có một bộ phận là chính xác thực. Hắc bào hòa thượng nói làm cho Giang Trần trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Các ngươi mới vừa trải qua đích thật là U Minh địa phủ một bộ phận, bất quá nhưng cũng bèn bèn chỉ là một bộ phận mà thôi. Nơi đây cũng không phải là Phong Đô Thành, mà là Thập Điện Diêm La trong thành một thành. Nghe được Hắc bào hòa thượng nói những lời này, Giang Trần trên mặt lộ ra khó tin thần tình, không nghĩ tới chính mình chỗ ở vị trí dĩ nhiên thật là U Minh địa phủ, hơn nữa còn là Thập Điện Diêm La trong thành trong đó một thành. Nhưng rất nhanh Giang Trần liền cảm giác có chút không đúng lắm. Nếu quả như thật là mười tòa trong thành trì, cái kia cũng không trở thành như vậy hoang vu. Đi tới hiện tại thậm chí ngay cả cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Nơi đây kinh nghiệm đã từng trải qua một trận đại chiến, cái kia thời gian coi như cường đại như U Minh địa phủ, một dạng tồn tại cũng khó trốn bị tan thành kết quả. Hắc Bảo Hòa Thượng ngữ khí dài, giống như là đang giảng giải nhất kiện cổ xưa cố sự giống nhau. Nhưng chỉ có cái này một câu nói đơn giản, lại làm cho Giang Trần mặt lộ vẻ kinh ngạc, như vậy giống như là thấy quỷ một dạng. Lại có thể đem U Minh địa phủ đánh tan thành tổ chức, cái này còn thật là khiến người ta khó mà tin được. Giang Trần thở dài một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Hắc Bảo Hòa Thượng. Người rốt cuộc là ai? Khổ Hải thủ hộ giả. Chương 466, thân thể bí mật, nhất cường đại tồn tại. Chương 466, thân thể bí mật, nhất cường đại tồn tại. Người ở nơi này nhiệm vụ là cái gì? Biết được thân phận của đối phương phía sau, Giang Trần trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Đối phương dĩ nhiên là Khổ Hải thủ hộ giả, nhóm người mình lại là muốn xông qua Khổ Hải, vậy theo mặt chữ ý tứ tới lý giải, song phương chắc cũng là địch nhân. Ta chỉ là nơi này thủ hộ giả, tìm kiếm người hữu duyên. Thủ hộ giả dường như xem thấu Giang Trần ý nghĩ trong lòng, hắn hai tay nhấc một cái trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Có thể đến nơi đây nhân đều là nhân giới bên trong tinh anh, sở dĩ ta hy vọng có thể lại trợ lực một bước. Khổ Hải thủ hộ giả lời này vừa nói ra, Giang Trần thu hồi chiến ý, quan tâm bên trong cảnh giác lại chưa giảm bớt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Khổ Hải thủ hộ giả nhất cử nhất động. Giang Trần trong lòng rất rõ ràng đối với đại năng giả, bọn họ sát nhân phải không cần phải có quá nhiều động tác, đôi khi một lần phất tay, hoặc là ngón tay nhỏ nhẹ lay động, thậm chí là một ánh mắt đều đủ để đưa người vào chỗ chết. Vì vậy đối mặt nhân vật như vậy, Giang Trần không thể chút nào thả lỏng. Ngươi biết cái gọi là nhân tộc tại sao là nhất cường đại tồn tại sao? Khổ Hải thủ hộ giả dường như cũng không muốn trong chuyện này, cùng Giang Trần có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Sau đó liền đem nói chuyện nội dung chuyển tới những lời khác để bên trên. Bởi vì chúng ta nhân tộc có thể không ngừng cố gắng thông qua để thăng thực lực của chính mình. Nhắc tới nhân tộc hai chữ này, Giang Trần trên mặt lộ ra vẻ mặt yêu ngạo. Có người cảm thấy những thứ kia vạn tộc huyết mạch là chân chính cường đại, cũng có người cảm thấy có thể chất đặc thù, mới có thể để con đường tu luyện luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nhưng là ở trong mắt Giang Trần xem ra chỉ có thuần túy nhất nhân tộc, có thuần túy nhất nhân tộc huyết mạch, đây mới thật sự là cường đại. Thế nhưng ngươi biết vì sao chỉ có nhân tộc có thể cố gắng thông qua để thăng chính mình lực lượng? Khổ Hải thủ hộ giả hiển nhiên là nhận rồi Giang Trần mới vừa trả lời, nhưng ngay lúc đó lại ném ra khác một vấn đề. Nghe được vấn đề này, Giang Trần trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc, liên quan tới điểm này hắn đích xác là không có nghiêm túc nghĩ tới. Hoặc có lẽ là vấn đề như vậy coi như suy nghĩ cũng sẽ không có một cái minh xác kết quả, đến cuối cùng cũng chỉ là cho mình phí công tăng khổ não mà thôi. Đó là bởi vì nhân tộc thân thể có vô hạn khả năng. Khổ Hải thủ hộ giả trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn cũng từ ngồi xếp bằng tư thế biến thành đứng dậy đứng yên trạng thái. Nói ra ngươi khả năng không tin, coi như là thành tựu thần đế cấp bậc đích nhân vật, chỉ sợ cũng không có đem thân thể tiềm có thể chân chính khai phát ra tới. Khổ Hải thủ hộ giả một câu nói làm cho Giang Trần ngốc lăng ngay tại chỗ, nói như thế là hắn không có nghĩ tới. Ngươi như thế nói có đúng hay không có chút khoa trương? Giang Trần bình tĩnh mình một chút nội tâm kích động, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Khổ Hải thủ hộ giả ánh mắt. Giang Trần muốn từ ánh mắt của đối phương bên trong chứng kiến trong lòng đối phương đến tột cùng là nghĩ như thế nào, nhưng là nhìn một hồi Giang Trần liền thất vọng rồi, bởi vì ngoại trừ bình tĩnh hai chữ Giang Trần thực sự nhìn không ra còn có những thứ đồ khác. Trên thực tế những người đó mặc dù có thể trở thành thần đế, hoặc là trở thành còn lại cấp bậc tu luyện giả, cái kia là bởi vì bọn hắn tu vi đạt tới nơi đó, thế nhưng dứt bỏ những chủng tộc khác không nói, nhân tộc thần đế cơ hồ không có đem thân thể người bản thân lực lượng hoàn toàn thả ra. Khổ Hải thủ hộ giả đi tới Giang Trần bên người, tay phải nhẹ nhàng huy động, một cái màn sáng to lớn xuất hiện ở Giang Trần trước mặt. Ở bên trong này hầu như bao gồm nhân tộc sở hữu thần đế đặc điểm, cùng với bọn họ bản thân lực lượng. Chứng kiến trước mắt cái này màn sáng to lớn, Giang Trần không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước mắt màn sáng xuất hiện ghi lại nội dung giống như là thần đế bách khoa toàn thư giống nhau, hầu như mỗi một danh thần đế tin tức đều ở chỗ này đăng ký lập hồ sơ. Có thể làm được điểm này, cũng đủ để chứng minh U Minh địa phủ cường đại, so với chính mình lý giải bên trong cường đại hơn rất nhiều. Bất quá U Minh địa phủ là làm sao làm được điểm này? Giang Trần trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói. Bất quá rất nhanh Giang Trần liền nghĩ đến nhất kiện làm cho hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ sự tình, đó chính là U Minh đế phủ cái tổ chức này đến tuột cùng là truyền thừa đã bao lâu. Phải biết rằng ở bên trong này lại có đệ nhất thần đế tên, cũng liền chứng minh nhân tộc bên trong đi ra vị thứ nhất thần đế cũng ở U Minh chỉ phủ nghiên cứu bên trong. Như vậy tổ chức khổng lồ, đến tuột cùng là làm sao bị người đánh phá thành mảnh nhỏ. Giang Trần đột nhiên nhớ tới mới vừa Khổ Hải thủ hộ giả nói câu nói kia. Chứng kiến Giang Trần trên mặt thần tình, Khổ Hải thủ hộ dường như đã đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Có một số việc cũng không phải chúng ta cảm thấy cường đại liền cường đại, ở mỗi một cái thế giới bên trong, hoặc giả nói là mỗi một cái vị diện chung đều có chí cao vô thượng cường giả, nhưng chúng ta là sinh tồn thế giới cũng không phải chỉ là cái này một hai vị diện đơn giản như vậy. Khổ Hải thủ hộ mặc dù không có đem lời nói rõ, nhưng Giang Trần cũng minh bạch bên ngoài trong giọng nói ý tứ. Cho nên, ngươi lấy phương thức như vậy đem ta ở lại chỗ này, đến tuột cùng là vì cái gì? Nếu đối phương không có định đem sự tình phía sau nói xuống, Giang Trần liền cũng không có tiếp tục truy vấn. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không muốn trở thành một cái chân chính đại năng. Khổ Hải thủ hộ lời này vừa nói ra, Giang Trần thần sắc trên mặt trở nên có chút mê hoặc, nhưng rất nhanh liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, chính mình mặc dù là Hỗn Nguyên đạo thể, thế nhưng ở Khổ Hải bảo vệ trong mắt xem ra đó cũng không phải thuần túy nhất. Trước đây địa phủ có một hạng kế hoạch, đó chính là chế tạo ra chân chính nhân thể, vì thế địa phủ chiêu mộ được thiên hạ tất cả thể chất tiến hành nghiên cứu, mặc dù không có chân chính thành công bước ra một bước kia, nhưng vẫn có tương đối số liệu. Sau đó Khổ Hải thủ hộ liền đem U Minh địa phủ kế hoạch nói đơn giản một lần. Nhưng chỉ có cái này đơn giản miêu tả, làm cho Giang Trần trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Như vậy tin tức một ngày truyền đi, sẽ gây nên rất nhiều người bất an. Chắc không được U Minh địa phủ sẽ bị người phá hủy, dĩ nhiên muốn làm lại như thế chuyện người tiên. Sở dĩ ta phải nên làm như thế nào? Giang Trần cũng không trả lời thẳng Khổ Hải bảo vệ vấn đề. Hiện tại liền Giang Trần mình cũng không nghĩ tốt chính mình, muốn không cần làm ra chuyện như vậy. Bởi vì mình đối với U Minh cũng phụ sự tình xanh cũng không là rất biết chu. Nếu quả như thật có thể trở thành chân chính đại năng, đó còn dễ nói, nhưng nếu là bị U Minh địa phủ cải tạo thành hình người vũ khí, ngược lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Không nghĩ tới ngươi cái tên này còn rất cẩn thận. Khổ Hải thủ hộ giả mỉm cười, trên mặt tràn đầy đối với Giang Trần tán thưởng. Nếu như ngươi thật sự rất tốt kỳ lời nói, ta có thể đem những tài liệu này cho ngươi. Khổ Hải thủ hộ giả lúc nói chuyện, một đạo ánh sáng trong suốt hiện lên Giang Trần trước mặt, Giang Trần đưa tay bắt lại, đạo tia sáng này biến thành một viên ngọc giản. Ở bên trong này đi lại, U Minh địa phủ ở chỗ này hạng phương diện nghiên cứu. Chương 467, thần đế chuẩn bị ở sau, Giang Trần diễn kỹ. Chương 467, thần đế chuẩn bị ở sau, Giang Trần diễn kỹ. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Giang Trần cuối cùng từ cái này trong không gian ly khai. Chứng kiến thần hoàng tử đám người đang đứng tại chính mình cách đó không xa địa phương, trên mặt của mỗi người đều tiết lộ ra lo lắng. Người cái tên này đến tột cùng làm cái gì? Lâu như vậy đều không có thức tỉnh. Chứng kiến Giang Trần mở mắt, mấy người là lại cao hứng lại sinh ra khí hướng về Giang Trần bỏ tới. Thần hoàng tử càng là không chút khách khí một quyền đánh vào Giang Trần trên vai, như thế quan tâm huynh đệ phương thức, chỉ sợ cũng liền thần hoàng tử có thể làm được. Giang Trần cười lắc đầu, hỏi đối phương đều chuyện gì xảy ra, trải qua hỏi phía sau Giang Trần phát hiện không có có một cái người cùng việc trải qua của mình tương đồng, bọn họ đều là cùng địch nhân cường đại chiến đấu. Tuy là đều lấy được thắng lợi nhưng có thể nói là thắng thảm, nhưng bởi vì chiến đấu như vậy cũng để cho mỗi người bọn họ đối với chiến đấu có sâu hơn lý giải. Người đây đã trải qua chuyện gì? Kèm theo Hạo Thiên một câu nói, mọi người đều đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần là trong mọi người thức tỉnh trễ nhất chính là cái kia người, nhưng thực lực của hắn cũng không phải yếu nhất người kia. Chính là bởi vì cái này dạng, bọn họ đối với Giang Trần trải qua trong lòng hiện lên 197 ra vô tận hiếu kỳ. Giống như các ngươi cũng tiến hành rồi một trận chiến đấu, bất quá thực lực của đối phương có thể so với ta mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ là thần vương cấp bậc địch nhân? Hạo Thiên suy nghĩ cẩn thận nghĩ, do xét tính nhìn lấy Giang Trần hỏi. Nghe được Hạo Thiên lời nói, Giang Trần không có phản bác, hắn vẫn chưa nghĩ ra làm sao rồi đi cùng bọn họ nói. Dù sao Khổ Hải thủ hộ giả sự tình liên lụy đến quá nhiều bí mật, Giang Trần không thể đơn giản trực tiếp nói ra. Có thể Hạo Thiên mới vừa câu nói kia, giống như là cho Giang Trần một cái rất tốt giải bày lý do giống nhau, làm cho Giang Trần theo Hạo Thiên lời nói nói tiếp. Khả năng là bởi vì ta sở hữu thần vương cấp bậc phân thân nguyên nhân, lần này cùng ta đối kháng lực lượng đồng dạng là thần vương cấp bậc thanh tú. Nói đến đây Giang Trần thật dài thoải mái một khẩu khí, như vậy giống như là bị kinh hách giống nhau. Không thể không nói Giang Trần cái này diễn kỹ nếu như đi tham gia Oscar, nhất định có thể đủ bắt được tiểu kim nhân. Ngươi đã không có phát sinh nguy hiểm gì thì tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi tới a. Diệu Vân ánh mắt có chút hồng nhuận, rất hiển nhiên bởi vì lo lắng Giang Trần mới vừa len lén đã khóc. Mà chứng kiến Diệu Vân thần sắc trên mặt sau đó, thần hoàng tử, Hạo Thiên thậm chí là tiểu mỹ mấy người này, nhìn lấy Giang Trần ánh mắt đều xảy ra chuyển biến. Giang Trần tuy là chú ý tới điểm này, nhưng không có vạch trần, bởi vì Giang Trần còn không biết nên như thế nào đi đối đãi Diệu Vân. Dựa theo mặt trên bản đồ chỉ thị, Giang Trần đám người đích đến của chuyến này, cách bọn họ hiện tại địa phương sở tại cũng không có rất xa, vì vậy mấy người cũng là bước nhanh hơn, cuối cùng đi tới một mảnh đảo lâm bên ngoài. Chứng kiến trước mắt đào lâm, cảm nhận được từ nơi này trong rừng đảo tung bay không gì sánh được thuần túy thần khí, thế ngoại đào nguyên bốn chữ này liền hiện lên Giang Trần trong lòng. Thật là không có nghĩ đến cuối cùng địa điểm vậy mà lại là ở nơi như thế này. Giang Trần nhấc chân liền chuẩn bị trực tiếp tiến vào trong rừng đảo, nhưng bị một bên thần hoàng tử ngăn lại. Giang Trần nghi ngờ nhìn lấy thần hoàng tử cũng là tức giận trắng mặt nhìn Giang Trần liếc mắt. Thật không biết ngươi cái tên này là nghĩ như thế nào, càng về sau càng phải cẩn thận một chút, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng gặp phải nguy hiểm gì? Ở trong mắt thần hoàng tử xem ra, nơi đây nếu cùng thần đế có thiên ti vạn lũ liên hệ, cái kia tuyệt đối không phải là một cái chỗ bình thường. Nếu quả như thật tiến vào thần đế trận pháp hoặc là một ít trong bấy dập, như vậy mấy người bọn hắn coi như là có bản lãnh thông thiên, cũng không có biện pháp thoát đi đi ra ngoài. Đây chính là thần đế chi cao vô thượng lực lượng, không phải tùy tùy tiện tiện một hai người là có thể chạy trốn, cho dù là đã chết một thần đế như trước không thể lừa gạt. Cần đám người vô cùng thành kính. Cũng là bởi vì nơi đây đã từng là thần đế ở qua địa phương, cho nên mới sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nói đến đây, Giang Trần trên mặt lộ ra một tia kính ý, bởi vì đây là chúng ta nhân tộc thần đế, đương nhiên sẽ không hại nhân tộc tử tôn. Ở Giang Trần nói xong câu đó phía sau, những người khác thần sắc trên mặt cũng xảy ra chuyển biến, sau đó tại mọi người đưa mắt nhìn trong ánh mắt, Giang Trần trực tiếp tiến nhập trong rừng đảo. Xác định Giang Trần không có nguy hiểm, những người khác cũng theo sát phía sau đi vào theo. Tiến vào cái này đảo viên sau đó, mọi người cũng không nhịn được lộ ra thoải mái thần tình, thấm vào ruột gan bốn chữ này viết ở mỗi một người trên mặt. Không hổ là thần đế ở qua địa phương, hoàn cảnh của nơi này thật là khiến người ta trầm luân. Thần hoàng tử đánh giá chu vi, nguyên bản cho là mình ra hoàng cung kiến tạo địa phương, đã có thể được xem là thế ngoại đảo nguyên, nhưng là cùng cảnh tượng trước mắt vừa so sánh với, lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nơi này quả đào vậy mà đều là dược vương. Giang Trần chú ý tới chung quanh quả đào dáng dấp vẫn là kiểu diễm bất ác, làm cho Giang Trần không nhịn được muốn một ngụm nuốt vào. Thường thường thuận tay tháo xuống một cái tế tế quan sát, lại phát hiện cái này quả đào tản mát ra khí tức dĩ nhiên cùng chính mình cắt ra tới dược vương tương đồng, thậm chí muốn so từ trong linh thạch cắt ra tới, muốn hướng càng thêm tràn ngập sức sống. Nếu như có thể đem những này quả đào đều mang về, vậy cũng tốt. Thần hoàng tử trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, như vậy giống như là một cái ăn mày, đột nhiên chứng kiến một tòa kim sơn giống nhau. Ta xem chúng ta vẫn là ổn định một chút tốt, không nên tùy tiện đi lấy đồ đạc, không phải vậy rất có thể đưa tới thần đế bất mãn. Giang Trần tuy là tin tưởng thành tựu nhân tộc thần đế, tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn nhân tộc sự tình, nhưng khó tránh biết lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, nếu quả như thật ngộ thương rồi chính mình, bọn họ nhưng chỉ có khóc cũng không tìm tới địa phương. Yên tâm đi, sâu như vậy cả ta vẫn là biết. Mọi người đi tới một mảnh đất trống bên trong, đây chính là nội bộ sân. Ở trong nhà này có một khối bị khai khẩn đi ra nho nhỏ thổ địa, mặt trên trồng các loại các dạng dược liệu. Chứng kiến những dược liệu này, liền luôn luôn tỉnh táo Hạo Thiên cũng ít nhiều không tỉnh táo được. Rất nhiều chân quý dị thường, thậm chí đã bị cho rằng đã sớm biến mất dược liệu, ở chỗ này cũng có thể tìm được 3 cây 2 cây. Bất quá thần đế vậy mà lại ở nơi như thế này, thật đúng là để cho ta có chút khiếp sợ. Thần hoàng tử nhìn cách đó không xa nhà lá, loại này đơn giản lại sạch sẽ phong cách rất khó tưởng tượng, là nhân tộc thần đế cho ở chỗ này chôn giấu chúng ta một đại tổ sư thi cốt, chúng ta lần này tới cũng là muốn đem tổ sư thi cốt mang về. Trước mặt của mọi người, Diệu Vân rốt cuộc nói ra bọn họ chuyến này mục đích quan trọng nhất, đó chính là đem chính mình tổ tiên thi cốt mang về. Ta nghĩ các ngươi nói món đó vũ khí, vậy cũng cùng các ngươi tổ tiên cùng nhau mai táng a. Chương 468, Hoàn Mỹ Thánh Vật, các ngươi dĩ nhiên trêu chọc ta. Chương 468, Hoàn Mỹ Thánh Vật, các ngươi dĩ nhiên trêu chọc ta. Vài thứ kia bày ở nơi đâu ta thì không rõ lắm, bất quá cũng sẽ không quá xa. Vì phòng ngừa trong tông môn xuất hiện kẻ phản bội, từ đó làm cho tông môn gặp tổn thất to lớn, sở dĩ liên quan tới món đó linh khí sở chôn địa phương coi như Diệu Vân cũng không rõ ràng. Đã như vậy, các ngươi đi tìm đồ đạc a, chúng ta ở chỗ này tùy tiện đi dạo một vòng. Giang Trần nói xong câu đó, xoay người hướng về còn lại phương hướng đi tới. Một bên Hoa Mãn Lâu nữ hải muốn nói cái gì đó, nhưng là lại bị Diệu Vân ánh mắt ngăn lại. Diệu Vân đương nhiên biết mình đồng bạn muốn nói gì, đơn giản chính là chỗ này là nhân tộc thần đế cùng chính mình tông môn tổ tiên địa phương, Giang Trần đám người không thể tùy tiện đi dạo hoặc là lấy đi cái gì đồ vật. Nhưng Diệu Vân trong lòng rõ ràng, nếu như Giang Trần thực sự muốn lấy đi cái gì, các nàng là không ngăn cản được, nhưng lại sẽ nhờ đó cùng Giang Trần trở mặt là chuyện mất nhiều hơn được. Quan trọng nhất là nếu là không có Giang Trần đám người trợ giúp, các nàng cũng không có biện pháp đi tới nơi này. Chúng ta hay là trước đem sư môn nhiệm vụ hoàn thành a. Diệu Vân cùng thần hoàng tử đám người chào hỏi, cứ làm chuyện của mình. Mới vừa Diệu Vân biểu hiện bị Hạo Thiên cùng thần hoàng tử hai người xem, ở trong mắt hai người bọn họ liếc nhìn nhau, lẫn nhau trong lúc đó trao đổi ánh mắt. Cái này gọi là Diệu Vân nha đầu, về sau nhất định có tương đối thành tựu. Cũng khó trách Hạo Thiên cùng thần hoàng tử hai người có ý nghĩ như vậy, nơi đây dù sao cũng là nhân tộc thần đế chứng đạo phía trước, đã từng ở lại địa phương sẽ có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng Diệu Vân lại có thể chỉ cần đạt được chính mình mục tiêu đồ đạc, tuy là trong đó có hay không nhịn nguyên nhân, nhưng có thể chân chính làm được điểm này có mấy người. Chúng ta cũng ở nơi đây đi dạo một vòng a, nhìn có hay không duyên phận. Thần hoàng tử cùng Hạo Thiên hai người cũng hành động, bọn họ mặc dù không có dự định mang đi những thứ kia, thế nhưng cũng muốn thể hội một chút cái gọi là thần đế bất tích. Vật này, Giang Trần đi tới bên trong phòng nhà lá mặc dù không là rất lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn, nên đồ đạc cái gì cần có đều có. Trong xó xỉnh Giang Trần thấy được một bản phiếm hoàng sách vở. Làm Giang Trần mở ra quyển sách này thời điểm, lại phát hiện bên trong ghi lại là cái kia vị nhân tộc thần đế chứng đạo phía trước một ít tổng kết, vật như vậy một ngày xuất ra đi, nhất định sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Giang Trần cầm lấy cái kia bản sách vở đơn giản nhìn một lần, đem nội dung trong đó quyển khắc đến trong đầu, phía sau liền ở trong tay nhóm lên hỏa diễm, đem bản này sách vở trực tiếp tiêu hủy. Chờ, các loại, đi Hoa Mãn Lâu sau đó mới đem nội dung lặng yên viết ra đến đây đi, nếu không mấy người chúng ta đừng nghĩ an ổn rời đi nơi này. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù không sợ hãi những người đó mang đến phiền phức, nhưng Giang Trần cũng phải vì người bên cạnh mình suy nghĩ, nếu quả như thật có trọng lượng nhân vật xuất hiện, Giang Trần có thể lợi dụng trật tự lực lượng phụ tá thời không phát tác, để cho mình trước tiên ly khai địa phương nguy hiểm, có thể người khác liền không có biện pháp. Dù sao không phải là mỗi một cái người cũng có thời không lực lượng, cũng không phải mỗi một cái người đều là mình. Giữa lúc Giang Trần chuẩn bị tiếp tục xem bên cạnh còn có thứ gì thời điểm, một cỗ bàng bạc lực lượng trong nháy mắt hướng cùng với chính mình phương hướng của tới. Giang Trần vội vàng vận chuyển trong cơ thể lực lượng, chặn lại này cỗ bàng bạc bạo động năng lực. Sau đó vội vàng hướng về năng lượng chuyển tới phương hướng chạy đi, chỉ thấy một cái lớn chừng quả đấm quang mang đang ở trên trời không ngừng chìm nổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Giang Trần nhìn lấy một bên bị hù dọa hoa dung thất sắc Diệu Vân đám người, theo bản năng hỏi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta chỉ là dựa theo lực lượng cảm ứng đi tới nơi này, sau đó dựa theo chỉ thị đem chúng ta lực lượng rót vào sau đó, liền xuất hiện phản ứng như thế. Nghe được Diệu Ngữ kể xong chuyện đã xảy ra sau đó, Giang Trần đại khái đã đoán được đây là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến chắc là cái kia vị nhân tộc thần đế thiết trí, chỉ có cùng Hoa Mãn Lâu tổ tiên có giống nhau lực lượng cơ hội mới có thể kích hoạt cơ con này. Làm Giang Trần chứng kiến huyền phù tại không trung cái kia to như nắm tay quang mang thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn ở nơi này trên ánh sáng mặt cảm nhận được cường đại thanh khí khí tức. Cái này dĩ nhiên là không sức mẹ thanh khí. Hạo Thiên cùng thần hoàng tử hai người cảm nhận được cái này cổ khí tức cường đại sau đó, cũng đệ nhất thời gian đã tới nơi đây. Ngoại trừ thần đế sử dụng vũ khí ở ngoài, thanh khí chính là nhất vũ khí cường đại, mà như loại này không có một chút thiếu sót thanh khí càng là khó gặp. Chính xác mà nói, thanh khí so với thần đế sử dụng cực hạn binh khí so sánh với dễ dàng hơn nhất lên tinh phong huyết vũ. Bởi vì cực hạn binh khí có tự chủ ý thức, coi như bị cướp đoạt đi cũng rất khó khống chế, có thể thánh khí cũng không giống nhau, chỉ cần có thể chinh phục liền hoàn toàn có thể trở thành binh khí của mình. Như vậy khí tức cường đại, sợ rằng đã gây nên tu sĩ chú ý. Hạo Thiên trên mặt để lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía bọn họ lúc tới phương hướng. Có thể coi là như vậy, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đi tới nơi này a. Hoa Mãn Lâu một gã đệ tử tiếp lời tới, trên mặt không có chút nào lo lắng ý tứ. Sở dĩ ngươi là dự định một mực tại nơi đây sinh hoạt. Hạo Thiên một câu nói làm cho Hoa Mãn Lâu đệ tử mặt lộ vẻ tinh sắc, rất nhanh rõ ràng Bạch Hạo Thiên trong giọng nói ý tứ. Phía ngoài những thứ kia tu sĩ mặc dù cũng không có biện pháp tiến đến, thế nhưng bọn họ một ngày nào đó muốn đi ra ngoài, trừ phi bọn họ vẫn tuyển trạch ở chỗ này sinh hoạt, không phải vậy sớm muộn sẽ bị người bên ngoài để mắt tới. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Hoa Mãn Lâu chư vị đệ tử, ngữ khí lo lắng nói rằng, bên ngoài những thứ kia tu sĩ thực lực chân chính làm sao rồi bọn họ cũng không rõ ràng, bất quá có thể xác định chính là bọn hắn, những người này trói cùng một chỗ cũng không phải bên ngoài những người đó đối thủ. Húng chi có thánh khí thành tựu mồi nhử, khó tránh khỏi những người đó sẽ làm ra vượt qua sự tình. Có cái gì tốt lo lắng? Giang Trần mỉm cười, trên mặt lộ ra gần như điên cuồng thần tình. Ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến thánh cấp vũ khí bộ dạng, vừa lúc có thể thử xem cái này cái gọi là vũ khí có cường đại cỡ nào. Nghe được Giang Trần theo như lời nói, Hạo Thiên cùng Thần Hoàng Tử hai người liếc nhìn nhau, trao đổi không cần nói cũng biết ánh mắt. Bất quá muốn thôi động thánh khí, bằng vào tu vi bây giờ không đủ a. Diệu Vân tiếp lời tới, mặc dù cũng không hiểu rõ cái này vũ khí bản chất, nhưng một ít trụ cột đồ đạc vẫn có thể rõ ràng. Tu vi là một mặt, còn có thứ quan trọng hơn. Giang Trần mỉm cười, tinh xảo trên mặt viết đầy bình tĩnh. Mà lúc này Thượng Đế Chi Tử trên mặt lộ ra phẫn nộ thần tình, hắn cũng cảm nhận được cái này cổ thuần túy lại cường đại lực lượng. Bọn họ dĩ nhiên trêu chọc ta sĩ. Chương 469, cướp đoạn, trước mặt diễn một màn đùa giỡn. Chương 469, cướp đoạn, trước mặt diễn một màn đùa giỡn. Lúc này Thượng Đế Chi Tử đang nằm ở giận dữ trạng thái, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị đối phương đùa giỡn. Nguyên bản Thượng Đế Chi Tử cho rằng Giang Trần bọn họ chỉ là bị buộc đi tới một con đường khác, không nghĩ tới dĩ nhiên là cố ý ở ngay trước mặt ta diễn cái này dạng một vỡ tuồng. Trên thực tế phía trước Giang Trần đám người sợ tác sở vi, nếu như có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, là có thể phẩm đưa ra trung châu không đúng. Chỉ bất quá khi đó Thượng Đế Chi Tử hoàn toàn đắm chìm trong Giang Trần đám người bêu xấu trong vui mừng, không chút nào chú ý tới điểm này thiếu chủ cũng không phải là ngài không đúng, chỉ là những tên kia quá giàu hạn rồi, nhân tộc quả nhiên giàu hạn. Thượng Đế Chi Tử bên cạnh thủ hộ giả mở miệng nói, một câu nói đơn giản, coi như là hơn Đế Chi Tử tìm về một ít mặt mũi, bất quá chỉ có Thượng Đế Chi Tử trong lòng mình rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như ta không có cảm ứng lỗi, mới vừa cái loại này khí tức cường đại nhất định là thánh khí. Thượng Đế Chi Tử nói xong câu đó phía sau, liền lập tức mang cùng với chính mình nhân hướng về năng lượng ba động chuyển tới phương hướng bay đi. Thượng Đế Chi Tử tự thân thực lực làm sao rồi không cần nhiều lời, nhưng loại này cường đại năng lực cảm ứng cũng không phải là bình thường đế tử có thể cùng với cùng so sánh. Bất quá để cho bọn họ không có nghĩ tới là, đang lúc bọn hắn mới vừa đến cùng Giang Trần đám người tách ra địa phương thời điểm, lại chứng kiến Giang Trần bọn họ đã đứng lơ lửng trên không giống như là cố ý chờ ở nơi đó giống nhau. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên lại ở chỗ này. Thượng Đế Chi Tử lập tức dừng lại, mang trên mặt thần sắc hồ nghi nhìn lấy Giang Trần đám người. Thượng Đế Chi Tử nghi ngờ trong lòng cũng không phải là giả bờ, nếu như đem mình cùng đối phương đổi một cái vị trí, như vậy tại chính mình đạt được loại đồ vật này sau đó là tuyệt đối sẽ không lưu lại, muốn lập tức trở lại địa phương tuyệt đối an toàn. Chúng ta cũng không muốn đem phiền phức ở lại về sau giải quyết, nếu chuyện như vậy không che giấu được, còn không bằng đơn giản trực tiếp một chút bắt tốt hơn. Giang Trần đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất đứng chắc tay, như vậy giống như là một cái đại năng. Sở dĩ ngươi cảm thấy bằng vào thực lực của ngươi có thể ngăn cản được ta? Thượng Đế Chi Tử lạnh rên một tiếng, nhìn lấy Giang Trần trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Cũng khó trách Thượng Đế Chi Tử sẽ có phản ứng như thế, nếu không phải là bởi vì Giang Trần mình cũng sẽ không trải qua nhiều như vậy mất mặt chẳng cảnh. Thần Đế Thượng Đế, ở phía Tây cùng với thượng cổ trong vạn tộc cũng có địa vị siêu nhiên, hắn con nối dòng tự nhiên bị làm thành làm thần con nối dòng muốn đi đối đãi, vì vậy Thượng Đế Chi Tử theo như lời nói, ở phía Tây cùng thượng cổ vạn tộc trong thai nghe tới đó chính là thần chỉ lệnh. Nhưng là bởi vì Giang Trần nguyên nhân, có thể dùng Thượng Đế Chi Tử nói ra được rất nói nhiều đến cuối cùng đều không có thực hiện, cái này đối với hắn mà nói là lớn lao đả kích. Coi như mình đỉnh lấy phụ thân quang hoàn, nhưng hết lần này đến lần khác cái này dạng cũng không qua nổi lâu lắm thời gian tiêu hao. Thực lực của ta có thể hay không ngăn cả ngươi, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Giang Trần trên mặt lộ ra thần tình kinh thường. Nếu như không phải là bởi vì thân phận của ngươi, ngươi cũng sớm đã chết rồi bao nhiêu hồi. Giang Trần giọng nói chuyện bên trong tràn đầy trào phúng, cũng chính bởi vì nói như vậy, làm Thượng Đế Chi Tử triệt để lộ ra phẫn nộ thâm tình cha mình mang tới quan tâm vẫn là Thượng Đế Chi Tử kiêu ngạo, bất quá cũng là hắn muốn nhất thoát khỏi một loại đồ đạc, hắn không hy vọng người khác kính nể chính mình là bởi vì mình phụ thân, mà Giang Trần hóa ra là trước mặt của mọi người đem chuyện này trực tiếp làm rõ. Đối phó người như ngươi, căn bản cũng không cần làm Thượng Đế Chi Tử độc thủ. Thượng Đế Chi Tử bên cạnh một gã thanh niên đứng dậy, thanh niên mang trên mặt thần sắc khinh thường. Người này tu vi đạt tới trung vị thần đỉnh phong, một chân đã bước vào đến thượng vị thần trong hàng ngũ. Ở trẻ tuổi người trong có thể đạt được hành động như vậy, hoàn toàn chính xác xem như là có chút kiêu ngạo tư bản. Thượng Đế Chi Tử thấy thế gật đầu, thanh niên ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Ta có thể cho người trước xuất thủ. Thanh niên làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, cái loại cảm giác này phảng phất là hắn tùy thời có thể giết chết Giang Trần. Đừng đến lúc đó oán giận ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Được rồi, không muốn tại nơi này ồn ào. Giang Trần nhíu mày một cái, mang trên mặt không nhịn được thần tình. Nếu như cùng chính mình nói ra những lời này người là Thượng Đế Chi Tử, e rằng Giang Trần biết xem ở hắn lao tử mặt mũi bên trên, cho đối phương một ít cơ hội nói chuyện. Thanh niên này Giang Trần đều không biết hắn là làm gì, dĩ nhiên cũng dám cùng chính mình nói như vậy, nghĩ tới đây, Giang Trần đấy mắt hiện lên một tia sát ý, nếu là không hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút người này, ta đều có lỗi với ta phản phái cái này danh xưng. Đang khi nói chuyện, Giang Trần giơ lên tay phải của mình, bàn tay hướng về phía thanh niên trước mắt. Chứng kiến Giang Trần động tác, thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Ngươi cũng không phải là muốn bằng mượn vật như vậy liền đánh bại. Nhưng là không đợi thanh niên đem lời kế tiếp nói xong, một cỗ thuần túy lực lượng từ Giang Trần trong bàn tay dâng mà ra. Loại này lực lượng đánh vào thanh niên trên người, thanh niên cả người đều bị đánh nát, máu đỏ tươi trong nháy mắt trên bầu trời vỡ ra trước mắt phát sinh toàn bộ, thật sự là quá mau đến thượng đế chi tử, cùng với bên cạnh hắn tất cả thủ hộ giả đều không có phản ứng kịp. Bất quá coi như là tất cả thủ hộ giả phản ứng kịp cũng không có cái gì cải biến, bởi vì đang thủ hộ người trong mắt ngoại trừ thượng đế chi tử bên ngoài, những người khác sinh và tử đều cùng bọn họ không có quan hệ chút nào. Vì vậy coi như là bọn họ phản ứng kịp cũng sẽ không xuất thủ bảo hộ thanh niên, trừ phi là chiếm được thượng đế chi tử mệnh lệnh. Chính mình một gã thủ hạ làm cùng với chính mình mặt, cứ như vậy chết ở Giang Trần trong tay, điều này làm cho thượng đế chi tử tuyệt phẫn nộ. Đây là ngươi lần thứ mấy giết chết ta người? Thượng đế chi tử một tiếng nhãn 0.6 con ngươi nhìn chằm chằm Giang Trần, nếu như nhãn thần có thể giết người nói, như vậy Giang Trần chỉ sợ sớm đã ở phía trên đế chi tử thiên đạo bạc quả. Ta vẫn là câu nói kia, hiện tại lưu ngươi cái mạng này là xem ở ngươi mặt mũi của phụ thân bên trên, một ngày tu vi của ta đạt tới thần vương cấp bậc, ta đây sẽ trực tiếp thu gặt rơi ngươi cái này thượng đế chi tử sinh mệnh. Giang Trần lúc nói chuyện, cả người tản mát ra không gì sánh được khí thế bén nhọn, đây là làm cho Hạo Thiên cùng thần hoàng tử không có nghĩ tới. Tuy là phía trước Giang Trần đối với cái này thượng đế chi tử cũng không ưa, nhưng xưa nay chưa từng xảy ra quá như vậy cây kim so với cọng râu chẳng cảnh. Trên thực tế Giang Trần chi cho nên sẽ có phản ứng lớn như vậy, là bởi vì Giang Trần phát hiện trong thần giới tồn tại một ít gì đó, dĩ nhiên cùng chính mình nguyên bản thế giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chương 470, nhân tộc chúa tể, Giang Trần bất mãn. Chương 470, nhân tộc chúa tể, Giang Trần bất mãn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có dạng nào thực lực. Thượng đế chi tử tay phải xuất hiện một cây đao này là hắn phụ thân ở trên đế chi tử ấu niên thời điểm, tự mình rèn được vũ khí, mặc dù cũng không là chỉ có thần đế mới có thể sử dụng cực hạn binh khí, nhưng cùng bình thường binh khí so sánh với đã là chiếm thượng phong. Khi đó thượng đế, thành tựu danh tiếng đang thịnh cường đại thần đế, cho con trai mình chế tạo vũ khí, tất cả tài liệu cũng không phải là bình thường tài liệu. Thượng đế chi tử cầm trong tay linh khí, trực tiếp hướng về Giang Trần bỏ tới, huy động đao trong tay nhắm ngay Giang Trần trực tiếp phách chém. Đơn giản một động tác, phản phất có hủy thiên diệt địa lực lượng giống nhau, ở trên đế chi tử huy động vũ khí trong nháy mắt, không gian chung quanh đều theo run rẩy. Nhìn lên đến đế chi tử động tác, một bên Hạo Thiên muốn xuất thủ nhưng là lại bị thần hoàng tử ngăn lại. Đây là thuộc về Giang Trần chính mình chiến đấu, nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ sẽ khiến Giang Trần bất mãn. Nghe được thần hoàng tử lời nói, Hạo Thiên đem bước ra 10 chân tu hồi lại, hết bị cho thần hoàng tử một ánh mắt. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá hiểu rõ hắn, xem ra hai người các ngươi ngầm bên dưới quan hệ không tệ. Chỉ ít so với hai người các ngươi quan hệ giữa phải tốt hơn nhiều. Liên tại hai người lúc nói chuyện, Giang Trần cùng thượng đế chi tử hai người đã bắt đầu đại chiến, hai người thuận tay đánh ra lực lượng đều đủ để hủy thiên diệt địa. Khiến người ta rất khó tin tưởng cái này dĩ nhiên là trung vị thần cùng thượng vị thần giữa chiến đấu. Thực lực của người kia rất mạnh, sau này có thể là chúng ta thiếu chủ trở ngại. Pháp sư Hắc Ám thủ hộ giả nhìn trước mắt Giang Trần, đáy mắt hiện lên một tia ấm lãnh. Những thứ khác thủ hộ giả hiện trạng cũng đều theo gật đầu, trong lòng bọn họ ý tưởng cùng tên kia pháp sư Hắc Ám hoàn toàn tương tự. Bọn họ tuy là trong lòng tin tưởng vững chắc thượng đế chi tử là vô địch tồn tại, coi như là bất kỳ thanh niên tuấn kiệt tới, cũng tuyệt đối không phải là thượng đế chi tử đối thủ, thế nhưng đối với Giang Trần thực lực trong lòng cũng của bọn họ là phi thường tán thành. Bất quá trong lòng cũng của bọn họ nhiều một tia lo lắng, nếu như mặc cho Giang Trần như thế trưởng thành tiếp, như vậy sẽ là thượng đế chi tử sau này chứng đạo trên đường trở ngại lớn nhất một trong. Bất quá ta ngược lại không cảm thấy đây là vấn đề gì. Một ông già tiếp lời tới, xem giống như thượng đế chi tử ánh mắt tràn đầy sùng địch. Càng là cường đại đối thủ mới, chỉ có, càng có thể kích thích lên thiếu chủ ý chí chiến đấu, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới sao? Lão giả ngón tay hướng thượng đế chi tử, trên mặt lộ ra tán thưởng tâm tình. Ở các ngươi trong ấn tượng, thiếu chủ đã có thời gian bao lâu không có lộ ra vẻ mặt như thế? Đám người theo lão giả ngón tay phương hướng nhìn lại trực tiếp thượng đế chi tử trên mặt viết đầy hưng phấn cùng điên cuồng, không ngừng huy động vũ khí trong tay, hướng về phía Giang Trần phát động công kích. Mà lúc này Giang Trần hai chân thải đạp thời không phát tắc, tay trái nắm bắt nhân vương ấn, tay phải nắn sơn hà ấn, mỗi một lần huy động đều có khí thôn vạn dặm như hổ cảm giác. Như vậy khí thế cường đại, làm cho Giang Trần thoạt nhìn lên giống như là thượng cổ chiến thần hồi phục giống nhau, mỗi một lần công kích đều sẽ làm cho không gian chung quanh theo run rẩy, bất quá Giang Trần cũng không sốt ruột nhất chiêu giải quyết, cùng như thế thiên tài quyết đấu tất nhiên sẽ có cảm ngộ mới. Ở Giang Trần tay phải ngưng tụ tinh thần lực lượng, có kim thuộc tính thần lực gia trì, làm thượng đế chi tử đao trong tay đều không khỏi phát ra thanh âm run rẩy. Thượng đế chi tử cảm nhận được đao trong tay mình chuyển tới phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thượng đế chi tử tâm đều biết mình đao có phản ứng như thế, cũng không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì hưng phấn. Người này tuyệt đối không thể giữ lại. Thượng đế chi tử là một cái phi thường cuồng ngạo người, sở dĩ hắn hy vọng có một cái tương xứng đối thủ, bất quá hắn chính là một cái người nhỏ mọn, vì vậy hắn không hy vọng đối thủ của mình vượt lên trước chính mình. Các ngươi tìm lần cơ hội trực tiếp giết hắn. Thượng đế chi tử đi qua đặc hữu phương thức đối với bên cạnh mình tất cả thủ hộ giả hạ chỉ lệnh, tất cả thủ hộ giả nhận được mệnh lệnh sau đó, toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xem ra thượng đế chi tử là động sát tâm. Hạo Thiên cùng thần hoàng tử hai người cũng chú ý tới chu vi mấy cái thủ hộ giả trên người khí tức biến hóa. Hạo Thiên hai người liếc nhìn nhau, trong lòng bọn họ đã làm xong chuẩn bị. Nếu như những người bảo vệ này nhóm muốn xuất thủ, Như vậy bọn họ biết trước tiên làm ra động tác, tuyệt đối sẽ không làm cho Giang Trần đầu một nơi thân một mẹo. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ giúp một tay. Hoa Mãn Lâu trong hàng đệ tử, chỉ có Diệu Vân chú ý tới biến hóa của đối phương, cùng với Hạo Thiên cùng thần hoàng tử trên người khí tức biến hóa. Diệu Vân đám người thực lực mặc dù không mạnh mẽ, thế nhưng bằng vào bọn họ lực lượng có thể thôi động món đó không sức mẹ thành khí. Có vũ khí như vậy tham gia chiến đấu, sẽ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng cuối cùng chiến đấu xu thế. Quả nhiên Giang Trần cùng Thượng Đế Chi Tử giữa chiến đấu biến đến càng phát kịch liệt. Mà đang ở Giang Trần né tránh Thượng Đế Chi Tử tấn công trong nháy mắt, những người bảo vệ kia nhóm cũng lập tức xông tới, bắt lại góc chết đối với Giang Trần phát động tiến công. Hạo Thiên cùng Thần Hoàng Tử hai người cũng trước tiên làm ra phản ứng, bọn họ tuy là có thể ngăn cản một tên trong đó thủ hộ giả, nhưng vẫn là cho những thứ khác tất cả thủ hộ giả thừa cơ lợi dụng. Giang Trần trước tiên thôi động thời không pháp tắc lực lượng, để cho mình trước tiên né tránh quá mọi người công kích. Trước mắt phát sinh di tích cũng kích thích mọi người ở đây, thượng cổ trong vạn tộc những người đó làm sao cũng không có nghĩ 957 đến, dĩ nhiên có người có thể dễ dàng như vậy tránh né sự tiến công của bọn họ. Thực lực của ngươi đích xác rất mạnh mẽ, bất quá bằng ngươi bây giờ lực lượng căn bản liền không phải là đối thủ của chúng ta, nếu như không muốn để cho các ngươi chết quá thống khổ lời nói, ta khuyên các ngươi vẫn là tự mình động thủ tương đối khá. Kiếm sĩ thủ hộ giả làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nhìn lấy Giang Trần mọi người nói. Hạo Thiên cùng thần hoàng tử đám người liếc nhìn nhau cười lên ha ha, như vậy phảng phất nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất giống nhau, bất ở chỗ này cùng lao tử nói những thứ vô dụng kia đồ đạc, nếu như ngươi thật sự có thực lực đó động thủ chính là. Giang Trần nói xong câu đó, kiếm sĩ thủ hộ giả huy động trong tay cự kiếm, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Giang Trần đi ra ngoài. Kiếm sĩ thủ hộ giả tự thân thực lực đạt tới thần vương đỉnh phong, đến gần vô hạn với chủ thần cấp bậc, chỉ có như vậy cường đại một cái tồn tại, dĩ nhiên tại khoảng cách Giang Trần không đủ xa mấy mét thời điểm, bị một cổ cường đại lực lượng toàn bộ hất bay đi ra ngoài. Như vậy không kiêng nể gì cả đối với nhân tộc ta vãn bối độc thủ, là cảm thấy chúng ta nhân tộc không người sao? Một cái trầm thấp lại thanh âm tức giận truyền tới tán thưởng trong thai của mọi người, sau đó chỉ thấy một gã mặc trường bào màu xám lão giả, không biết lấy như thế nào phương thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem ra ta hẳn là đem các ngươi mọi người triệt để mạt sát sạch sẽ, mới chỉ có thể để các ngươi ghi nhớ thật lâu. Chương 471, nhân tộc lửa giận, mạnh mẽ độc thủ. Chương 471, nhân tộc lửa giận, mạnh mẽ độc thủ. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nhân tộc cường giả muốn dựa vào lực lượng mạnh mẽ đối với chúng ta động thủ sao? Thượng Đế Chi Tử nhìn trước mắt người áo bào cho, thần sắc trên mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Ở người áo bào cho xuất hiện thời điểm, Thượng Đế Chi Tử liền di chuyển dùng chính mình lực lượng tiến hành quan sát, lại phát hiện mình không có biện pháp xem thấu đối phương tu vi chân chính. Điều này cũng làm cho chứng minh rồi đối phương lực lượng cao hơn chính mình ra không biết bao nhiêu, cấp bậc không phải là mình có thể chống lại tồn tại. Đối mặt như vậy nhân tộc cường giả, Thượng Đế Chi Tử đã không có gì vãng tiêu ngạo, nội tâm xuất hiện nguyên thủy nhất sợ hãi. Ngươi là ở cùng ta nói chê cười sao? Thanh âm trầm thấp từ trường bào màu xám trung truyền ra. Sau đó người áo bào cho thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Thượng Đế Chi Tử, đám người liếc mắt trực tiếp hướng về Giang Trần đám người phương hướng đi tới. Đứng ở Giang Trần đám người trước mặt, người áo bào cho tay phải nhẹ nhàng huy động, một mảnh thánh khiết quang mang bao phủ Giang Trần đám người thân thể. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Giang Trần đám người liền cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đã khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Phi thường cảm tạ tiền bối trợ giúp. Coi như cuồng ngạo như Hạo Thiên đám người tồn tại, đối mặt cái này người áo bào cho vẫn là biểu hiện ra sở hữu tôn trọng. Bởi vì bọn họ không gần như chỉ ở hôi bảo trên thân thể người cảm ứng được cường đại lực lượng, đồng thời cũng cảm ứng được nhân tộc khí tức, đây là một vị chân chính nhân tộc, cường giả cần bọn họ kính ngưỡng. Nếu như không nên nói cảm tạ, là ta hẳn là cảm tạ các ngươi. Người áo bào cho băng lãnh lại thanh âm trầm thấp, rốt cuộc hiện ra mỉm cười. Vốn là các ngươi việc làm là chúng ta những thứ này lão gia hỏa phải làm, trách chỉ trách chúng ta những người này quá mức lười biếng, hơn nữa tin phía trước cái gọi là hòa đàm nội dung. Nghe được người áo bào cho nói ra những lời này phía sau, Thượng Đế Chi Tử đám người trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Bởi vì lúc trước xuất hiện qua một sự tình, sở dĩ ở trên cổ vạn tộc làm đại biểu bọn họ đích sắc cùng nhân tộc tiến hành rồi hòa đàm, chỉ bất quá tại chính mình hết lần này đến lần khác chắc thí, phát hiện nhân tộc cái này tiền bối cũng chưa từng xuất hiện quấy rầy việc này, cái này cũng có thể dùng thượng cổ vạn tộc đám người biến đến càng phát trương cuồng. Thậm chí ở tại thượng cổ trong vạn tộc bộ phận, đã có một số người cho rằng những cái được gọi là nhân tộc cường giả hoặc là tự phong đứng lên, hoặc là liền đã biến mất rồi. Có thể nhường cho Thượng Đế Chi Tử làm sao cũng không có, nghĩ đến một vị thực lực cường đại nhân tộc tiền bối dĩ nhiên cũng làm cái này dạng xuất hiện trước mặt mình, nhưng lại biểu hiện ra hung hăng như vậy. Đang xác định Giang Trần đám người không có bị thương tổn phía sau, người áo bào cho lúc này mới dừng lại, quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Thượng Đế Chi Tử đám người. Ngươi mới vừa nói cái gì? Người áo bào cho quay đầu xem, hướng Thượng Đế Chi Tử đám người. Ta là nói ngươi dự định bằng vào cường đại lực lượng tới áp chế chúng ta làm như vậy, tựa hồ có hơi tự hạ thân phận. Cảm nhận được từ hôi bào trên thân thể người truyền tới áp lực cường đại, nhưng thành tiểu Thượng Đế con nối dòng Thượng Đế Chi Tử vẫn là cố gắng làm cho mình thanh âm nghe sẽ không xuất hiện run rẩy. Vậy các ngươi làm được sự tình lại làm như thế nào tính? Người áo bào cho mỉm cười, hoàn toàn không có đem lên Đế Chi Tử lời nói để ở trong lòng. Thượng Đế Chi Tử mặc dù đang thượng cổ trong vạn tộc có siêu nhiên thân phận, nhưng thân phận như vậy đối với nhân tộc mà nói không coi vào đâu, chí ít ở người áo bào cho loại này thực lực cường đại nhân tộc tiền bối nghiêm trọng, xem ra cũng chỉ là trong vạn tộc một thành viên mà thôi. Bên cạnh ngươi những thứ này cái gọi là thủ hộ giả cũng tốt, cái gọi là người theo đuổi cũng tốt, cũng có cường đại thực lực. Lúc này người áo bào cho giống như là một gã lao sư đang khiển trách làm chuyện sai học sinh giống nhau, một cái nói tội của bọn hắn chứng. Người áo bào cho gian ánh mắt nhìn về phía bị chính mình hất bay kiếm sĩ thủ hộ giả, nên miệng lên một tia chẳng đáng. Bên cạnh ngươi những người bảo vệ này thực lực thấp nhất cũng đạt tới thần vương cấp bậc, thực lực mạnh một chút đạt tới chủ thần cấp bậc đỉnh phong, người như vậy đối với một ít còn chưa tới đạt đến thần vương nhân tộc thiên tài độc thủ, chẳng lẽ các ngươi không phải cường thế đệ người? Nghe được người áo bào cho lời nói, thượng đế chi tử muốn nói cái gì đó, nhưng bị một bên thần vương cấp bậc thủ hộ giả ngăn lại. Sở dĩ ý của ngài là muốn làm nhân tộc thiên tài thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Không phải vậy ngươi cho rằng? Người áo bào cho không phải suy một tiếng cười rồi, đi ra như vậy giống như là nghe được tốt bao nhiêu cười chê cười giống nhau. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng vào các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa, đáng giá ta qua tới với các ngươi uống rượu nói chuyện thêm sao? Cho nên chỉ cần cho ngươi một câu trả lời hợp lý, chuyện này coi như qua. Thần vương thủ hộ giả lúc nói chuyện, ở trong cơ thể của mình ngưng tụ lực lượng, một giây kế tiếp kèm theo một tiếng trầm đục, thần vương thủ hộ giả thân thể trực tiếp bạo liệt mở ra. Thượng đế chi tử trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, muốn nói cái gì đó lại bị những thứ khác thủ hộ giả ngăn lại. Chính mình trung thành nhất một gã thủ hạ dĩ nhiên làm cùng với chính mình mặt tự bạo, điều này làm cho thượng đế chi tử cảm nhận được lớn lao khuất đủ. Nhưng là đối mặt như vậy cường đại nhân tộc cường giả, thượng đế chi tử cũng không dám nói thêm cái gì, trong lòng hắn rất rõ ràng, đối với dạng này cấp số cường giả mà nói, chính mình cái này thượng đế con nối dòng danh tiếng chẳng những không phải quan hoàn, ngược lại có thể trở thành bữa đòi mạng. Chứng kiến tên kia thần vương cấp bậc thủ hộ giả làm ra chuyện như vậy, người áo bào cho hơi cười cười. Chẳng lẽ cái này dạng còn chưa đủ sao? Thủ hộ giả một trong ma pháp sư thủ hộ giả đi tới thượng đế chi tử trước người, theo bản năng đem thủ hộ ở sau người. Ăn ngay nói thật, tu vi của ngươi không đủ, căn bản cũng không đủ để cho vạn tộc mang đến bất kỳ cảnh cáo. Người áo bào cho lời nói làm cho đám người lộ ra phẫn nộ thần tình, thế nhưng hắn không dám nói thêm cái gì, bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng cho ông người tu vi đến tột cùng như thế nào. Bọn họ lực lượng xác thực không đủ, không có biện pháp cùng ngươi tốt nhất chơi một chút. Bầu trời ở giữa đột nhiên truyền đến chiến xa tiến lên thanh âm, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, cổ xưa chiến xa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó một gã mặc cổ xưa khôi giáp nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người, người này xuất hiện làm thượng đế chi tử đám người thần sắc biến đến hưng phấn tốt. Không nghĩ tới là U Minh chủ thần. Nghe được bốn chữ này, tất cả vạn tộc thành viên toàn bộ đều quỳ lạy xuống tới, ngoại trừ thượng đế chi tử cái này sở hữu thượng đế huyết mạch người ở ngoài, U Minh chủ thần có cường đại lực lượng, cho dù là ở thượng cổ thời kỳ cũng giết ra khỏi bị danh hiển hách. Ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là ngươi cái này lão bất tử thượng cổ thời kỳ bị ta đuổi theo đánh, bây giờ lại dám đường hoàng xuất hiện ở trước mặt ta. Người áo bào cho chẳng những không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại treo nụ cười giễu cợt. Tiểu tử ngươi thật đúng là lớn lên, lần này định đem mệnh trả lại cho ta. Người áo bào cho lời nói làm trên cổ vạn tộc thành viên lộ ra hoảng sợ, không nghĩ tới trong lòng mình U Minh chủ thần, dĩ nhiên tại người áo bào cho trong mắt như vậy không chịu nổi một kích. Chương 472, cho rằng đá mài đao sẽ không ngồi chờ chết. Chương 472, cho rằng đá mài đao sẽ không ngồi chờ chết. Thượng cổ thời kỳ sự tình, đến bây giờ xác thực nên làm một cái đoạn. U Minh chủ thần dường như không thấy người áo bào cho lời nói, từng bước hướng về đám người đi tới. U Minh chủ thần chỗ đi qua, những thứ kia hướng hắn quỳ lệ trong vạn tộc người toàn bộ đều đứng lên. Nếu như lần này ta lại thất bại, cũng có thể cho phía sau ngươi người một ít thông báo a. U Minh chủ thần nhìn bề ngoài giống như là vì bọn họ ra mặt, nhưng những lời này làm sao nghe đều giống như trước đi tìm cái chết, điều này làm cho thượng đế chi tử chờ, các loại, trong lòng của mọi người hiện ra một tia cảm giác xấu. Thượng cổ vạn tộc tôn nghiêm tuyệt đối không cho dẫm đạp. Ở một gã chủ thần trước mặt hô lên nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thượng đế chi tử, đổi thành người khác nói lời như vậy, nhất định sẽ bị U Minh chủ thần không chút do dự giải quyết hết. Có một số việc không phải ngươi một cái người là có thể quyết định được rồi, đây là thượng cổ vạn tộc ý chí. U Minh chủ thần hơi nhíu mày một cái, đối thượng đế chi tử lời nói biểu hiện bất mãn, nhưng cuối cùng không có trước mặt của mọi người nói ra, chỉ là đi qua linh hồn truyền âm phương thức cùng thượng đế chi tử truyền đạt. Như vậy phương pháp làm cũng coi là cho chân thượng đế chi tử mặt mũi, dù sao thượng cổ vạn tộc còn cần thượng đế chi tử cái thân phận này tới ngưng tụ vạn tộc tâm. Thượng đế chi tử còn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không có nói ra, bởi vì có sự tình coi như là bây giờ, hắn cũng không có làm 243 pháp tham dự vào. Tốt lắm, chúng ta kéo dài thượng cổ thời kỳ chiến đấu a. U Minh chủ thần vừa nói chuyện, trực tiếp hướng về phía người áo bào cho phát động công kích, có thể người áo bào cho cũng là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có muốn phản kích gì tứ. Nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta U Minh chủ thần bản lĩnh. Coi như là nhân tộc cường giả thì như thế nào, chứng kiến U Minh chủ thần công kích, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có cách nào làm được. Mới vừa còn biểu hiện ra cường ngạnh như vậy bộ dạng, ta còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào. Chu vi thượng của vạn tộc nhân lập tức phát ra cười nhạo thanh âm, dưới so sánh nhân tộc những người này lại là muốn lạnh nhạt rất nhiều. Bọn họ mặc dù cũng không rõ ràng người áo bào cho muốn làm gì, nhưng thành tiểu cường giả như vậy là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái kia cường đại lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đánh vào hôi bào trên thân thể người, thượng cổ vạn tộc mọi người thấy cảnh tượng trước mắt phát ra hoan hô tiếng. Là bởi vì mãnh liệt năng lượng ba động sở kích lên bụi bặm sau khi biến mất, người áo bào cho vẫn là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền y phục trên người cũng chưa từng xuất hiện một tia bụi bặm. Các ngươi thượng cổ vạn tộc đám người, ở vừa sinh ra liền có cường đại lực lượng, cái này là ưu thế của các ngươi. Người áo bào cho thanh âm không lớn, nhưng đủ để làm cho mọi người ở đây nghe rõ. Nhưng cùng lúc cũng là khuyết điểm của các ngươi, bởi vì này dạng các ngươi là sẽ không chút nào tiến bộ. Người áo bào cho vừa dứt lời, từ hắn quanh thân tản mát ra năng lượng cường đại ba động, hướng về chu vi tịch quyển đi ra ngoài. Như vậy cường đại lực lượng đừng nói là thượng cổ vạn tộc, những thứ kia thanh niên coi như là U Minh chủ thần cũng không có biện pháp trước tiên chống lại. Cả người giống như là trong cuồng phong lá rụng giống nhau, bị người áo bào cho cơn bão năng lượng thổi đùng đưa trái phải. trước mắt phát sinh toàn bộ chấn kinh rồi Hạo Thiên đám người, liền Giang Trần trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Đây chính là nhân tộc tiền bối lực lượng sao? Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, ngay trước năng lượng cường đại báo táp tan hết sau đó, U Minh chủ thần đã không có mới vừa cái kia cổ khí thế cường đại, cả người trở nên có chút chán trường. Lúc này Giang Trần đi tới người áo bào cho bên người, ngăn lại phía sau đối phương động tác. Ngươi tiểu tử này thật đúng là gan lớn, cũng dám đối với ta làm ra chuyện như vậy. Người áo bào cho ngoài miệng nói không cao hứng, nhưng trong giọng nói lại không có bất kỳ ý không cao hứng, trong giọng nói ngược lại còn nhiều hơn một tia đối với Giang Trần tán thưởng. Nhìn bên ngoài, giống như người áo bào cho như vậy nhân tộc cường giả đối với bây giờ sự tình là chẳng quan tâm, nhưng cái này cũng lại là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Trên thực tế, nhân tộc các tiền bối vẫn chú ý nhân tộc những người tuổi trẻ này, nhưng chỉ có tại thời điểm nguy hiểm nhất mới ra đến vì đó chỗ dựa. Bởi vì trải qua tinh phong huyết vũ thời đại nhân tộc các tiền bối, trong lòng rất rõ ràng nhà ấm bên trong đóa hoa là không có biện pháp hoàn toàn lớn lên, muốn chân chính trưởng thành liền trải qua tương đối tinh phong huyết vũ. Người muốn nói điều gì? Đối với trước mắt Giang Trần, người áo bào cho cũng có tương đối hiểu, cho nên mới phải biểu hiện ra sùng lịch dáng vẻ. Ta nghĩ muốn nói cũng rất đơn giản, ta chỉ là hy vọng tiền bối ngươi có thể đủ thả hắn một mạng. Làm Giang Trần nói ra những lời này phía sau, không chỉ có là nhân tộc, liền thượng cổ vạn tộc cũng lộ ra khó tin thần tình. Nếu như đem bọn họ phóng tới Giang Trần vị trí, bọn họ tự nhận là chắc là sẽ không có như vậy tình cầu. Dù sao đối với địch nhân trong thái độ cổ vạn tộc ý tưởng rất đơn giản, giết đến sạch sẽ. Ngươi cái tên này là coi hắn là làm đá mài đao. Người áo bào cho một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần, đến phía sau dĩ nhiên xỉ một tiếng bật cười. Không thể không nói, Giang Trần ý tưởng xác thực lớn vô cùng can đảm, cũng vô cùng điên cuồng. Phải biết rằng U Minh chủ thần cũng không phải là thông thường thần cấp tu luyện giả, đó là đạt tới chủ thần cấp bậc tồn tại gia hỏa. Cho dù là ở thượng cổ thời kỳ, cũng không có ai dám tùy ý nói đem U Minh chủ thần cho rằng đá mài đao đi. Đối lại đưa ra cái này dạng tư tưởng Giang Trần còn là đệ một cái, mà bị người áo bào cho đánh có chút hoảng hốt U Minh chủ thần. Nghe được câu này phía sau cả người khôi phục tinh thần, trong ánh mắt hiện lên không bắc ánh mắt sắc bén. Lại có người coi ta là làm đá mài đao, ta dù sao cũng là chủ thần cấp bậc tồn tại, lại bị người như vậy khinh thường. U Minh a U Minh, ngươi có tư cách gì trở thành vạn tộc chủ thần? Giang Trần lời nói làm cho U Minh chủ thần trong lòng nhấc lên lửa giận ngập trời. Sau đó hắn dĩ nhiên trực tiếp hướng về Giang Trần bỏ tới, một bên người áo bào cho cảm giác được U Minh chủ thần động tác xuất thủ muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng lại không có động thủ. Bởi vì U Minh chủ thần phát hiện bên cạnh Giang Trần dĩ nhiên chủ động vượt khó tiến lên, hướng về U Minh chủ thần phát động tiến công. Tiểu tử này thật đúng là quá điên cuồng. Người áo bào cho nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, lẩm bẩm một dạng nói rằng, mà ngay tại lúc này, năng lượng chung quanh ba động biến đến vô cùng hỗn loạn, bầu trời ở giữa trong nháy mắt biến đến mây đen dập dạp. Từng đường lôi điện ở trong mây đen không ngừng xuất hiện lại biến mất, cái loại cảm giác này phảng phất giống như là mạt thế gần đến. Cái gia hỏa này sẽ không phải là muốn độ kiếp chứ? Thần hoàng tử nhìn lên bầu trời bên trong cái này quen thuộc chẳng cảnh, trong lòng không khỏi hiện ra một tia cảm giác xấu. Quả nhiên làm Giang Trần cùng U Minh chủ thần đơn giản sau khi giao thủ, lập tức hướng về trên cao bay đi. Không hổ là trong truyền thuyết U Minh chủ thần a, thực lực cường đại như thế. Chương 473, thượng vị thần tu vi, kế tiếp còn muốn chiến đấu sao? Chương 473, thượng vị thần tu vi, kế tiếp còn muốn chiến đấu sao? Người tên hỗn đản này. U Minh chủ thần nhìn lên bầu trời bên trong Giang Trần, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần tình. Bị phẫn nộ tả hữu U Minh chủ thần, hoàn toàn không có chú ý Giang Trần sau lưng bầu trời biến hóa. Nói như vậy nếu như từ người áo bào cho trong miệng nói ra, chính mình cũng sẽ không nói cái gì, nhưng trước mắt Giang Trần là thứ gì, đơn giản chính là một cái trung vị thần tu vi nói ra những lời này, không khác với là đối với chính mình nhục nhã lớn nhất. Bị người khích lệ cũng phải nhìn bị ai khích lệ, nếu như là cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm, hoặc là thực lực mạnh hơn chính mình nhân trong miệng nói ra được khích lệ, đó là chân chính tán thưởng. Nói ngươi lời hữu ích ngươi còn không muốn nghe. Chẳng lẽ ngươi thực sự cảm thấy bằng vào ngươi cái này thượng cổ thời kỳ biến chất thạch, có thể đánh thắng được ta sao? Tê Giang Trần lúc nói chuyện, bầu trời ở giữa đã mây đen rầm rạp, kèm theo một tia chớp xuất hiện, trực tiếp hướng về Giang Trần thân thể đuổi theo. Giang Trần đã không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy, trong lòng cũng sớm đã tính toán tốt lắm thời gian, ở lôi điện công kích trong nháy mắt, Giang Trần liền đạp thời không lực lượng lấy tốc độ cực nhanh hướng về U Minh chủ thần vào tới. Nam ở phẫn nộ dưới trạng thái U Minh chủ thần, lúc này mới chú ý tới sau lưng Giang Trần sấm sét tồn tại. Coi như luôn luôn lấy kiêu ngạo tự cho mình là thượng cổ chủ thần, chứng kiến Giang Trần phương pháp làm cũng không khỏi bạo thô tục. Người hắn. Bất quá bây giờ mặc kệ U Minh chủ thần trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ, cũng không phải hắn tiếp tục chửi bới thời điểm, bởi vì Giang Trần đã vọt tới trước mặt của hắn, thâm hậu lôi điện đã đánh rất ở trên người hắn. Đau khổ kịch liệt trong nháy mắt tịch quyển U Minh chủ thần toàn thân, như vậy cường đại lực lượng coi như là U Minh chủ thần, cũng không khỏi phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Thân thể của người này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Thần hoàng tử nhìn lấy Giang Trần bộ dạng, trên mặt lộ ra khó tin thần tình. Tuy là thần hoàng tử biết rõ Giang Trần cường đại, cũng không chỉ một lần thấy Giang Trần thi triển ra trật tự lực lượng, vậy do mượn nhục thân chống lại lôi điện chuyện như vậy, đó cũng không phải là trật tự lực lượng là có thể tả hữu được rồi. Cái gia hỏa này thật đúng là một người điên. Coi như là thực lực cường đại người áo bào cho, chứng kiến Giang Trần động tác phía sau cũng không khỏi cảm khái. Muốn biết rõ một vậy tu sĩ ở vượt qua thần kiếp lúc làm ra tuyển trạch, đó là muốn chọn một cái địa phương tuyệt đối an toàn, bất luận kẻ nào cũng không thể quấn bảo. Bởi vì thần kiếp lôi điện không chỉ biết đối với độ kiếp giả triển khai công kích, đồng thời sẽ đối với phạm vi bên trong bất luận cái gì một cái người tiến hành không khác biệt công kích. Mà một khi ở độ kiếp phạm vi bên trong xuất hiện nhiều cái người, thần kiếp sấm xét lực lượng biết chuyển bội số tăng thêm, nói cách khác hiện tại Giang Trần sở chống cự, không hề chỉ là chính bản thân hắn thần kiếp nguyên bản lực lượng. mà là trải qua bị biến hóa phía sau thần kiếp lực lượng. Chính vì vậy người áo bào cho mới sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì chuyện như vậy đã từng thượng cổ thời kỳ cũng có, thực lực cường đại nhân tộc tu sĩ đã nếm thử, nhưng người thành công trong một vạn không có một. Xem cái gia hỏa này thuần thục dáng vẻ, phương thức này hắn hẳn là không chỉ một lần đã nếm thử. Thành tựu nhân tộc tiền bối, người áo bào cho trước tiên liền chú ý tới Giang Trần không giống người thường. Thuần thục như vậy thao tác, nói hắn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, đánh chết ta cũng không tin. Hạo Thiên mặc dù không có làm qua điên cuồng như vậy chuyện, nhưng là có thể nhìn ra được, Giang Trần không dùng một phần nhỏ phương thức như vậy bẫy người. Cái gia hỏa này còn thật thú vị. Người áo bào cho trên mặt lo lắng thần sắc biến mất, thay vào đó là ánh mắt tán thưởng. Ở người áo bào cho trong mắt xem ra, Giang Trần động tác càng giống như là một hồi thịnh đại diễn xuất. Bất quá thân thể của người này đến cùng cường ngạnh đến mức độ như thế nào, đây đã là đạo thứ ba lôi điện. Thừa bị thần thần cấp lôi điện giống như là ba đạo, nói cách khác Giang Trần trải qua lôi thân là cuối cùng một đạo. Nhưng là Giang Trần thân thể cũng chỉ là xuất hiện bị thương dáng vẻ, cho dù là phía trước phát sinh qua bạo tạc cũng có thể ngay đầu tiên gây dựng lại, cứng rắn như vậy biểu hiện ở người áo bào cho trong mắt, xem ra quả thực có thể dùng kinh dị để hình dung. Coi như là chúa tể cấp bậc tồn tại, vậy cũng không có biện pháp làm được điểm này. Người áo bào cho lời này vừa nói ra, Hạo Thiên cùng với thượng cổ vạn tộc đám người hơi sững sờ, sau đó đều biến đến trầm mặc. Nếu người áo bào cho có thể nói ra lời như vậy, cũng đủ để chứng minh tu vi của hắn chí ít đạt tới chúa tể cấp bậc thực lực, nếu không thì sẽ không khẳng định như vậy. Dĩ nhiên là chúa tể cấp bậc nhân tộc cường giả. Không nghĩ tới nhân tộc vẫn còn có nhân vật như vậy. Đây cũng có quan hệ gì? Chúng ta trong vạn tộc người không cũng có chúa tể sống sót sao? Liên quan tới nhân tộc xuất hiện chúa tể cấp bậc tồn tại, chuyện này mang đến ảnh hưởng, làm trên cổ trong vạn tộc xuất hiện lưỡng chủng thanh âm bất đồng. Có người cho rằng nhân tộc xuất hiện nhân vật như vậy, thượng cổ vạn tộc tự nhiên cũng muốn điệu thấp một ít, có thể bên kia chủ chiến phái cũng cho rằng thượng cổ vạn tộc đồng dạng tồn tại chúa tể cấp bậc nhân vật, không cần đem nhân tộc cái này lấm tấm cường giả không coi vào đâu. Tương đối với vạn tộc mà nói nhân tộc chỉ là duy nhất chủng tộc, mà thượng cổ vạn tộc lại có rất nhiều cao thủ. Xem ra chúng ta những thứ này lão gia hỏa là thời điểm nhiều hơn tới đi lại, nếu không sẽ bị người xem thường. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt người áo bào cho nhếch miệng lên một tia ấm lãnh, giống như bọn họ loại này từ vạn cổ thời kỳ liền còn sống sót cường giả, tự nhiên không phải là cái gì nhân vật bình thường. Bất quá cái kia U Minh chủ thần thật đúng là có đủ thảm, đầu tiên là ở thượng cổ thời kỳ bị tiền bối đánh thành cái dáng mẹ kia, bây giờ lại bị Giang Trần cái gia hỏa này hung hăng gài bẫy một cái. Thần hoàng tử tuy là cũng không phải thật sự là đệ tử, nhưng thần triều lực ảnh hưởng như trước năm ở đỉnh phong, nói lời như vậy cũng không lo lắng bị bất luận kẻ nào nhằm vào. Ai nói không phải sao, bất quá có thể tại thiên kiếp sấm sét công kích phía dưới còn sống sót, U Minh chủ thần danh xương quả nhiên không phải thổi. Người áo bào cho mỉm cười, trực tiếp lăng không dựng lên đứng ở Giang Trần phía sau. Sau đó, người áo bào cho đem chính mình tay quát lên Giang Trần trên vai, một cỗ thuần túy lực lượng tiến vào Giang Trần trong thân thể. Độ kiếp sở dĩ nguy hiểm, không chỉ có bởi vì thần kiếp công kích, đồng thời ở vượt qua thần kiếp sau đó bản thân là suy yếu nhất thời kỳ, sẽ phải gánh chịu đến một số người thừa lúc vắng mà vào, bất quá có người áo bào cho cường giả như vậy ở chỗ này liền không cần lo lắng chuyện như vậy. Cảm tạ tiền bối trợ giúp. Đối với nhân tộc tiền bối, Giang Trần vẫn là biểu hiện ra sở hữu tôn trọng. Coi như không có sự trợ giúp của ta, ngươi cũng đã làm rất khá. Người áo bào cho vô vô Giang Trần bả vai, quay đầu nhìn về phía U Minh chủ thần. Như thế nào đây? Kế tiếp còn cần chiến đấu sao? Lúc này U Minh chủ thần giống như là một khối bị nướng chín thịt heo giống nhau, toàn thân cao thấp tản mát ra tiêu thịt hương vị. U Minh chủ thần ngẩng đầu ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, một bên nỗ lực hấp thu chúng quanh lực lượng tới sửa bổ thân thể của chính mình người. Chương 474, vượt ngoại thông đạo, khi sư diệt tổ. Chương 474, vượt ngoại thông đạo, khi sư diệt tổ. Coi như đánh bại ta có thể làm được gì, đối với các ngươi nhân tộc bất mãn, không chỉ là ta một cái người. Khôi phục bộ phận thực lực phía sau, U Minh chủ thần giọng nói cũng biến thành vững vàng rất nhiều, thượng đế chi tử nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, lại không có bất kỳ cơ hội mở miệng. Cũng không phải là hắn không thể nói chuyện, mà là trường hợp như vậy căn bản cũng không có hắn nói chuyện chỗ trống, coi như hắn đỉnh lấy thượng đế danh hào cũng không được, liên lụy đến đều là cường giả đứng đầu. Cho dù có những thứ khác cường giả đều đi tới nơi này lại có quan hệ gì, nhân tộc sống sót lão cổ hủ lại không chỉ ta một cái. Người áo bào cho nói đến đây, trong giọng nói có chứa bất đắc dĩ ngữ khí. Không có biện pháp, ai bảo thực lực của ta yếu đâu, đến cuối cùng chỉ có ta trước đi ra. Hôi bào người giọng nói không lớn, lại đủ để cho mọi người ở đây nghe được nhất thanh nhị sợ. Nghe được cái này thanh âm sau đó, nhân tộc trên mặt của mọi người lộ ra nụ cười hưng phấn, trái lại thượng cổ vạn tộc bên kia lại là lộ ra vẻ cô đơn. Ở trong mắt của mọi người xem ra, người áo bào cho thực lực đã đầy đủ cường đại, nhưng là ở nhân tộc còn chưa xuất thế trong cường giả, dĩ nhiên là thực lực yếu nhất cái kia. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này chắc là chúa tể cấp bậc tồn tại, thực lực như vậy dĩ nhiên là yếu nhất. Thượng đế chi tử nghe được biết ném nhân, thân thể không khỏi run một cái, liền ở tại sao gót thần hoàn suýt nữa vỡ nát. Nếu quả thật là nói như vậy, cái kia thượng đế chi tử liền sẽ trở thành một cái tên hề, dù sao ban đầu là hắn du thuyết các tộc hợp thành đối với nhân tộc công kích tràn diện. Đã như vậy, vậy hãy để cho những thứ này lão gia hỏa tất cả đi ra à, tránh khỏi ta một cái người ở chỗ này cô một khó chống. Lúc nói chuyện người áo bào cho hai tay không ngừng đung đưa, từng đường năng lượng ba động hướng về chu vi tứ tán đi ra ngoài. U Minh chủ thần thấy thế cũng không cam chịu lạc hậu, lập tức mệnh lệnh người một nhà đi mời những thứ kia đại năng xuất hiện. Chốc lát thời gian sau đó, ở nhân tộc bên này lại xuất hiện rất nhiều mặc hắc sắc hoặc là trường bào màu xám nhân xuất hiện, mà ở thượng cổ vạn tộc bên kia cũng có rất nhiều vạn tộc cường giả đi tới nơi này. Không nghĩ tới mới vừa kết thúc không lâu đàm phán biết, dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Hạo Thiên chứng kiến cảnh tượng trước mắt bất đắc dĩ lắc đầu, thoạt nhìn lên chỉ có những thứ kia thực lực cường đại người sở tổ chức đàm phán biết mới có thể định số. Ngươi nói không sai, phía trước cái loại này đàm phán biết nghe liền giống như đùa, bất quá lần này chúa tể cấp bậc nhân đều xuất hiện sẽ ổn định rất nhiều. Tiểu tử ngươi nói không sai. Liên tại thần hoàng tử biến hóa thanh âm vừa dứt thời điểm, thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai của hắn. Nghe được cái này thanh âm, thần hoàng tử thân thể bản năng run một cái, mà từng làm đầu lúc tấm kia quen thuộc khuôn mặt quả nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phụ hoàng. Nghe được thần hoàng tử những lời này phía sau, ở đây nhân tộc trên mặt của mọi người lộ ra khó tin thần tình, không nghĩ tới thần triều thần hoàng dĩ nhiên cũng đi tới nơi này. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút dường như cũng là chuyện đương nhiên, dù sao hôm nay thần triều là nhân tộc mạnh nhất thống trị lực lượng, nếu như thần hoàng không xuất hiện, thượng cổ vạn tộc nếu như tới đại năng, người khác dường như cũng rất khó đối thoại. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể giàn vặn, lại đem ngươi lão tử ta đều điều động. Thần hoàng coi như là trước mặt của mọi người mặt đối với chính mình nhi tử, nói tới nói lui cũng không có chút nào khách khí. Nhìn lấy từng bước hướng cùng với chính mình đi tới phụ thân, thần hoàng tử hai chân không khỏi run rẩy, có thể coi là như vậy vẫn không có chạy trốn ý tưởng, chỉ là nỗ lực chống đỡ không để cho mình còn như ngã sắp xuống. Thần hoàng trước mặt của mọi người trực tiếp một cái tát vô vào thần hoàng tử trên vai. Như vậy động tác, làm cho thần hoàng tử nỗi lòng lo lắng không khỏi để xuống, trong lòng không khỏi oán thầm. Tốt xấu là đánh trên bờ vai, đây nếu là trực tiếp vẽ mặt bên trên ta nhưng là không còn mặt mũi. Xem cái này thần hoàng tử trên mặt thần tình, thần hoàng dường như đã đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Tức giận trắng mặt nhìn thần hoàng tử liếc mắt, biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói trước mặt của mọi người đánh ngươi mặt, chẳng lẽ ta cái này cái thần hoàng không muốn mặt mũi sao? Ngươi hôn tiểu tử này lại dám đánh hắn? Chứng kiến thần hoàng động tác, người áo bào cho đi thẳng tới thần hoàng trước mặt, không đợi thần hoàng phản ứng kịp, một cái tát lắc tại thần hoàng trên đầu, dĩ nhiên đem thần hoàng cả người trực tiếp hất bay ra ngoài. Trước mắt phát sinh toàn bộ thật sự là quá nhanh, nhanh đến thần hoàng cùng thần hoàng tử hai người dĩ nhiên có không có phản ứng kịp. Ngươi! Thần hoàng tử tuy là trong lòng sợ hãi cha của mình, nhưng càng nhiều hơn lại là yêu cùng tôn kính, chứng kiến cha của mình bị người đánh, thần hoàng tử đương nhiên sẽ không ẩn nhẫn. Còn không đợi thần hoàng tử động thủ, chói mắt ánh sáng màu vàng liền làm cho thần hoàng tử không mở mắt ra được. Các ngươi hai cha con này chẳng lẽ là muốn khi sư diệt tổ? Trường bào màu xám từ hôi bảo trên thân thể người chạy xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người dĩ nhiên là kim sắc long bảo. Chứng kiến cái này quen thuộc tiểu dáng, thần hoàng tử hai cha con lập tức ngốc lăng ngay tại chỗ. Đây là thần triều đặc biệt chế định tiểu dáng, mà căn cứ long bảo mặt trên sử dụng bất đồng tiêu chí. Trước mắt long bảo phía trên tiêu ký rõ ràng cho thấy bọn họ tổ tiên cấp bậc tồn tại. Chẳng lẽ ngài là đệ tứ đại thần hoàng? Làm thần hoàng nói ra câu nói này thời điểm, thần hoàng tử trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Phải biết rằng thần triều mặc dù là ở gần nhất cái này mấy nghìn năm mới xuất hiện ở nhân tộc trong tầm mắt, nhưng trên thực tế cũng là một cái phi thường truyền thừa cổ xưa, từ lúc thượng cổ thời kỳ cũng đã tồn tại. Chỉ bất quá thời kỳ đó thần triều là lấy nhân tộc dự trữ lực lượng mà tồn tại, cũng không bị nhân tộc ghi chép cùng với biết rõ. Xem ra các ngươi thần triều cũng là làm rất nhiều chuyện. Giang Trần đi tới thần hoàng tử bên người có nguyên bản tiểu thuyết ra chỉ hắn, trong nháy mắt biến minh bạch rồi đây là chuyện gì xảy ra. Tên ta là Thần Phong. Nghe được cái tên này, thần triều đám người bao quát thần hoàng tử hai cha con lập tức quỳ xuống lại, bởi vì Thần Phong đúng là bọn họ tổ tiên tên, không nghĩ tới ngài lại vẫn sống. Năm không thần hoàng tử phụ trách hai người lúc này đều muốn khóc lên, ở gặp ở nơi này chính mình tổ tiên thật là sẽ cho người cảm thấy kích động. Chứ không nói chuyện này, phía sau có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, nhất là ngươi người này phải chuẩn bị sẵn sàng. Thần Phong dùng ngón tay chỉ bên cạnh thần hoàng tử, trên mặt lộ ra sủng lịch thật tình. Tiểu tử này sau này nhất định có rất lớn thành tựu, có thể làm cho gia tộc chúng ta tiến hơn một bước. Nghe được chính mình tổ tiên nói, thần hoàng tử trên mặt lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, mà thần hoàng lại là tức giận trắng mặt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt. Có tổ tiên những lời này, chẳng phải là cho tiểu tử này một cái kim bài lệnh tiên sao? Mà ngay tại lúc này, Thần Phong lại là đi tới Giang Trần bên người, mang trên mặt một tia nghiêm túc. Chúng ta có muốn cùng đi hay không đi một chút? Chương 475, thần đế đi qua đường, hát thủ sau màn. Chương 475, thần đế đi qua đường, hát thủ sau màn. Thượng đế chi tử không biết lúc nào xuất hiện ở Giang Trần bên người, chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh với đã không có như vậy để ý, ngược lại là một loại tiêu tan. Diệp Quynh Thành sắc mặt cảnh giác nhìn lấy thượng đế chi tử, tuy là nàng cũng không phải là thượng đế chi tử đối thủ, nhưng bởi vì đối với Giang Trần yêu, làm cho Diệp Quynh Thành bản năng chắn Giang Trần trước mặt. Giang Trần vỗ vỗ Diệp Quynh Thành bả vai, ý bảo nàng không cần lo lắng. Thần hoàng tử mấy người cũng là gương mặt đạm nhiên, trong lòng bọn họ rõ ràng một ngày bước vào vực ngoại thông đạo, như vậy bọn họ những thứ này đã từng địch nhân thì có một cái chung toàn bộ tên mới một thần giới tu luyện giả. Chúng ta hẳn không phải là cùng một cái đường a? Giang Trần cũng không quay đầu lại nói rằng, dĩ nhiên không phải. Thượng đế chi tử mỉm cười, tuy là bởi vì vạn tộc cùng giữa nhân tộc hòa đàm làm cho giữa bọn họ tạm thời buông xuống địch nhân thân phận, nhưng phải đi hết con đường giống nhau là không có khả năng. Chứ không nói bọn họ tương ứng với bất đồng chủng tộc, chính là trong lòng mỗi người ngăn cách cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tiêu trừ. Đừng quên, có thể đánh bại ngươi người chỉ có ta. Thượng đế chi tử nhìn thoáng qua Giang Trần, dẫn đầu mang cùng với chính mình mười nhân tiến vào trong thông đạo. Tuy là ở trong đường hầm có con đường bất đồng, nhân tộc cùng vạn tộc đều có con đường của mình, nhất lại là ra khỏi thần đế chủng tộc càng là không có cùng biên trạch. Nhưng tiến nhập thông đạo mới bắt đầu con đường là thống nhất, sở dĩ thượng đế chi tử tuyển trạch đi đầu, bọn hắn bây giờ vẫn là không có biện pháp làm được cùng nhân tộc đi song vai. Thật đúng là một cái khác nữ gia hỏa a. Thần hoàng tử thấy thế cười lạnh một tiếng, quan tâm chung cũng từ từ dứt bỏ thành kiến. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta cũng nên xuất phát. Giang Trần nhẹ nhàng ôm hôn Diệp Quynh Thành, xoay người tiến nhập trong thông đạo. Giang Trần không phải một cái ham muốn ôn nhu hương nhân, gặp phải chính mình việc, biết không chút do dự đứng ra. Bước vào thông đạo sau đó, Giang Trần đám người liền cảm giác được hỗn độn lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng về phe mình đánh tới. Cũng may những thứ này lực lượng tuy là cường đại lại phức tạp, nhưng lối đi này chu vi dường như có phòng ngự trận pháp, đem các loại hỗn độn lực lượng chắn bên ngoài. Phía trước nghe nói cái này vực ngoại không gian là bị người lấy lớn lao thần thông khai phá ra, mà cũng không phải là tự nhiên hình thành. Thần hoàng tử đánh giá hoàn cảnh xung quanh, ngữ khí sợ hãi than nói rằng: người kia đến tột cùng được có cường đại cỡ nào, mới có thể xem hoành thánh trong không gian, mở ra như vậy không gian. Đối mặt thần hoàng tử lắm lời luôn luôn an tĩnh Hạo Thiên hiếm thấy đáp lại đứng lên. Có người nói có thể ở hỗn độn không gian bên trong hoạt động tự nhiên, hẳn là chỉ có trong truyền thuyết hỗn nguyên đạo thể đi. Hạo Thiên lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía một bên Giang Trần. Thần hoàng tử nghe vậy cũng nhìn về phía Giang Trần, nhếch miệng lên một tia đùa giỡn ý tứ hàm xúc. Ngươi nói, cái này có phải hay không ngươi làm? Thần hoàng tử cố ý làm ra một bộ lời nói và việc làm ép cung dáng vẻ, hai tay khoát lên Giang Trần trên vai. Giang Trần nghe vậy, dùng một loại nhìn lấy bệnh tâm thần nhãn quang nhìn lấy thần hoàng tử, đem khoát lên trên bả vai mình mặt cánh tay lôi xuống. Muốn thực sự là ta làm, ta còn có thể ở nơi đây cùng ngươi trò chơi gia đình. Hạo Thiên nghe vậy, thổi phù một tiếng bật cười. Hắn đương nhiên biết chuyện này không có quan hệ gì với Giang Trần, dù sao coi như là hỗn nguyên đạo thể cũng không có thể tồn sống thời gian lâu như vậy, hơn nữa ở tại thần giới trong lịch sử, không có bất kỳ liên quan tới hỗn nguyên đạo thể chứng đạo ghi chép. Giống như là cái này dạng cường đại thể chất ở phía trên thương nơi nhằm vào một dạng, ở tại thần giới trong lịch sử chưa từng xuất hiện chứng đạo người. Nghe được Hạo Thiên lời nói, Giang Trần trên mặt lộ ra một tia lưỡng lự. Bởi vì tại chính mình đã từng thế giới bên trong, cũng có hỗn nguyên đạo thể trở thành đại đế, thậm chí ở trong tiên giới cũng có hỗn nguyên đạo thể trở thành tiên đế án lệ. Nhưng là vì sao đến trong thần giới, chuyện này cựu biến được như vậy chắc chờ đâu? Giữa lúc Giang Trần suy tính chuyện này thời điểm, năng lượng chung quanh ba động đã biến đến bình ổn xuống tới, xuất hiện ở Giang Trần trước mặt là con đường bất đồng chỗ rẽ. Đi thôi, nhất chính là chính giữa chúng ta nhân tộc thông đạo. Hạo Thiên thành tựu thời không thần đế thân tử, một sự tình tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Giang Trần đám người không có chút nào do dự, trực tiếp tiến vào nhân tộc trong thông đạo. Mới vừa tiến vào đến thông đạo, hoàn cảnh chung quanh lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản hư vô không gian lúc này biến đến dường như thế ngoại đảo nguyên một dạng. Ở tại bọn hắn cách đó không xa trước mặt còn xuất hiện rất nhiều cả người xuyên bất đồng quần áo nhân tộc. Những người này chắc cũng là giống như chúng ta tồn tại a. Thần hoàng tử vừa nói chuyện, liền chuẩn bị đi ra phía trước. Bất quá tại sao không có người nói cho chúng ta biết, còn có những cái khác nhân tộc bước lên vực ngoại thông đạo đâu? Nguyên bản thần hoàng tử ý tưởng vô cùng đơn giản, chỉ là muốn cùng bọn họ đi chào hỏi. Có thể thần hoàng tử mới vừa bước ra một bước, liền bị Hạo Thiên cùng Giang Trần hai người ngăn lại. Hai người ngăn ta làm cái gì? Thần hoàng tử hướng về phía hai người quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ngươi nói ngăn ngươi làm cái gì? Không ngăn ngươi, chẳng lẽ nhìn lấy ngươi đi cùng U Linh giao tiếp sao? Giang Trần lời này vừa nói ra, thần hoàng tử thần sắc trên mặt trở nên có chút nghi hoặc. Hắn nhìn về phía trước mắt những người đó, rất khó tin tưởng những người này dĩ nhiên là cái gọi là U Linh. Nếu như ngươi nhìn kỹ, những người này hành vi quy tích là có nhất định quy luật, hơn nữa ta nghĩ dùng thời gian không bao lâu, bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng ta. Giang Trần có từ 920 mấy lực lượng, hắn cảm ứng được trước mắt những thứ này cái gọi là nhân tộc đã trở thành trật tự bên trong một loại, cái này liền đại biểu những người này đã mất đi thành tựu sinh vật khí tức. Cái gia hỏa này có trật tự lực lượng, có thể nhìn ra được chỗ không đúng, ta còn có thể lý giải. Thần hoàng tử đem ánh mắt của mình nhìn về phía Hạo Thiên, trên mặt lộ ra một bộ thần giáo huấn bộ dạng. Bất quá ngươi cái tên này bằng cái gì có thể nhìn ra được, như ngươi vậy hiện ra ta rất ngây người à. Không có ý tứ, cái này cái gọi là trật tự lực lượng ta cũng từng sở hữu quá một ít, chỉ bất quá không có Giang Trần cái gia hỏa này thuần túy mà thôi. Hạo Thiên nói xong câu đó, thần hoàng tử chẳng những không có ước ao, ngược lại là thở phào một hơi an tâm cảm giác. Suy nghĩ cẩn thận nghĩ ngược lại cũng bình thường. Dù sao thời không lực lượng cũng là trật tự trong sức mạnh một loại nha. Liên tại Giang Trần đám người nói chuyện trời đất thời điểm, mới vừa còn xuất hiện ở trước mặt hắn những nhân tộc kia bỗng nhiên trong lúc đó ra hiện sau lưng bọn họ, giống như là lâm vào nào đó tuần hoàn chung giống nhau, không ngừng ở nhân tộc trong thông đạo du tẩu. Nếu như không có đoán sai, cái này trong thông đạo nhất định có đặc thù gì thiết trí hoặc là đặc thù khảo nghiệm. Giang Trần nói ra trong lòng mình ý tưởng. Trên thực tế ở mới vừa tiến vào lối đi thời điểm Giang Trần trong lòng đang suy nghĩ, coi như là trước đây nhân tộc thần đế tạo ra thông đạo, cũng sẽ không như thế ung dung mới đúng. Chương 476, bước trên thông đạo, đặc thù khảo nghiệm. Chương 476, bước trên thông đạo, đặc thù khảo nghiệm. Nếu như tiền bối nguyện ý, đó là vinh hạnh. Giang Trần làm ra một bộ khiêm tốn dáng vẻ, không nghĩ tới Thần Phong dĩ nhiên trực tiếp một cái tát vỗ vào Giang Trần trên vai. Ngươi cái tên này bất ở chỗ này cùng ta trang rồi, tiểu tử ngươi trong ngày thường là cái gì diễn xuất ta nhưng là rất rõ ràng. Thần Phong cho Giang Trần một cái lườm ý, sau đó liền hướng về một bên phương hướng đi tới. Ta nghĩ ngươi hẳn rất rõ ràng, hiện tại toàn bộ thần giới phát sinh biến hóa. Những lời này coi như Thần Phong không đi nói Giang Trần cũng có thể minh bạch, dù sao nguyên bản trong tiểu thuyết, bây giờ thần giới là ở vào hỗn loạn thời gian, bất quá chuyện này cũng không chỉ là thượng cổ vạn tộc nguyên nhân, còn có một chỉ cự đại hắc thủ sau màn ở thôi động toàn bộ. Chỉ bất quá tình huống như vậy Giang Trần cũng không thể đủ nói ra, nếu không biết mang đến một ít không cần phải phiền phức, Giang Trần mình ngược lại là không để bụng, nhưng không muốn cho người bên cạnh mình mang đến nguy hiểm. Bởi vì dựa theo nguyên bản trong tiểu thuyết nước chảy không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua mấy trăm năm, tất cả thế giới đều sẽ dung hợp trong đó, đến lúc đó các giới bên trong người đem sẽ ở cùng nhau sinh hoạt. Sở dĩ mượn cái này một cơ hội duy nhất, chúng ta dự định cộng đồng mở ra vực ngoại con đường. Nghe được vực ngoại thông đạo mấy chữ này, Giang Trần thần sắc trên mặt xảy ra chuyển biến. Coi như người khác không biết, nhưng Giang Trần trong lòng rất rõ ràng cái này cái gọi là vực ngoại thông đạo, đơn giản chính là một mảnh đã bị không gian độc lập. Lối đi này chỗ đặc biệt, thì tại với bất kỳ thế giới nào nhân đều có thể tiến vào bên trong, mà mỗi một danh thần đế ở trở thành thần đế phía trước, đều ở chỗ này đúc luyện quá chính mình. Nói cách khác muốn trở thành thần đế cấp bậc tồn tại, liền nhất định phải ở vực ngoại trong thông đạo đi một lần, đồng thời thu được tương ứng địa vị. Cái lối đi này là cái gì thời gian xuất hiện? Giang Trần nhìn trước mắt Thần Phong, thần tình nghiêm túc hỏi. Đối mặt với Giang Trần vấn đề, Thần Phong mỉm cười, ngược lại là tán thưởng nhìn hắn một cái. Xem ra ngươi đã đoán được ta sau đó phải nói chuyện, cái lối đi này là ở tất cả thế giới chiến lịa sau đó sinh ra. Thần Phong nói xong câu đó sau đó, trên mặt lộ ra thần tình tịch mịch. Trong cái thế giới này, vĩnh viễn không thiếu hụt những thứ kia chỉ vì mình lợi ích mà đi chiến đấu người, nhưng là không thiếu hụt dường như Thần Phong bọn họ như vậy vì vạn tộc lợi ích mà nỗ lực người. Người tu luyện vô tận phát triển bên trong, Thần Phong bọn họ ý thức được sở không có cùng bị diện nguyên bản đều là cùng là một cái thế giới, chính là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, đưa tới những thế giới kia sụp đổ. Có thể cũng có một chút thực lực cường đại đến người thiên, bọn họ đã thông từng cái thế giới thông đạo, đồng thời ở vô tận tuế nguyệt bên trong thành lập ra khỏi một khối có thể liên tiếp mỗi cái thế giới không gian, mà cái không gian này chính là trong truyền thuyết vực ngoại thông đạo. Sở dĩ ta đang suy nghĩ có phải hay không là những thứ kia ẩn tàng tại chân chính dơ bẩn nhân vì đạt được mục đích nào đó, mới chỉ có làm được chuyện như vậy. Thần Phong nói đến đây, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Giang Trần đương nhiên biết rõ Thần Phong sở thở dài nguyên nhân là cái gì, bởi vì vật như vậy cũng không phải là bọn họ bây giờ cấp độ có thể va chạm vào lĩnh vực. Chúng ta bây giờ làm tốt chính mình có thể việc làm thì tốt rồi. Nói đến đây, Giang Trần giống như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn lấy Thần Phượng. Ta nói ngươi sẽ không phải là dự định để cho ta cũng đi vực ngoại thông đạo chạy một vòng chứ? Ngươi cái tên này vẫn là rất thông minh, ngươi nói đúng, bất quá không chỉ là ngươi liền Hạo Thiên, thần hoàng tử bọn hắn cũng đều muốn đi, bởi vì đây là chúng ta nhân tộc trình diễn cơ hội của mình, đồng thời cũng là thúc đẩy các ngươi đi tới cơ hội. Nghe được Thần Phong lời nói, Giang Trần gật đầu cười. Hắn không phải là không rõ ràng Bạch Thần Gió trong giọng nói ý tứ, trên thực tế coi như Thần Phong không làm an bài như thế, Giang Trần mình cũng dự định đi làm đã như vậy, chờ, các loại, lần này đàm phán sau khi chấm dứt, chúng ta liền sẽ cùng thượng cổ vạn tộc liên hợp mở ra vực ngoại thông đạo, đến lúc đó chính là những người tuổi trẻ các ngươi thế giới. Liên nói chuyện trời đất thời điểm, nhân tộc rất nhiều cường giả chạy tới nơi này, mà thượng cổ vạn tộc nhân cũng tới nơi này bên, song phương lập tức ở một chỗ tuyệt đối bảo mật địa phương triệu khai hội nghị. Mà lần này đàm phán kết quả, cũng để cho nhân tộc cùng thượng cổ vạn tộc một nhóm người cảm thấy hài lòng, đó chính là nhân tộc cùng vạn tộc bảo trì nhất định thời kỳ hòa bình. Sở dĩ các ngươi nhân tộc cũng đồng ý mở ra vực ngoại thông đạo sao? Thượng cổ vạn tộc một gã thực lực cường đại lão giả, nhìn trước mắt nhân tộc đại biểu nói. Tên kia nhân tộc đại biểu thực lực cũng rất mạnh, đến tột cùng đến từ chính cái kia một thời đại, liền nhân tộc mình cũng không nói rõ ràng. Chúng ta đương nhiên là đồng ý mở ra vực ngoại lối đi, ta nghĩ ngươi ta đều rõ ràng, tương lai sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nhân tộc cường giả lời này vừa nói ra, lập tức bị vạn tộc đại biểu thủ thế cắt đứt. Có một số việc đang không có xác nhận phía trước, bây giờ còn là không cần nói ra tới tương đối khá. Vạn tộc đại biểu lời này vừa nói ra, nhân tộc đại biểu hơi cười cười, xem như là nhận rồi đối phương thuyết pháp. Các ngươi đã đều đồng ý, như vậy chúng ta liền đem sự tình phía sau làm xong, còn những cái khác liền không cần chúng ta quan tâm. Song phương đại biểu đang xác định mục đích cuối cùng sau đó, liền giải tán lần này đàm phán. Sau đó ở nhân tộc cường giả cùng với vạn tộc cường giả chung dưới sự nỗ lực, một cái thần bí thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây chính là trong truyền thuyết vượt ngoại thông đạo sao? Hạo Thiên đứng ở thông đạo trước mặt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Liên quan tới cái này vượt ngoại thông đạo, Hạo Thiên từng nghe cha của mình đề cập tới, mà lúc trước thời không thần đế mặc dù có thể trở thành thần đế, có người nói cũng cùng ở vượt ngoại lối đi tôi luyện có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không nghĩ tới ta lại vẫn có thể đi một lần cha mình đã từng đi qua đường. Hạo Thiên tấm kia muôn đời không tan trên mặt, rốt cuộc lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Bất quá không nghĩ tới ta cũng có ngày đầu tiên có thể tiến vào cái chỗ này. Thần hoàng tử trên mặt lộ ra thần sắc khắc khao, thành tựu thần triều người thừa kế tương lai thần hoàng tử, tự nhiên biết rất nhiều người khác không biết bí mật. Bất quá cẩn thận một chút, có người nói ở vực ngoại trong không gian không chỉ có riêng là chúng ta nhân tộc mang thai. Giang Trần quay đầu nhìn về phía sau lưng Diệp Quynh Thành. Người ở nơi này ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Diệp Quynh Thành mặc dù có tất cả không bỏ, thế nhưng trong lòng biết mình đích sắc không có tiến nhập vực ngoại lối đi thực lực. Nếu như mạnh mẽ đi theo Giang Trần bên người, không chỉ có sẽ không giúp trợ đến đối phương, ngược lại có thể trở thành đối phương liên lụy. Yên tâm đi, ta lại ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ngươi trở về. Diệp Quynh Thành cố gắng làm cho mình trên mặt lộ ra mỉm cười. Giang Trần cái gia hỏa này nói rất đúng, tiến vào vực ngoại lối đi hoàn toàn chính xác không phải chỉ là các ngươi nhân tộc. Chương 477, trói buộc linh hồn, đến thiên ta xuất thủ. Chương 477, trói buộc linh hồn, đến thiên ta xuất thủ. Ta xem chúng ta kế tiếp còn là cẩn thận một chút tương đối khá, những người đó tại sao phải bị vây ở chỗ này, hẳn là cách chúng ta không xa. Giang Trần vừa dứt lời thời điểm, toàn bộ thông đạo đột nhiên trong lúc đó biến đến ông trầm. Ở cách bọn họ phía trước cách đó không xa địa phương, có ưu điểm sáng màu xanh lục, chậm rãi hướng bọn họ phiêu phủ qua đây. Phải là đám kia ra hỏa. Hạo Thiên ngữ khí bình thản, xuất thủ lại dị thường sắc bén. Chỉ thấy thời không thần bia trực tiếp hướng về ưu ánh sáng màu xanh đánh, ẩn chứa vô tận thời không lực lượng thánh địa, làm cho cái này ưu ánh sáng màu xanh trong nháy mắt biến đến ám phai nhạt. Ngươi có cảm giác hay không cái này quang mang trên có một loại khí tức quen thuộc? Tuy là lần đầu tiên công kích liền dẫn tới một ít hiệu quả, có thể Hạo Thiên cũng không tiếp tục dưới sự công kích đi, ngược lại là đem động tác của mình ngừng lại. Nghe được Hạo Thiên lời nói, Giang Trần gật đầu cười, bọn họ từng tại U Minh địa phủ liền cảm nhận được loại này quen thuộc lực lượng. Chẳng lẽ cái này cái gọi là thông đạo cùng U Minh địa phủ có quan hệ gì sao? Giang Trần giọng nói trở nên có chút nghiêm trọng. Hy vọng cái này cái gọi là nhân tộc thông đạo không phải là cái gì âm mưu thì tốt rồi. Giang Trần vừa dứt lời, những thứ kia u ánh sáng màu xanh 553 dĩ nhiên huyền hóa thành hình người, sau đó giống như là một cái lại một cái linh thể giống nhau, hướng về Giang Trần bọn họ bao vây. Thể chất đặc thù. Thu sẽ thu thể chất. Cổ xưa thanh âm ở Giang Trần đám người trong đầu vang vọng, nghe được đối phương nội dung phía sau, Giang Trần đám người liếc nhìn nhau. Không nghĩ tới bọn họ là tới thu thập các loại thể chất đặc thù, chắc không được ba người chúng ta người sẽ bị để mắt tới. Thần hoàng tử đang làm rõ ràng đối phương dụng ý sau đó, không có cảm thấy kinh hoàng, ngược lại là cười lên ha ha. Nếu như nói để mắt tới rồi ta và Giang Trần còn nói được, ngươi lại không phải là cái gì thể chất đặc thù. Hạo Thiên có thể nói là một điểm mặt mũi đều không có cho thần hoàng tử lưu, không chút lưu tình nổ nước bọn nói. Thần hoàng tử mỉm cười cũng không để ý, dù sao cùng Giang Trần cùng Hạo Thiên biến thái như vậy so sánh với, mình đích sắc không phải tính là cái gì thể chất đặc thù. Bất quá coi như là thể chất đặc thù cũng không có ích gì, tối cường đại vẫn là nhân thể bản thân. Giang Trần giống như là nhớ lại khổ hải thủ hộ giả nói câu nói kia, vô ý thức bật thốt lên nói rằng. Giang Trần lời này vừa nói ra, chu vi những thứ kia lục sắc cú linh giống như là bị nào đó kích thích giống nhau, tạm đúng biến đến an tĩnh lại. Người cái tên này nói còn rất có triết học. Thần hoàng tử trong tay xuất hiện thần hoàng kiếm. Đương nhiên cái này cái gọi là thần hoàng kiếm cũng không phải là cực hạn vũ khí, mà là thần triều sau lại lợi dụng tài liệu chân quý hàng nhái ra, có thể coi là loại này bắt chước phiên bản, như trước mới có thể được tính là hoàn mỹ không sức mẹ thành khí. Đây cũng là vì sao trước đây bọn họ bước vào U Minh địa phủ thời điểm, không có bất kỳ sợ hãi nguyên nhân. Đối phó như vậy dơ bẩn đồ đạc, vẫn là giao cho chúng ta đi làm a. Thần hoàng tử mặc dù cũng không có cái gọi là thể chất đặc thù, nhưng hắn trong cơ thể lại có nhân tộc khế ước, đối phó những thứ này u linh loại tồn tại thật là thích hợp nhất. Thần hoàng kiếm ở thần hoàng tử thôi động phía dưới, tán xạ ra tia sáng chói mắt. Ở nơi này quang mang xuất hiện địa phương, những thứ này u linh toàn bộ đều xuống ý thức lui lại, hoặc là tránh thoát. Có nhân tộc khí vận ra chỉ thần hoàng kiếm, coi như những thứ này u linh có năng lực đặc thù, cũng không biện pháp chống lại. Thần hoàng cửu trảm. Đây là ban đầu thần hoàng chế tạo ra cường đại chiêu thức, cho dù là ở thần triều bên trong, cũng chỉ có giống như thần hoàng tử loại này dòng chính huyết mạch mới có thể tu luyện. Uy thế của một kiếm, thiên địa biến sắc. Trong kiếm quang dĩ nhiên bộc phát ra tiếng rồng ngâm. Chỗ đi qua những thứ kia u minh dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một biển. Cái này liền kết thúc. Thần hoàng tử mang trên mặt một tia vẻ kinh ngạc. Tuy là hắn đối với mình công pháp tu luyện có tương đối tự tin, nhưng không có nghĩ đến ở nơi này trong thông đạo sống sót quái vật thật không ngờ suy nhược. Bất kể nói thế nào, vẫn là tiếp tục đi tới. Giang Trần trong đầu đột nhiên hiện ra thượng đế chi tử cái bóng. Ta muốn những tên kia cũng đã ly khai thông đạo a. Đích xác, chúng ta không thể hạ xuống vạn tộc phía sau. Hạo Thiên vô vũ thần hoàng tử bà bay, mấy người theo thông đạo tiếp tục đi tới đi qua. Mà đang ở Giang Trần đám người mới vừa biến mất địa phương, một cái thần bí thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền tới mức độ này, hy vọng chờ, các loại, chân tướng rõ ràng thời điểm, ngươi sẽ không cảm thấy khiếp sợ. Thần bí thân ảnh, nói xong câu đó phía sau liền lập tức biến mất. Liên tại thần bí thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Giang Trần giống như là có cảm ứng giống nhau dừng lại hướng về phía sau nhìn lại. Làm sao? Có gì không đúng sao? Thần hoàng tử nghi ngờ nhìn về phía Giang Trần. Không có gì. Giang Trần nhíu mày một cái, mấy người hướng về phương hướng lối ra đi tới. Liên tại Giang Trần đám người đứng ở thông đạo cửa ra thời điểm, cảnh tượng trước mắt để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Ta nói đây chẳng lẽ là một cái thế giới độc lập a? Xuất hiện ở Giang Trần đám người trước mặt là một mảnh rừng rậm rộng lớn, ở bên trong vùng rừng rậm này, dĩ nhiên dùng mắt thường có thể xem tới được rất nhiều đang ở hoạt động yêu thú. Nhưng mà để cho bọn họ cảm thấy khó tin là, ở nơi này yêu thú người trung quanh tộc dĩ nhiên không sợ hãi chút nào cánh tác giả, mà một ít thực lực mạnh mẽ yêu thú dĩ nhiên trợ giúp nhân tộc tham gia sinh sản hoạt động. Chúng ta sẽ không phải là tiến vào mê miễn trận pháp chứ? Liên luôn luôn tỉnh táo Hạo Thiên cũng không khỏi xoa xoa nhào nặng, ánh mắt nhân tộc cùng giữa yêu thú với nhau hòa bình cùng tồn tại, cái này đã để cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin, chứ đừng nói là quan hệ như vậy. Bất kể như thế nào, đây chính là kết quả tốt nhất, không phải sao? Giang Trần mỉm cười, biểu hiện lại là muốn lạnh nhạt rất nhiều, dường như ở trong mắt hắn không có gì là không có khả năng phát sinh. Mấy người bay bổng lên, hướng về rừng rậm phương hướng bay đi. Mà đang khi hắn nhóm mới vừa hạ xuống thời điểm, yêu thú thanh âm gầm thét truyền vào trong tai của mọi người. Lần này giờ đến phiên ta xuất thủ. Cho tới nay chiến đấu, Giang Trần đều không có xuất thủ, cũng không phải là hắn không muốn làm như vậy, đây hết thảy đều là nhân tộc tiền bối quyết định, yêu cầu của bọn họ rất đơn giản, tuyệt đối không thể làm cho Giang Trần lâm vào bất kỳ trong nguy hiểm. Chỉ khi nào đi tới cái chỗ này, cái kia muốn làm gì thì nhìn Giang Trần ý nguyện của mình. Không nghĩ tới là một nhóm trung bị thần tu vi lang yêu. Giang Trần hướng về lang tộc yêu thú đi tới, một phát sơn hà ấn trực tiếp đem con sói này đánh bay ra ngoài. Nhưng mà giữa lúc Giang Trần chuẩn bị tiếp tục thời điểm tiến công, thanh âm của một cô gái từ một bên truyền tới. Còn xin ngươi đừng thương tổn nó sinh mạng, nó cũng không phải là có ý định mạo phạm. Chương 478, đệ nhất thành trì, quá kinh cùng đi. Chương 478, đệ nhất thành trì, quá kinh cùng đi. Nghe được cô gái thanh âm, Giang Trần lập tức ngừng lại, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một gã toàn thân cao thấp bao vây lấy ra thú nữ hải xuất hiện trước mặt mình. Nữ tử đi tới Giang Trần bên người, trên mặt mang mỉm cười nhẹ nhàng bái một cái, sau đó liền tới đến đó thất lang trước mặt. Con sói này dường như phi thường sợ hãi, khuê nữ té xuống đất thân thể không khỏi lui về phía sau, có thể làm chứng kiến khuê nữ cái kia cau mày dáng vẻ thời điểm, lại phi thường khéo léo ngồi dưới đất. Ngươi nếu như lại như thế không nghe lời, ta liền trực tiếp đem ngươi đem linh nhử. Đột nhiên một câu nói làm cho Giang Trần đám người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thoạt nhìn lên như thế cô gái khả ái nói tới nói lui hóa ra là như vậy khoa trương. Các người có phát hiện hay không, nàng và đã từng đụng phải những thứ kia man tộc người trong có chút tương tự. Giang Trần theo bản năng hướng về phía người bên cạnh nói rằng, lời ngươi nói chính là cái kia man tộc, ta đã từng cũng đụng phải, bọn họ có cường hãn vô cùng thân thể cùng với đại điều thần kinh, bất quá đối với người bên cạnh ngược lại là vô cùng ở tử. Hạo Thiên suy nghĩ cẩn thận nghĩ, liền minh bạch rồi Giang Trần trong miệng nói man tộc đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Ngươi là nói các ngươi là từ thế giới khác chung tới sao? Nữ hải tử nghe được Giang Trần nhân theo như lời nói, tấm kia tinh xảo trên mặt lộ ra hiếu kỳ. Nếu như không phải muốn nói, chắc là cái này dạng. Giang Trần dò xét tính nhìn lấy nữ tử, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện cô gái trước mắt, tu vi dĩ nhiên đạt tới thần vương cấp bậc. Trẻ tuổi như vậy nữ hải dĩ nhiên sở hữu hành động như vậy, điều này làm cho Giang Trần không khỏi nghĩ tới phía trước nguyên bản trong tiểu thuyết sở miêu tả liên quan tới man tộc truyền thuyết. Có người nói đó là một cái chủng tộc cường đại, hơn nữa man tộc tổ tiên xuất hiện qua không chỉ một vị thần đế, đây là đang bất luận cái gì một chủng tộc bên trong đều làm người cảm thấy khó tin tồn tại. Điểm trọng yếu nhất ở nguyên bản tiểu thuyết thiết định bên trong, cái gọi là man tộc không hề chỉ là thần đế hậu duệ đơn giản như vậy, bên trong cơ thể của bọn họ chạy xuôi trưởng khống giả huyết mạch. Đã như vậy lời nói, ta nghĩ các ngươi sẽ phải cùng những người khác giống nhau, lập tức sẽ tiến nhập đệ nhất thành trì. Nghe được đệ nhất thành trì mấy chữ này, Giang Trần đến người trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra cánh rừng rậm này thật là thuộc về man tộc địa bàn, nếu không bọn họ sẽ không biết đệ nhất thành trì tồn tại. Không biết chúng ta làm sao rồi mới có thể đi hướng đệ nhất trong thành trì. Cũng có lẽ là bởi vì phía trước cùng man tộc bên trong người đã từng quen biết, sở dĩ Giang Trần nói tới nói lui càng thêm tùy ý một điểm. Từ nơi này đi đệ nhất thành trì cũng không khó, chỉ bất quá dễ dàng lạc đường mà thôi. Nghe được nửa câu đầu thời điểm, Giang Trần đến người trên mặt còn lộ ra một tia nụ cười sung sướng. Có thể sau khi nghe được nửa câu thời điểm, nụ cười trên mặt liền trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó. Nếu như lạc đường nói chẳng phải là rất nguy hiểm. Giang Trần nhớ tới ở nguyên bản tiểu thuyết bên trong, hoàn toàn chính xác có quan hệ với vực ngoại thế giới man tộc rừng rậm giới thiệu. Có người nói bởi vì man tộc cường đại, sở dĩ ở man tộc trong rừng rậm có rất nhiều bị man tộc sở hàng phục yêu thú. Những thứ này yêu thú nghe lệnh với man tộc mệnh lệnh, để cam đoan chủng tộc của mình không bị ngoại tộc lực lượng sở uy hiếp, toàn bộ man tộc rừng rậm bị đánh tạo cực kỳ thần bí cùng khủng bố, cho dù là đạt tới chủ thần cấp bậc người nếu như lầm vào đến trong bấy giờ, cũng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Bất quá nếu mới vừa là nó hù dọa các ngươi cũng có thể chuộc tội mới đúng. Nữ hải tử đi tới Giang Trần bên người, trên mặt lộ ra ánh mặt trời đủ cười. Tiếp qua 2 ngày chúng ta man tộc liền muốn tổ chức một lần gia tộc tụ hội, chờ các ngươi tham gia xong tụ hội sau đó, để cái này thất lang yêu đem ngươi nhóm đưa đến đệ nhất thành trì tốt lắm. Đối mặt với cô gái mời, Giang Trần đám người liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu đáp ứng. Dù sao bọn họ mới vừa đến trong thế giới này, hết thảy tất cả còn không là rất biết, nếu có thể cùng cường đại man tộc, cũng chính là cái gọi là man hoang bộ lạc dính líu quan hệ, không khác với là một chuyện tốt. Vậy hãy cùng ta cùng nhau trở về đi. Nữ tử lôi kéo Giang Trần đám người tay, hướng về rừng rậm trung ương chạy tới. Mặc dù coi như tuổi không lớn lắm, nhưng cái này thần vương cấp bậc tu vi cũng là thực sự, coi như là Giang Trần đám người muốn đuổi kịp bọn họ cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cái này chính là cái thế giới này tu vi lực lượng sao? Lúc này không có chút quá kinh khủng đi. Thần hoàng tử trong lúc bất chợt tuyệt đối có chút khô miệng khô lưỡi, dù sao trước mắt phát sinh toàn bộ đã vượt qua dự liệu của hắn. Ai biết được, đi một bước xem một bước. Man tộc sinh hoạt rừng rậm diện tích rất lớn, thế nhưng chân chính thuộc về sinh hoạt vòng, cũng chỉ có ở giữa nhất một mảnh kia đất trống. Ở rừng rậm trung ương nhất có thể dùng tảng đá đạt được gian nhà, đương nhiên cũng có một chút gian nhà xây dựng ở tán cây bên trên. Ở chỗ này tùy ý có thể thấy được chính là các loại các dạng yêu thú, bất quá những thứ này yêu thú và man tộc người trong trung đụng cảm giác, càng giống như là nông thôn cùng chó cảm giác. Nơi này chính là chúng ta chỗ ở, mặc dù coi như có chút đơn sơ, nhưng xác thực rất an toàn. Nữ tử giống như là hướng dẫn du lịch giống nhau, cho Giang Trần đám người giới thiệu cùng với chính mình thôn xóm. Nói đến đây, mặt của cô gái bên trên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thâm tình, như vậy giống như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Quên tự giới thiệu mình, tên ta là ma nữ. Nữ hải tử nói xong câu đó phía sau, một tiếng nói giản mua từ một bên truyền tới. Ma nữ, người rốt cuộc đã trở về. Nghe được cái này thanh âm, nữ hải bật bật nhảy, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Sau đó vẻ mặt nũng nịu ôm lấy, cả người xuyên ra thú thỏa mãn lao giả cánh tay. Giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này là gia gia của ta, cũng là chúng ta man tộc bên trong đệ ngũ thôn trưởng thôn. Các ngươi man tộc bên trong có mấy cái thôn sổ à? Nghe được man nữ lời nói, Giang Trần trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Man tộc ở nguyên bản trong tiểu thuyết tuy là vô cùng cường đại, nhưng thoạt nhìn lên càng giống như là một cái tương du nhân vật. Chúng ta man tộc bên trong tổng cộng có 9 cái thôn xóm, mỗi cái thôn xóm đều có thôn trưởng của mình, mà gia gia của ta đúng lúc là chúng ta thôn trưởng thôn. Đang thỏa mãn loại này huyết mạch trong bộ lạc, thôn trưởng địa vị là phi thường tôn quý, cũng đang bởi vì như vậy man nữ đang nói đến gia gia mình là thôn trưởng thời điểm, trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Các ngươi chắc là từ những thế giới khác tới à, đã lâu không nhìn thấy nhân tộc đi tới nơi này. Ngài thôn trưởng đi tới Giang Trần nhân trước mặt nhìn từ trên xuống dưới, khi ánh mắt của hắn dừng lại ở Giang Trần trên người thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng loại này vẻ kinh ngạc rất nhanh thì biến mất, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, những người khác không chút nào bắt được thôn trưởng ánh mắt biến hóa. Chúng ta đích xác là muốn đi đệ nhất thành trì. Giang Trần gật đầu, đối mặt với man tộc người trong Giang Trần không chút nào giấu giếm. Liền Giang Trần mình cũng không rõ ràng, chứng kiến man tộc người trong lòng bản năng hiện ra hữu hảo cảm rất lại. Chương 479, man tộc luật bản, tự mình cảm thụ. Chương 479, man tộc luật bản, tự mình cảm thụ. Nếu như ngươi nghĩ đi đệ nhất thành trì lời nói, vậy ngày mai lại đi à, vừa lúc tộc ta Vàng Man Nhi cũng muốn đi dạo một vòng. Ngài thôn trưởng nghe được Giang Trần lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Sau đó hướng về phía đoàn người vẫy vẫy tay, một gã vóc người to lớn thanh niên từ trong đám người đi ra. Vàng Man Nhi còn không mau nhanh cùng khách nhân chào hỏi. Nghe được ngài thôn trưởng lời nói phía sau, Vàng Man Nhi gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra ngượng ngùng thật tình, nhưng hay là đối Giang Trần đưa ra chính mình tay. Giang Trần đối với trước mắt tính tính này cách hàm hậu thế nhưng thực lực cường đại Vàng Man Nhi, trong lòng cũng hiện ra hảo cảm. Không biết tu vi của ngươi thế nào? Ta bây giờ là thượng vị thần đỉnh phong. Vàng Man Nhi lúc nói chuyện còn lộ ra một bộ ngượng ngùng dáng vẻ. Một câu nói đơn giản lại làm cho người chung quanh trên mặt lộ ra buồn bực thần sắc. Coi như là ở man tộc bên trong, Vàng Man Nhi thực lực cũng coi là đứng đầu, sở hữu như vậy tài năng sắc thực sẽ bị người sở ước ao. Bất quá chân chính làm cho người chung quanh cảm thấy bất đắc dĩ chắc là Vàng Man Nhi trạng thái, nếu như tu vi như thế đều cảm thấy không có ý tứ, người khác chỉ sợ cũng muốn tìm khối đầu hũ đi đụng chết. Hy vọng ngươi có thể đủ xem ở chúng ta man tộc mặt mũi bên trên, thật tốt chiếu cố một chút. Ngài thôn trưởng trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, Giang Trần gật đầu cười biểu thị đó cũng không phải đại sự tình gì. Sau đó mấy người liền ngồi ở thôn trưởng bên cạnh vị trí, động tác như vậy cũng chọc cho một bên thôn dân vô cùng ước ao. Bởi vì ở man tộc trong thôn xóm, chỉ có thực lực nhất cường đại người, hoặc giả nói là vì man tộc làm ra quá tương đương cống hiến cùng với quý khách mới có thể ngồi ở thôn trưởng bên cạnh. Bất quá đây cũng là thôn trưởng an bài, sở dĩ người khác tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Mà khi những thứ kia luyện chế xong thức ăn đoan sau khi đi lên, càng làm cho thần hoàng tử đám người trên mặt lộ ra khó tin thần tình. Ta nói cái này man tộc bên trong đồ đạc khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Coi như là thành tựu thần triều người thừa kế thứ nhất hoàng tử, chứng kiến trước mắt thức ăn cũng không nhịn được khiếp sợ. Phi long, hỏa lang, kim bằng. Mặc dù nói man tộc nấu nướng phương thức chỉ có nấu canh cùng xin nướng, nhưng không thể không nói những thứ này nguyên vật liệu quá mức xinh mánh. Coi như tự tán dương vì ăn biến thiên hạ thức ăn ngon thần hoàng tử, chứng kiến trước mắt mấy thứ này, cũng không khỏi khiếp sợ. Chỉ sợ cũng chỉ có man tộc người có thể làm được điểm này a. Giang Trần trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng hắn biểu hiện muốn so thần hoàng tử bình tĩnh rất nhiều, bởi vì đi qua nguyên bản trong tiểu thuyết miêu tả, đối với man tộc hùng hổ Giang Trần đã giải một hai. Đây chính là chúng ta thông thường một ít thức ăn, các ngươi đừng ghét bỏ là tốt rồi. Ngài thôn trưởng một câu nói, càng giống như là một cái trọng quyền đập vào thần hoàng tử đám người tâm. Lúc này thần hoàng tử đám người trên mặt còn kém viết lên thổ lão ngạ ba chữ này, thần hoàng tử ba người liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần tình. Dì gia đình có thể đem các loại kỳ chân dị thú làm nướng thịt như thế đi ăn à? Chỉ sợ cũng chỉ có từ viễn cổ thời kỳ càng dựa vào săn thú mà sống man tộc đi. Ở trong mắt man tộc xem ra cũng những thứ này xác thực không phải tính là cái gì mỹ thực, có thể tùy tiện giống nhau bắt được bên ngoài đều sẽ gây nên các phe giành cướp. Trước mắt những thứ này cũng không phải là thông thường dã thú, nếu như ăn tươi bọn họ một giọt máu hoặc là một miếng thịt, đều sẽ mang đến chỗ tốt khá lớn, chứ đừng nói là ăn như vậy. Cái này đã coi như là rất khá. Xứng đáng là tới từ ở thần triều hoàng tử, coi như trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng vẫn có thể biểu hiện ra bình tĩnh dáng vẻ. Một bên Giang Trần Mỹ Hảo tức giận trắng thần hoàng tử liếc mắt, biểu tình kia rõ ràng chính là nói ngươi trang bị a, ngươi tiếp tục trang a. Có thể làm Giang Trần chứng kiến ngài thôn trưởng nhìn về phía mình thời điểm, trên mặt lại lộ ra khéo léo dáng vẻ. Vàng Man Nhi, ngươi trước rời đi nơi đây sao? Như là đã bằng lòng mang theo Vàng Man Nhi đi ra ngoài đi dạo một vòng, tự nhiên cũng phải có hiểu một chút, nếu không rất có thể tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Nghe được Giang Trần lời nói, Vàng Man Nhi trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm túc, hai mắt theo bản năng nhìn về phía bầu trời, tay phải không ngừng cào cùng với chính mình đầu. Nếu như tính phía trước săn thú, vậy cũng được đã đi ra ngoài. Bất quá đã là thời gian rất lâu. Giang Trần cười lắc đầu, quả nhiên như cùng hắn suy đoán như vậy, Vàng Man Nhi cái này nhân loại không có gì cái gọi là kinh nghiệm xã hội. Bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới có thể làm cho Vàng Man Nhi toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, có thể dùng thực lực của hắn vô cùng cường đại. Chỉ sợ cũng chỉ có man tộc như vậy thôn xóm, mới có thể tạo ra được Vàng Man Nhi người như vậy. Một bên Hạo Thiên uống một chén rượu, lẩm bẩm một dạng nói rằng, còn không đợi Giang Trần nói, Hạo Thiên sắc mặt biến đến đỏ bừng, như vậy giống như là đang cố nén cái gì giống nhau. Một bên man nữ thấy thế, che miệng len lén nở nụ cười. Chúng ta man tộc rượu chính mình uống còn được, nếu như lần đầu tiên uống người uống gấp gáp như vậy, chỉ sợ là biết đói. Hạo Thiên thành tiểu thời không đại đế thân tử, tự nhiên cũng là có cùng với chính mình tiêu ngạo, tại mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt gắng gượng, đem này cổ lực lượng nén trở về. Sau đó mấy người lại bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, chỉ bất quá ở lúc uống rượu, Giang Trần đám người theo bản năng chỉ hoãn nhịp điệu. Nếu ăn uống phân đoạn đã qua, vậy kế tiếp liền đến chúng ta biểu diễn thời gian. Ngài thôn trưởng một câu nói, Vàng Man Nhi chờ, các loại, thanh niên nhân lập tức đứng lên. Chứng kiến Vàng Man Nhi đám người đứng dậy, Giang Trần cũng đoán được kế tiếp có thể sẽ phát sinh cái gì. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể chứng kiến man tộc chiến sĩ biểu diễn. Nguyên bản trong tiểu thuyết đối với man tộc sự tình, mặc dù chỉ là sơ lược, nhưng Giang Trần vẫn có thể từ tác giả sơ lược miêu tả chung, thưởng thức đến thỏa mãn cường đại. Ban đầu tiến hành chiến đấu biểu diễn chính là Vàng Man Nhi cùng một vị khác bốn. Bảy man tộc thanh niên. Vàng Man Nhi mang trên mặt nụ cười nhạt, mà đổi thành một gã man tộc thanh niên trên mặt viết đầy nghiêm túc, như vậy giống như là như lâm đại địch một dạng. Chúng ta man tộc người trong tu luyện là man thần kinh văn, thân thể chính là chúng ta nhất vũ khí cường đại. Thôn trưởng cũng không quay đầu lại, hướng về phía ngồi ở bên người Giang Trần giải thích. Điểm này ta ngược lại thật ra đã nhìn ra, chứ không nói Vàng Man Nhi thân thể chính là cùng Vàng Man Nhi đối chiến người thanh niên này, thân thể hắn sợ rằng đã viễn siêu cùng giai người tu luyện. Giang Trần có trật tự lực lượng, tự nhiên có thể dễ dàng xem thấu thân thể người khác chung rất nhiều bí mật. Nghe được Giang Trần đánh giá, lão giả chẳng những không có khiếp sợ, ngược lại là gật đầu cười. Nếu như tiểu tử ngươi nếu là có hứng thú, chờ, các loại, trận này sau khi chiến đấu kết thúc, ngươi cũng có thể tự mình cảm thụ một chút. Chương 480, đối chiến ma tộc, không phải một cái cấp bậc. Chương 480, đối chiến ma tộc, không phải một cái cấp bậc. Liên tại ngài thôn trưởng mới vừa nói xong câu đó sau đó, Vàng Man Nhi cùng một gã khác man tộc thanh niên chiến đấu trong nháy mắt kéo ra. Man tộc thanh niên hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Vàng Man Nhi bắt tới, đơn giản như vậy trực tiếp phương thức chiến đấu chính là dành riêng cho man tộc chiến sĩ chiến đấu lý niệm. Không cần bất luận cái gì loẹt loẹt đồ đạc, chỉ bằng mượn cùng với chính mình cường đại thân thể liền có thể trực tiếp đập xuyên đối phương. Mỗi một danh man tộc người đối với lực lượng cùng thân thể cực hạn truy cầu, cơ hồ là đến rồi si mê trình độ. Đối mặt với man tộc thanh niên tiến công, Vàng Man Nhi chỉ là mỉm cười, không có biểu hiện ra cái gì hốt hoảng dáng vẻ. Sau đó Vàng Man Nhi thân thể giống như là khí cầu một dạng, trong nháy mắt liền bành trướng lên, trên người mỗi một khối cơ bắp đều giống như lao bữa phòng thai gọt giống nhau. Vàng Man Nhi vận chuyển man thần kinh văn phía sau dáng vẻ, phản phất giống như là thượng cổ thời kỳ man tộc chiến thần khôi phục. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người chung quanh mang đến tương đối chấn động cái loại này áp lực, phản phất Vàng Man Nhi đã hóa thân trở thành hồng hoang cự thú. Không có động tác dư thừa, nắm tay cùng nắm tay trong lúc đó 13 chạm phát sinh một tiếng trầm đụng. Có thể hai người mang đến năng lượng ba động cũng là cự đại cây cối chúng quanh bị lật tung lấy hai người làm trung tâm, dĩ nhiên xuất hiện đường kính không sai biệt lắm 15 thước giống ruột dài đất. Đây còn là bởi vì Giang Trần đám người lập tức xuất thủ, đem năng lượng của bọn họ ba động hạn chế ở trong phạm vi nhất định, không phải vậy chịu ảnh hưởng thụ một phạm vi có thể sẽ càng nhiều. Đây chính là man tộc thực lực, không khỏi cũng có chút quá kinh người. Hạo Thiên thấy thế, trong tay ăn cơm cái chén đều theo bản năng bóp nát. Thành tựu phong ấn thời gian tương đối lâu đời nhân tộc thần tử, Hạo Thiên cũng đã gặp rất nhiều cường giả, trong đó cũng không thiếu khuyết những thứ kia thân thể cường đại thượng cổ vạn tộc thành viên. Nhưng là ở trong mắt Hạo Thiên xem ra, coi như những thứ kia lấy thân thể năng lực lấy xương thượng của vạn tộc cùng trước mắt Vàng Man Nhi so sánh với, cũng không phải cùng là một cái cấp bậc. Không nghĩ tới chúng ta nhân tộc lại có như vậy cường đại tồn tại, còn thật là may mắn của chúng ta. Thân hoàng tử thấy thế trên mặt cũng lộ ra nụ cười hưng phấn, nếu quả thật là cái này dạng, như vậy sau này nhân tộc sẽ tại cạnh tranh bên trong chiếm giữ ưu thế vị trí. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời điểm, hai người trong lúc đó bạo phát ra kịch liệt nhất chiến đấu, nhìn như đơn giản chiêu thức lại ẩn chứa đã đủ phá hủy sơn mạch lực lượng, mỗi một quyền mỗi một chân tựa hồ cũng làm cho không gian chung quanh phát ra bị áp xúc thanh âm. Lúc này Vàng Man Nhi giống như là hình người long nhất dạng, mỗi một lần xuất thủ đều tạo thành đất rung núi chuyển ảnh hưởng. Mà đổi thành một gã man tộc thanh niên tuy là thực lực không bằng Vàng Man Nhi, nhưng bộc phát ra lực lượng cũng không kém, thậm chí ở trong mắt Hạo Thiên xem ra, nếu như chỉ dựa vào mượn thân thể lực lượng, bọn họ bên này người không có bất kỳ người nào là man tộc thanh niên đối thủ. Như thế nào đây? Chúng ta Ngưu ca ca thực lực rất mạnh chứ? Một bên man nữ trên mặt mang mỉm cười, nhìn về phía Vàng Man Nhi ánh mắt tràn đầy sùng bái. Giang Trần gật đầu cười, nói rằng: "Vàng Man Nhi thực lực xác thực rất mạnh, như vậy cường đại thân thể, coi như là thượng cổ vạn chủng đều tới cũng rất khó đưa ra tả hữu. Cũng không phải là bởi vì ở man tộc bộ lạc trong địa bàn, Giang Trần mới có thể như vậy nói như thế, đích thật là phát ra từ nội tâm. Mà ở chiến đấu kế tiếp bên trong, Vàng Man Nhi thân thể đột nhiên bạo phát tia sáng chói mắt, như vậy giống như là một vòng thái dương giống nhau, mà khi cái này quang mang sau khi biến mất, cùng với đối chiến man tộc thanh niên dĩ nhiên không giải thích được té trên mặt đất. Vàng Man Nhi tên kia mới vừa làm cái gì? Thần hoàng tử đem hết toàn lực, cũng không có thấy rõ ràng Vàng Man Nhi đến tột cùng là làm sao chiến thắng. Mà có trật tự lực lượng Giang Trần cùng Hạo Thiên hai người, lại có thể chóc nã đạt được Vàng Man Nhi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thân thể hắn mặc dù có thể tản mát ra dường như thái dương một dạng quang mang, là bởi vì hắn đem man tộc lực lượng rót vào mỗi cái trong tế bào, mới có thể sản sinh kết quả như vậy. Nói như thế nghe tuy là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin, nhưng ở Vàng Man Nhi trên người xác thực là chân chính xảy ra. Như thế nào đây? Ngươi có muốn hay không cùng hắn luận bàn một cái? Thần hoàng tử cố ý làm ra một bộ xem náo nhiệt không chế lớn chuyện dáng vẻ, lấy tuổi trò đối Giang Trần nói. Giang Trần đối với man tộc trong lòng bản thân liền hiếu kỳ vô cùng, bây giờ bị thần hoàng tử vừa nói như vậy, càng là bị Giang Trần một cái lý do chiến đấu. Sau đó tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, Giang Trần đứng dậy hướng về trung ương phương hướng đi tới. Man tộc ánh mắt của mọi người tụ tập ở Giang Trần trên người, bọn họ mặc dù cũng không hiểu rõ Giang Trần, nhưng trong lòng cũng tin tưởng trước mắt, cái này bên ngoài người tới tuyệt đối không phải là Vàng Man Nhi đối thủ. Phải biết rằng Vàng Man Nhi mặc dù cũng không là man tộc trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh nhất cái kia, nhưng là đệ nhị cường đại người. Thực lực mạnh nhất phải là Vàng Man Nhi ca ca Man Hoang, chỉ bất quá Man Hoang ở mấy năm trước liền tiến vào đến thế giới bên ngoài tu luyện, đến nay không biết ở nơi nào. Nhưng Man Hoang hồn đang một mực tại sáng, liền chứng minh cũng không có gặp phải nguy hiểm tính mạng. Các ngươi phương thức chiến đấu là ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, bất quá ta cũng muốn thử một chút. Giang Trần vừa dứt lời, liền lập tức đưa tới mọi người chung quanh kịch liệt thảo luận. Mặc dù không có nói rõ, nhưng trong giọng nói rất ý tứ rõ ràng. Giang Trần là muốn đi qua thân thể lực lượng cùng Vàng Man Nhi tiến hành đối chiến. Nếu như là đi qua khác lực lượng như vậy còn nói được, có thể cùng man tộc bên trong người so đấu thân thể lực lượng, bao nhiêu cũng có chút khinh thường man tộc. Khó 520 không thành hỗn nguyên đạo thể nhục thân cũng rất cường đại. Thần hoàng tử đi qua linh hồn truyền âm phương thức cùng Hạo Thiên hỏi. Man tộc thân thể vô song, điểm này bọn họ đã thấy nhất thanh nhị sở, có thể Giang Trần lại muốn tại thân thể phương diện cùng Vàng Man Nhi thật tốt quyết đấu một cái, điều này làm cho thần hoàng tử trong lòng không khỏi gánh ưu đứng lên. Điểm này ta cũng không rõ ràng. Hạo Thiên hơi nhíu mày một cái, cũng đi qua linh hồn truyền âm phương thức đáp lại. Liên quan tới hôn nguyên đạo thể sự tình, Hạo Thiên cũng chỉ là hiểu rõ đây là phi thường cường đại thể chế, dù cho không tiến hành chủ động tu luyện, thân thể cũng sẽ tự chủ tu luyện, sau này đột phá chính đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng còn như loại thể chất này có hay không cũng sẽ mang đến thân thể cường đại, Hạo Thiên cũng không biết được. Xem ra thân thể của ngươi cũng là dị thường cường đại. Giang Trần lời nói ở Vàng Man Nhi trong lỗ tai nghe, chẳng những không phải trào phúng, ngược lại làm cho Vàng Man Nhi bốc cháy lên vô tận ý chí chiến đấu. Lần này không có trở, các loại, Giang Trần động thủ, Vàng Man Nhi dẫn đầu hướng về Giang Trần bỏ tới. Ở Vàng Man Nhi phía sau trong mơ hồ dĩ nhiên xuất hiện hình người khí tức, đây là Vàng Man Nhi trên người lực lượng sở tự nhiên hình thành. Mặc dù không như ban đầu man hoang, nhưng Vàng Man Nhi thực lực sát thực muốn so những tộc nhân khác đều mạnh. Trong thôn một ông già, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Chương 481, trong thành trì bên ngoài, để thăng lực lượng. Chương 481, trong thành trì bên ngoài, để thăng lực lượng. Vâng. Năng lượng cường đại ba động kích khởi đầy trời bụi bặm, mỗi cá nhân đều ngay đầu tiên triển khai chính mình thần thức lực lượng quan sát mới vừa tỉ thí kết quả. Tại chỗ tu sĩ ai cũng không nghĩ tới hai người lần đầu tiên giao thủ, liền sử dụng ra như vậy cường đại lực lượng. Nhất là man nữ trên mặt lộ ra một tia không quá thần sắc cao hứng. Giang Trần dù sao cũng là chính mình mang tới khách nhân, có thể đệ đệ của mình dĩ nhiên sử dụng ra như vậy lực lượng. Đối với Vàng Man Nhi thực lực man nữ có thể nói là hiểu rõ vô cùng, mới chỉ có lo lắng không nặng không nhẹ Vàng Man Nhi sẽ đối với Giang Trần tạo thành tổn thương quá lớn. Yên tâm đi, ngươi mang tới những người này cũng không đơn giản, nhất là cùng Vàng Man Nhi đối chiến người trẻ tuổi, khiến cho bọn hắn chung người thực lực mạnh nhất. Ngài thôn trưởng tựa hồ là xem thấu man nữ trong lòng sợ lo lắng sự tình, hơi cười cười nói. Nghe được lời của gia gia, man nữ trên mặt lo lắng tiêu thất một ít. Nàng theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía kích lên bụi bặm, làm bụi bặm sau khi biến mất, phát hiện Giang Trần dĩ nhiên bằng vào một tay chặn lại Vàng Man Nhi nắm đấm. Ngươi quả nhiên rất mạnh. Vàng Man Nhi thu hồi quả đấm của mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ở trong ấn tượng của hắn, trừ của mình đại ca ở ngoài, cho dù là trong gia tộc những trưởng lão kia, cũng không có ai ở cùng là cấp bậc bên trong lấy dễ dàng như vậy phương thức tiếp được quả đấm của mình. Húng chi Giang Trần từ đầu đến cuối trên mặt vẫn treo nụ cười, rất hiển nhiên mới vừa đối kháng cũng không có làm cho Giang Trần tiêu hao lớn dường nào lực lượng. Ta có thể để thăng một ít ta lực lượng sao? Vàng Man Nhi dò xét tính nhìn Giang Trần liếc mắt, yếu ớt hỏi. Dù sao cũng là man nữ mang về khách nhân, nếu như mình sơ ý một chút lực lượng quá lớn thương hại đến đối phương, như vậy sẽ bị tỷ tỷ của mình trách mắng. Chứng kiến Vàng Man Nhi như vậy khả ái dáng vẻ, Giang Trần gật đầu cười, cũng đồng thời làm một mời động tác. Vàng Man Nhi thấy thế, thân thể lùi về phía sau mấy bước. Sau đó ở trên người hắn xuất hiện tương tự với hơi nước thứ đồ thông thường. Xem ra, Vàng Man Nhi cái gia hỏa này là thật chăm chú. Bên cạnh một gã trong thôn trưởng lão gật đầu, trong ánh mắt viết đầy vui mừng. Dĩ nhiên sử dụng Man Thần Kinh Văn bên trong đệ nhất trọng lực lượng. Man Thần Kinh Văn là man tộc bên trong bí truyền cổ kinh, chia làm 9 tầng. Mỗi tu luyện đột phá một tầng liền có thể làm cho chính mình lực lượng tăng lên trên diện rộng, mà tầng thứ nhất man tộc kinh văn liền có thể làm cho trong cơ thể man lực thực chất hóa, hình thành một bộ mơ hồ áo giáp. Có man lực khôi giáp gia trì, Vàng Man Nhi chỉ cảm giác trong cơ thể mình lực lượng dường như hồng thủy không ngừng mà tuôn ra. Giang Trần thấy thế, thần sắc biến đến hưng phấn, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy cường đại thân thể lực lượng. Mặc dù không biết Vàng Man Nhi có thể đem lực lượng phát huy tới trình độ nào, nhưng trong lòng là vô cùng chờ mong. Hôn Nguyên. Giang Trần thấp giọng nhẹ a, Hôn Nguyên khí tức trong nháy mắt bao khỏa Giang Trần quanh thân. Ngài thôn trưởng cảm nhận được cái này khí tức cường đại, dĩ nhiên đem râu mép của mình đều chặt đứt phân nửa. Hắn là Hôn Nguyên đạo thể. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới người chung quanh chú ý, Hôn Nguyên đạo thể nổi tiếng bên ngoài, cho dù là ở nơi như thế này như trước có sức ảnh hưởng rất lớn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Hỏa Phượng. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thần thú ở Giang Trần bao quanh, vô tận tường hòa khí độ đem Giang Trần bao khỏa trong đó. Vàng Man Nhi thấy thế, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng biến mất. Man thần nhất thức, phá thiên. Vàng Man Nhi tại chỗ không lúc đích, cường đại man lực dường như cắt đêm khuya một đạo giống như sao băng, trực tiếp hướng về Giang Trần bay đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Trần quanh thân thần thú tản mát ra tia sáng chói mắt, năng lượng cường đại ba động làm cho chúng quanh sơn mạch đều đi theo đung đưa. Vâng. Mỗi cá nhân đều theo bản năng nhắm lại hai mắt của mình, liền thần thức lực lượng cũng nhận được ảnh hưởng. Ở đệ nhất thành trì phủ thành chủ ở chỗ sâu trong, ngồi xếp bằng ở trong phòng một thân ảnh bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt nhìn về phía sơn mạch phương hướng, sau một lát nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Xem ra man hoang bộ lạc người rốt cục không chịu nổi tình mình, phía trước thủ có thể báo. Nói xong câu đó, người này lần nữa nhắm hai mắt lại, giống như là cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Nhưng hắn khí thế trên người lại biến đến lăng lệ. Chuyện giống vậy không chỉ có phát sinh ở bên trong thành, ở năng lượng ba động bạo phát trong nháy mắt, rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ đến nơi đây. Thôn trưởng cùng các trưởng lão cũng đã nhận ra chỗ không đúng, liếc nhìn nhau ánh mắt biến đến thâm thúy đứng lên. Đệ nhất thành trì ngoại vi, Giang Trần đám người đứng ở trong đội ngũ chờ đợi xếp hàng, Vàng Man Nhi vẻ mặt hưng phấn nhìn lấy Giang Trần. Ta nói, tiểu tử ngươi nên không phải đối với hắn có ý nghĩ gì chứ? Thân hoàng tử nhìn lấy Vàng Man Nhi cái kia cho đã mắt tiểu tinh tinh trạng thái, cười dẫn nói: "Ta đương nhiên có ý tưởng." Vàng Man Nhi chuyện đương nhiên dáng vẻ, đáp lại: "Phúc." Giang Trần kém chút bị nước miếng của mình sặc, gấp đội khoát khoát tay. Phía trước một kích kia phá thiên, nhưng là ta toàn bộ lực lượng, nhưng bị Giang Trần đại ca không nhúc nhích đỡ được, thậm chí không có ố bế góc áo. Đang khi nói chuyện, Vàng Man Nhi thần sắc trên mặt càng phát hưng phấn. Một ngày nào đó, ta muốn đánh bại Giang Trần. Giống như phía trước trận kia quyết đấu là Vàng Man Nhi thua, mặc dù không có bị Giang Trần trực tiếp đả đảo, nhưng đem hết toàn lực một kích nhưng ngay cả một vết bẩn đều không ở Giang Trần trên y phục lưu lại. Điều này làm cho Vàng Man Nhi trong lòng kính nể Giang Trần, đồng thời cũng để cho Giang Trần trở thành Vàng Man Nhi trong lòng muốn siêu việt mục tiêu. Nghe được Vàng Man Nhi ý nghĩ trong lòng là cái này, Giang Trần cái kia nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, sau đó tức giận nhìn thần hoàng tử liếc mắt. Vàng Man Nhi một mực tại man tộc trong bộ lạc lớn lên, đương nhiên sẽ không lý giải thần hoàng tử trong miệng ý tưởng ý tứ chân chính. Thần hoàng tử chứng kiến Giang Trần ánh mắt bất đắc dĩ nhún vai, hắn cũng không nghĩ tới Vàng Man Nhi vậy mà lại đơn thuần đến trình độ như vậy. Tốt lắm, lập tức đến chúng ta. Giang Trần xoay người, chứng kiến trước mặt mình đã không có mấy người, đang chuẩn bị đi về phía trước một bước thời điểm, lại bị một người đầu chọc trực tiếp cắm vào chính mình trước mặt. Ta nói, ngươi nhập đội. Giang Trần trực tiếp vỗ vỗ bả vai của đối phương. Vậy mà đầu chọc chẳng những không có bất luận cái gì ấy nấy, ngược lại trực tiếp chửi ầm lên xảo. Phách cái gì phách? Các ngươi như vậy tiểu hài tử hay là mau nhanh trở về mụ mụ bên người à? Cái này đệ nhất thành chỉ có thể không phải là các ngươi theo càng có thể tới đầu chọc nước bọn kém chút phun ở Giang Trần trên mặt, nhìn lấy chỉ cùng với chính mình ngón tay làm cho Giang Trần phi thường khó chịu. Ta khuyên ngươi tiện đem nhất ngón tay của ngươi thu hồi lại. Giang Trần ngữ khí âm lãnh. Ta muốn không thì sao? Đầu chọc thật cao vung lên đầu của mình, hoàn toàn không có đem Giang Trần đám người không coi vào đâu. Ngươi có thể làm gì ta? Vậy ngươi liền đi ra ngoài cho ta.